Chương 184, đánh, nhất định phải đánh. Chương 184, đánh, nhất định phải đánh. Ca, có đánh hay không? Ngược lại là bên cạnh đại ngốc cực kỳ dứt khoát hỏi một câu. Gia hỏa này não hại trong ý thức liền không nói gì thêm đi vẫn là giữ lại, chỉ có đánh hay là không đánh. Ngược lại chỉ cần có thể ăn được thịt, được sống cuộc sống tốt, nhường mẫu thân cũng có thể đi theo hưởng thụ, đừng nói là đầu gấu, liền xem như đầu lão hổ, đại ngốc cũng dám làm. Chỉ có Lý Phú Quý nhát gan, gặp phải sự tình liền hoảng, nhưng là hắn ban chuẩn. Trần Nhạc quan sát đến đầu kia thằng ngu này ăn cũng không xê xích gì nhiều, liền ngậm ngựa hoang hiệu thi thể, dường như muốn về gấu kho từ từ ăn, mà nó rút lui phương hướng, đương nhiên đó là kia phiến tham gia một lao rừng. Lúc này nếu lại không động thủ, nhưng là không còn cái gì cơ hội, chờ kia thằng ngu này về tới chính mình gấu kho từ bên trong, xem chừng chắc chắn sẽ không đi ra ngoài nữa. Hơn nữa, nhìn kia tham gia một lao rừng rậm tập khu vực, âm kỳ âm u, chỉ sợ chung quanh nơi này chưa hẳn chỉ có cái này một đầu gấu. Một giây sau, Trần Nhạc một thanh liền đưa trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động ném cho Lý Phú Quý, lại đem Lý Phú Quý trong tay cái kia thanh và miệng cho chảnh đi qua. Đánh, nhất định phải đánh, con mẹ nó, dám đoạt lao tử con mồi. Nếu như ngươi là thằng ngu này, vẫn là cái gì? Trần Nhạc đống nhiên giống lớn một tiếng, dùng ngón tay chỉ bên trái phương hướng. Lý Phú Quý, đi bên trên bên kia, ngươi ban chuẩn, đạn không nhiều, chỉ còn lại 6 phát, ta cho ngươi 3 phát cơ hội, đánh trúng ánh mắt, còn có cái mũi, sau đó chính là cổ. Trần Nhạc sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì đánh thằng ngu này ánh mắt là yếu ớt nhất, thậm chí có thể tạo thành chí mạng thương hại, sau đó chính là cái này cái mũi, một khi thằng ngu này cái mũi bị thương, liền sẽ đình chỉ công kích, cũng là mẫn cảm nhất yếu kém nhất vị trí. Sau đó chính là cổ, nơi này là kết nối lấy động mạch chủ, một khi đánh trúng, liền sẽ đại lượng máu chảy, cũng sẽ dẫn đến cái này lớn thằng ngu này không có trước đó bốc đồng, sẽ càng ngày càng yếu. Một khi máu chảy quá nhiều, liền không có khí lực lớn như vậy. Lý Phú Quý thu được mệnh lệnh về sau, đột nhiên liền ôm lấy thương trong tay, không nói hai lời, liền hướng phía bên trái phương hướng nhanh chóng chạy tới. Trần Nhạc đều đã quyết định đánh, kia Lý Phú Quý liền tuyệt đối sẽ không lùi bước, mặc dù nhát gan, nhưng là không cần hắn tiến lên sông, ở phía sau bắn súng, liền sẽ giảm xuống sợ hãi của hắn. Đại ngốc, một hướng bên phải chạy, liền đứng tại khối đá lớn kia bên trên, chờ một lát cho ta nhắm chuẩn giò gấu, còn cố ý bẩn vị trí, vào chỗ chết bắn. Trần Nhạc lại dùng ngón tay chỉ mặt phải một khối đá lớn cùng gốc cây bên cạnh, bên kia còn có quán một tùng, lại có thể ẩn nấp thân thể, còn có thể bắn tên bắn lén. Đại ngốc cũng là nặng nề gật đầu liền mở ra bộ pháp, hướng phía mặt phải chạy tới. Cuối cùng liền chỉ còn lại Trần Nhạc chính mình. Trái tay mang theo đã bổ sung tốt đạn dược bệnh lên cầm, tay phải mang theo đá mắt đao. Đại lão hoàng, ta muốn ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ công kích. Lúc này Trần Nhạc ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay che lại đại hoàng ánh mắt, điều này cũng làm cho đại hoàng trong nháy mắt biến yên tĩnh trở lại. Trần Nhạc hiện tại cũng không xác định, chờ hắn xông đi lên thời điểm, đại hoàng đối mặt thằng ngu này cái đồ chơi này huyết mạch áp chế giới còn dám hay không tiến lên nữa. Một giây sau, theo Trần Nhạc giơ tay lên, đại hoàng thị giác khôi phục về sau, liền đột nhiên bọn ra ngoài. Trần Nhạc tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống đằng sau, mà là theo đại hoàng tốc độ thẳng đến lấy phía trước thằng ngu này vào tới. Đại hoàng một bên chạy một bên gọi. Kia thằng ngu này trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lực chú ý, mở ra miệng rộng, trực tiếp vứt bỏ ngựa hoang hiệu, mắt thấy một nhân loại cùng một đầu đại hoàng chó hướng phía chính mình vào tới. Đã ăn uống no đủ thằng ngu này, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một đạo đình thai nhức óc tiếng gầm gừ. Hừ, ngao ngao. Thằng ngu này cứ như vậy một gào hét, trực tiếp đem xông đi lên đại hoàng sợ hai đến tốc độ đột nhiên liền chậm lại, cũng liền dẫn đến Trần Nhạc vọt thẳng tới. Mắt thấy chủ nhân cũng vào tới, cái này đại hoàng lại theo sát mà đến, theo tại Trần Nhạc cái mông sau. Lớn thằng ngu này càng là tứ chi rơi xuống đất, đào đông tuyết tử bay đầy trời, phía dưới bùn đất đều lưu lại ra từng đầu rành ấn, cái này thân thể cao lớn thật giống như đầu tàu như thế, thẳng đến lấy Trần Nhạc lao đến. Đối với nó mà nói, trước mắt cái này nhân loại mười phần nhỏ bé, thậm chí chỉ cần một bàn tay liền có thể cho trục chết, lúc đầu đói không được, hiện tại xem ra muốn chống đỡ không được. Một đầu hiệu còn không có ăn xong, hiện tại lại đưa tới một nhân loại, còn có một con chó. Cái này gấu đen lớn mù lòa phấn khởi đến cực điểm, trong mắt đều đỏ bừng, mắt nhìn thấy đã xông về Trần Nhạc, khoảng cách không ngừng rút ngắn, theo 20m tới 10m lại đến 5m, bất quá chỉ là mấy hơi thở ở giữa. Mà lúc này Trần Nhạc, tại khoảng cách 5m có hơn thời điểm, liền đã một tay giơ tay lên bên trong vịnh lên cầm, hoàn toàn không cần nhắm chuẩn. Nhắm ngay trước mắt bóng đen, trực tiếp bóp lấy cò súng, tại bóp cò trong nháy mắt đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu chết đi, bởi vì đã thấy kia lớn thằng ngu này đột nhiên đứng thẳng mà lên, huy động to lớn tay gấu thật giống như thiết bản tiểu bên trên treo móc sắt, hướng phía chính mình mạnh mẽ đánh tới. Chỉ nghe quanh một tiếng súng vang lên, mùi thuốc súng tràn ngập, súng ống nở rộ, kia bi thép tử bị thuốc nổ như vậy đầy, lốp bốt toàn bộ đều đánh vào thằng ngu này trên ngực, viên bi tất cả đều đánh vào da gấu bên trong, thống khổ to lớn phía dưới, thằng ngu này huy động tay gấu à, càng là tăng cường lực đạo. Trần Nhạc liền chỉ cảm thấy một cỗ ác phong đánh tới, thân thể của hắn đột nhiên phía bên phải lệch ra, mạo hiểm bạn phần tránh thoát cái này một cái gấu nóng bớt, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh sẽ qua. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tựa như nhảy múa trên lưới lao, hơi có bất kỳ sai lầm hay là phản ứng chậm nửa nhịp, đều sẽ có nguy hiểm chí mạng. Trần Nhạc thần kinh đã căng cứng tới cực điểm, không thể lại căng cứng đi xuống, nếu không cả người đều sẽ sụp đổ. Nhưng là sự chú ý của hắn lại là càng ngày càng chuyên chú, hai mắt meo meo lấy, lắng nghe phong thanh, tại thân thể nghiêng nghiêng một mấy mắt, mượn nguồn sức mạnh này, trong tay hắn đa mát đao cũng là hướng phía thằng ngu này lần nữa đập tới tới gấu chảo bộ tới. Chỉ nghe ấp úng một tiếng, cái này đa mát đao trực tiếp liền khoác ở tay gấu bên trên, lưỡi đao rơi vào thịt gấu bên trong, hắc thằng ngu này phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương,
nhưng cùng lúc hắn vung lên gấu chảo cố lực lượng kia, chấn động Trần Nhạc hổ khẩu run lên, cơ hồ là bản năng vung lòng tay ra. Mà cái này Damas đao cũng bị thằng ngu này một bàn tay vung ra mười mấy mét có hơn rơi xuống tại tuyết vỏ bọc bên trong. Mà Trần Nhạc hiện tại đã không có thời gian đi bổ sung đạn dược, quay đầu liền chạy, đánh chính là chim sẻ chiến, quên co chiến thuật. Không có khả năng cùng thằng ngu này liều chết. Hắn điều dạo qua một vòng, cái này thằng ngu này bị thương, đâu chịu sẽ bỏ qua hắn, gắt gao cắn đằng sau theo đuổi không bỏ. Mà đại hoàng thừa cơ bắt tới, vừa hé miệng liền bị lớn thằng ngu này một bàn tay cho hô ra ngoài, nện ở trong đống tuyết nhấp nhô hai ba vòng, hơn nửa ngày đều không thể đứng lên. Trần Nhạc nhìn thấy về sau, trong lòng quý lên, lại nhìn thấy đại hoàng rơi xuống phương hướng, vừa lúc chính là hắn đao rơi xuống vị trí. Đại hoàng, đưa đao cho ta điêu tới, đao đao đao. Trần Nhạc cũng không biết đại hoàng có thể hay không nghe hiểu được, cơ hồ là bản năng hô lớn một tiếng. Hiện tại hắn không có cơ hội quay đầu, bởi vì kia lớn thằng ngu này ngay tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ, khoảng cách theo 7 mét không ngừng rút ngắn. Mỗi rút ngắn một khoảng cách, kia đều đại biểu cho nguy cơ giáng lâm. Trần Nhạc kia hai cái đuổi không dám có bất kỳ trì hoãn chuyển lấy, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, cái này miệng bên trong hà hơi không ngừng ra bên ngoài bốc lên, thật giống như đỉnh lấy bông tuyết, trên không trung dần dần tiêu tán. Tại lớn trong đống tuyết chẳng có mục đích chạy, cho dù là ngã sấp xuống như thế một chút, kia thằng ngu này đều sẽ nhào tới, đến lúc đó, vậy nhưng thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này Trần Nhạc đã thấy Lý Phú Quý tiến hành nắm chuẩn, hắn cắn răng, muốn cho Lý Phú Quý sáng tạo xạ kích cơ hội, liền đột nhiên buông xuống bước chân, tốc độ chậm lại. Kia lớn thằng ngu này đột nhiên nâng lên một cây móng vuốt, liền hướng phía Trần Nhạc sau tâm hung hăng bắt tới. Cũng chính bởi vì lớn thằng ngu này hết sức chăm chú đuổi bắt, không có động tác khác, lại thêm tốc độ như thế dừng lại. Cách đó không xa Lý Phú Quý rốt cục bắt lấy cơ hội, nạp đạn lên nòng, dùng sức đẩy, khóa chặt về sau đột nhiên bắt cò. Chỉ nghe phịch một tiếng, tiếng súng vang lên, tại cái này rừng cây ở giữa, chấn động Lý Phú Quý sau lưng gốc cây kia bên trên tuyết đều nhao nhao rơi xuống. Đạn tiếng rít rất là gấp rút. Mắt nhìn thấy, lớn thằng ngu này huy động lên bốn gấu chảo đều kém chút ôm lấy Trần Nhạc, ngay cả phía sau lưng áo đông đều lộ ra đông. Trần Nhạc thậm chí đều có thể cảm giác được một giây sau chỉ cần chậm hơn nửa nhịp liền sẽ bị lớn thằng ngu này kia tay gấu cho hung hăng đập trên mặt đất. Một khi bị đập trên mặt đất, thằng ngu này đi lên bổ nhào về phía trước, đang hướng phía yết hầu như vậy khẽ cắn, tại chỗ liền phải ở ra dám. Chương 185, lại đại huyền, xé đại bưu, nhất định phải vào chỗ chết gọn. Chương 185, lại đại huyền, xé đại bưu, nhất định phải vào chỗ chết gọn. Cho nên đang nghe tiếng súng vang lên trong nháy mắt đó, Trần Nhạc biết có thể không cần lại chạy đường thẳng, lân cận như vậy lăn một vòng phía bên trái bên cạnh có dùng tay chống đỡ một chút, chỉ nghe bên cạnh chuyển đến một đạo tiếng oanh mình, lớn thằng ngu này một bàn tay đập vào bên cạnh hắn, kia tuyết đều ở tại Trần Nhạc trên thân. Trần Nhạc nào dám có trì hoãn, kia là chơi mệnh hướng lên bò, cũng là tại bò dậy trong nháy mắt đó, lớn thằng ngu này lại trực tiếp nhào vào trên mặt tuyết. Thân thể tại trong đống tuyết nhấp nhô vài vòng, còn để lại một mảnh máu tươi. Đánh trúng. Vừa rồi Lý Phú Quý một thương đánh vào thằng ngu này trên đùi phải, cái này cũng liền để thằng ngu này thân thể đã mất đi cân bằng, một cái lực quán tính nào xuống, thân thể lăn làm một đoạn, dính đầy trên đất tuyết, càng là đâm vào bên cạnh trên tảng đá lớn mới ngừng lại được. Lý Phú Quý căn bản không kịp cao hứng, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ côn, lần nữa cho đạn bổ sung lên đạn, sau đó liền đem thương này gác ở quán mộc tùng bên trên, một cái tay nâng, ngang nhất chuyển, họng súng lần nữa nhắm ngay, từ dưới đất chậm rãi bò lên đầu kia thằng ngu này. Mà lúc này Trần Nhạc, khoảng cách hất thằng ngu này không đến 10 mét, mà hắn thể lực mấy có lẽ đã muốn hao hết, ánh mắt nhanh chóng quét hình xung quanh. Cơ hồ không có chút do dự nào, tại thằng ngu này nổi trận lôi đình, tứ chi chạm đất trong nháy mắt đó, hắn quay đầu liền chạy, thẳng đến lấy trước mặt tham gia một lâm. Trong chớp nhoáng này, Lý Phú Quý lần nữa bắt cỏ. Mà một thương này cực kỳ tinh chuẩn, trực tiếp đánh vào gấu trong mắt bên trên, chính là bởi vì thằng ngu này lúc bò dậy không có động tác, có chỗ chậm chạp, cho hắn xạ kích cơ hội. Chỉ nghe ngao 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 ngao. Kia thê lương lại mang theo tàn bạo gào thét tiếng kêu thảm thiết, vang vọng mảnh rừng núi này. Trung quanh trên cây trong ổ chim tất cả đều phóng lên tận trời, chạy tứ tán bốn phía. Cái này cũng cho Trần Nhạc sáng tạo ra cơ hội chạy trốn, cất bước liền đã vọt tới mấy chục mét có hơn, điều này cũng làm cho Trần Nhạc nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Mà đầu kia thằng ngu này một con mắt bị đánh ngủ, liền bắt đầu tại nguyên chỗ loạn chuyển, lúc đầu bị gọi thằng ngu này cũng là bởi vì ánh mắt không tốt. Bây giờ lại một con mắt bị thương, nhưng vẫn là rất nhanh khóa chặt phía trước chính đang chạy trốn một vệ hư ảnh, hơn nữa tất cả cừu hận tất cả đều tính toán tại Trần Nhạc trên đầu, lớn thằng ngu này cơ hồ là không có chút do dự nào, hoàn toàn bị chọc giận nó, không để ý tới vết thương đau đớn, tứ chi chạm đất chạy hết tốc lực lên. Mà lúc này Trần Nhạc, tại chạy thời điểm, chợt thấy đại hoàng thế mà ngậm cái kia đem Damas đao thật chạy tới. Một người một chó khoảng cách không ngừng rút ngắn, Trần Nhạc đã giơ tay lên, chợt cảm giác được sau lưng mặt đất chấn động. Cũng không quay đầu lại, hắn biết lớn thằng ngu này đuổi tới, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Người này nếu muốn ở trong đống tuyết mặt chạy qua dã thú, kia là tuyệt đối không thể. Tại Trần Nhạc vô hạn cùng đại hoàng kết nối trong nháy mắt đó, hắn bắt lại súng đao, nhưng vẫn như cũ cắt đả thương tay, có thể đã không để ý tới nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một cô áp phong. "Ca, cháy mau." Lúc này Lý Phú Quý bỗng nhiên bắn một phát súng, bởi vì thằng ngu này cùng Trần Nhạc khoảng cách quá gần, hắn thương này chỉ là cố ý hấp dẫn, đối kia thằng ngu này uy hiếp, cho nên ngã xuống hừng hực phía sau. Đại ngốc bên kia cũng không có động tĩnh, bởi vì một mực không có tìm được xạ kích cơ hội, đặc biệt là dưới mắt, Trần Nhạc cùng lớn thằng ngu này cơ hồ đã cách không đến 3 mét. Thằng ngu này đã huy động tay gấu, năm cái móc sắt tử đồng dạng lợi chảo đã tất cả đều nổi lên, ở đằng kia mênh mông trên bầu trời, trắng bệnh ánh nắng chiếu dọi phía dưới, hiện ra chí mạng phong mang. Bao phủ Trần Nhạc đầu liền mạnh mẽ bắt tới. Nhưng là Trần Nhạc muốn so thằng ngu này động tác càng nhanh, tại bắt ở Damas đao trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ là cắn răng, đã dùng hết tất cả khí lực, hai tay nắm cán đao, đột nhiên hướng về sau từ dưới lên trên vậy một cái. Một đao kia vung lên mà lên, mạnh mẽ chém vào thằng ngu này cổ tay bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lưỡi đao tận xương, trực tiếp cắm ở xương cốt khớp nối bên trên, hơn nữa kia cỗ chấn động lực lượng, càng là đem Trần Nhạc cánh tay chấn động đến run lên đau nhức. Thân thể này không khỏi khống chế đặt mông ngồi sập xuống đất. Cũng là tại thời khắc này, Trần Nhạc không có chút do dự nào, vung động trong tay bệnh lên cầm mạnh mẽ đập. Kia thằng ngu này mở ra cửa miệng liên tiếp mấy lần đều bị đánh vào trên miệng, cái mũi cũng bị vào miệng va chạm hạ chảy ra máu tươi. Thằng ngu này hoàn toàn nổi giận, một móng vuốt mạnh mẽ vô ra, Trần Nhạc một cái né tránh không kịp lúc, bả vai tử trong nháy mắt chảy ra ba đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Mà thân thể của hắn cũng bị cố lực lượng này mang theo ra ngoài. Tại trên mặt tuyết nhấp nô vài vòng, Trần Nhạc cắn răng, một tay che lấy bả vai, liền không chút do dự hướng phía rừng rậm kia phương hướng chạy thủ mạng. Mà lần này, đại ngốc rốt cục tìm đúng cơ hội, đồng nhiên bắn cung tiễn. Cung sừng châu cũng sớm đã bị hắn kéo đến kéo căng lại trăng tròn, tia sắt thép mũi tên mãnh liệt bắn mà ra, mang theo một cỗ quét sạch hàn phòng. Từ phía sau trực tiếp trúng đích thằng ngu này eo nhì, khoảng cách cái mông vị trí cũng rất gần. Thằng ngu này lần nữa phát ra một đạo ngao ngao tiếng kêu thảm thiết, tại trên mặt tuyết nhấp nô vài vòng, đem tia tiễn đều đẻ cong, nhưng cũng xé rách vết thương. Trần Nhạc đã chạy đến tham gia một lâm biên giới, bên trong đen nghịt một mảnh hắn không có sông đi vào, mà là đứng tại một gốc tre trời lão một bên cạnh. Mà đầu kia thằng ngu này, thế mà từ bỏ Trần Nhạc, bởi vì trên thân nhiều chỗ thụ thương, đã manh động xuất ngũ, đánh chống lui quân. Mặc dù là hướng phía Trần Nhạc phương hướng mà tới, nhưng lại là một đầu đâm vào trong rừng rậm. Cái này ca ba làm sao lại buông tha, Lý Phú Quý cùng đại ngốc theo hai bên tất cả đều bật ra, sau đó trở lại Trần Nhạc trước mặt, đầu tiên là giúp hắn băng bó trên bờ vai vết thương. Cũng may chỉ có ba đầu miếng máu, Lý Phú Quý đem chuẩn bị xong làn gói, còn có giảm đau phiến toàn bộ đều lau kỹ nát, sau đó liền rơi tại Trần Nhạc trên bờ vai. Lúc này Trần Nhạc chỉ cảm thấy vết thương truyền đến xé rách đau đớn, đau hắn khỏe mắt đang run rẩy, trái tim đều phảng phất muốn ngưng đập, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bờ môi đều khô cạn vết rạn, răng đều nhanh tan nát. Trước đừng quản, đừng để kia thằng ngu này trốn thoát, nếu không ta thương thế kia liền nhận không. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm, Lý Phú Quý trùng điệp nhẹ gật đầu, đại ngốc càng là đã mang theo đại hoàng đuổi theo. Chỉ là chờ hai người đuổi theo thời điểm, rõ ràng thấy được vết máu nhưng không thấy hắc thằng ngu này bóng dáng, thật giống như biến mất không còn tăm hơi không thấy. Trong chấp nhoáng này nhường Lý Phú Quý cảm giác được một hồi hoảng sợ, sẽ không phải là mảnh này cánh rừng thật có điểm cái gì nói đầu à. Đi đâu rồi? Ra như vậy đại nhất đầu gấu, thế nào nói không có liền không có. Lý Phú Quý ôm thật chặt thương trong tay, ánh mắt quét mắt xung quanh. Dưới mắt vết máu này ngay tại dưới chân hắn, nhưng đã đến chỗ này liền không thấy hắc thằng ngu này bóng dáng. Đại ngốc đều ngửa đầu hướng trên cây nhìn qua, thật là cái gì đều không có. Chỉ có đại hoàng tại phụ cận tại quay trở ra, không ngừng ngửi ngửi trong không khí huyết tinh. Đúng lúc này, Trần Nhạc đã chậm rãi đi tới, mặc dù bả vai bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa đã ngừng lại máu. Chỉ cần có thể cầm máu, vậy thì không có gì đáng ngại, nuôi một đoạn thời gian cũng liền tốt. Ca ca ca. Cái này thằng ngu này không thấy, sẽ không phải là cái này trong núi rừng thật có điểm cái gì nói đầu a. Muốn thực sự không được chúng ta rút lui a. Lý Phú Quý vẻ mặt cầu xin nói rằng, gia hỏa này liền sợ quỷ nha, thân a cái gì, nhát gan đều là thường. Đừng ở kia lại đại huyền, xé lại yêu, sạch làm vô dụng. Đại hoàng có thể tìm tới, đi theo đại hoàng là được. Trần Nhạc tiểu nói này, hai người lúc này mới hướng phía đại hoàng nhìn lại, chỉ thấy lúc này đại hoàng đã cúi đầu, mấy có lẽ đã dán mặt tuyết hành động. Đột nhiên ở giữa, đại hoàng liền huy động đuốt chó bắt đầu đào tuyết. Ba người xem xét trạng huống này liền tất cả đều vây lại. Mắt thấy đại hoàng đào lên tuyết bao trùm vị trí, lộ ra đất đông cứng. Hơn nữa bên trong còn nổi lên một cái đại địa hố, kia cửa hang cũng lớn, cả người đều có thể chui vào. Trần Nhạc bọn người thấy cảnh này tất cả đều lẫn nhau nhìn nhau, một cái đều có thể cảm nhận được lẫn nhau trong ánh mắt phấn khởi. Kho tử, xem ra chính là nơi này. Lý Phú Quý cười toe toét miệng rộng, mặt mũi tràn đầy vẻ phấn khởi. Chương 186, hoàng hồn một khắc, nguy cơ lại xuất hiện. Chương 186, hoàng hồn một khắc, nguy cơ lại xuất hiện. Cái kia còn thất thần, đi nhặt điểm vật liệu gỗ cùng có khô, động tác chân chu điểm. Trần Nhạc liền ngồi xổm ở kia địa động tử cổng, hướng phía bên trong nhìn qua. Cũng không biết trong này sâu bao nhiêu, đại hoàng thì là tại cửa ra vào sổ loạn, đại hống đại thiếu. Điều này nói rõ, vừa rồi đầu kia thụ thương thằng ngu này liền trốn ở chỗ này mặt. Đại hoàng như thế vừa gọi, kia thằng ngu này nếu là nghe được, khẳng định sẽ càng hoảng, là công việc tốt. Chỉ chốc lát sau Lý Phú Quý cùng đại ngốc liền đã nhặt được vật liệu gỗ cùng cỏ dại, tại Trần Nhạc chỉ huy hạ, tất cả đều hướng cửa trong nhét. Cây bên này hẳn là còn có động, đợi lát nữa dùng khói hun, xem chừng hùng tiểu tử chưa chắc sẽ từ nơi này động chui ra ngoài, đem cái kia động cũng tìm được. Trần Nhạc nói đến đây lúc sau đã lấy ra diềm, sau đó đem cỏ khô nhóm lửa đi dẫn đốt vật liệu gỗ. Chờ một lúc cái này khói đặc liền lăn lăn bốc lên. Ca ca ca, đi đâu đi tìm cái kia động a? Đại hoàng còn có thể tìm tới không? Lý Phú Quý gãi đầu rất là khó khăn nói. Ngươi chờ một hồi nhi liền nhìn chỗ nào trên mặt đất bốc khói, đó không phải là cửa hàng sao? Trần Nhạc thuận miệng nói một câu, Lý Phú Quý nghe xong trong nháy mắt ánh mắt liền sáng lên, vẫn là Nhạc ca đầu này nhanh nhẹn, đi săn kinh nghiệm phong phú, nhường hắn bội phục sát đất. Sau đó Lý Phú Quý liền mang theo đại ngốc tại phụ cận đi dạo, theo quần quần khói đặc hướng địa động bên trong chui. Chờ một lúc tại mấy chục mét bên ngoài một gốc dưới cây giả, liền hướng bên ngoài khói đen bốc lên. Lý Phú Quý cùng đại ngốc tất cả đều phấn khởi bỏ tới, càng là đã lấp nạp xong rồi đạn dược, ngăn ở cái kia cửa hàng, chỉ cần cái này thằng ngu này dám ra đây, trực tiếp hướng trên đầu đánh. Mà hỏa nguyên là Trần Nhạc bên này, thằng ngu này trốn ở địa động bên trong, cũng sớm đã bị sặc không được, nhìn thấy ánh lửa khẳng định là không dám xông đi lên, vậy cũng chỉ có thể theo hắn vừa rồi tiến vào cửa động cái kia động ra bên ngoài bò. Lý Phú Quý cùng đại ngốc như thế xem xét tất cả đều phấn khởi, nhắm ngay gấu đầu liền bóp lấy cò súng, kia bạo bắn tên mũi tên cũng hung hăng đâm xuyên qua cổ họng cổ. Nương theo một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia thằng ngu này ghé vào cửa hàng có cắp mấy lần liền không có động tĩnh. Mà cửa động vị trí đều bị xé nứt ra, máu này đều đem chung quanh mặt tuyết tử nhuộm đỏ. Trần Nhạc cũng cao hứng bừng bừng chạy tới, nhìn xem kia con gấu đen mù lòa trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, cũng đem đa mát đao đưa cho đại ngốc. Đại ngốc, dựa theo ta nói đi làm, trước tiên đem mật gấu cho móc ra. Đại ngốc nghe được về sau không chút do dự đi làm. Cái này giữa mùa đông cùng mùa xuân là lấy mật gấu tốt nhất mùa, bởi vì thời tiết khô ráo, cái này mật gấu lấy sau khi đi ra nhất định phải tiến hành phơi khô, hơn nữa muốn bó chặt túi miệng, khứ trừ dầu trơn, treo ở dâm mát thông gió vị trí, đây cũng chính là cái gọi là treo mật. Hơn nữa cái này lấy mật gấu quá trình là mong đợi nhất kích thích nhất, thật giống như mở mù hộp như thế, bởi vì cái này mật gấu phân ra bốn loại, phân biệt là kim gan, thiết đảm, đông cải gan, dầu trơn gan. Cái này kim gan còn gọi là đồng gan, bày biện ra nhạt kim hoàng sắc, trong suốt sáng ngời thật giống như hổ phách như thế, tính chất cũng lỏng lẻo nhất mềm là cao nhất phẩm chất. Tiếp theo chính là thiết đảm, lại tên mực tàu gan, đa số đều là không màu đen hoặc là màu xanh sẫm, cái này tính chất sẽ phát giòn, bày biện ra cao trạng, hơn nữa hơi phát cứng rắn. Lại có là thức ăn này hoa gan, đa số đều là màu xanh hay là lục sắc, quang trạch hơi kém, tính chất rất giòn. Cuối cùng chính là cái này dầu chân gan, dầu mỡ phát nhiều, phẩm chất cũng là kém nhất, hạt tròn nhiều. Cái này mật gấu thật là cực kỳ dược liệu quý giá, danh xưng tứ đại quý báo thuốc một trong, phân biệt chính là mật gấu, xà hương, xương rồng, còn có sừng tê giác. Mật gấu khí hương, hơi hương hơi canh, vị khổ về cam, lại dễ chịu. Cho nên tại lấy mật gấu thời điểm nhất định phải cẩn thận lại chú ý, một khi cái này mật gấu nếu là phá hủy, cũng chẳng khác nào đã mất đi thứ đáng giá nhất. Theo đại ngốc nhẹ nhàng dùng dao xé ra phần bụng, cái này lấy gan làm chính là muốn tinh chuẩn, Trần Nhạc vội vàng liền chạy tới, sau đó dùng tay chỉ phương hướng, đại ngốc lưỡi dao liền sẽ lướt qua đi, rất nhanh liền khóa chặt mật gấu vị trí. Dùng dao đem cái này lỗ hổng chống đỡ. Làm Trần Nhạc nói xong câu đó thời điểm, đại ngốc liền đã thanh dao miệng trò chống lên. Hiện ra một cái vết máu, Trần Nhạc vội vàng dùng tay đi đến sờ mó, nóng hầm hập mật gấu liền bị hắn cho túm đi ra. Còn ngay tiếp theo một chút huyết nục tổ chức bị đại ngốc dùng dao trực tiếp chặt đứt. Cái đồ chơi này phải nhanh mang về, trước dùng hoàng tiểu pha được, sau đó lại xào một chút, không thể trì hoãn thời gian. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm liền phải đem mật gấu thăm dò lên. Lại tại lúc này Lý Phú Quý đưa tới một cái bình lứa tử, cái này bên trong chứa hoàng mênh mông đồ vật. Đây là cái gì? Trần Nhạc nghi ngờ mở miệng hỏi. Hoàng tiểu a, hai ta lúc đi ra liền đem cái đồ chơi này mang tới, tìm nghĩ muốn nếu có thể đụng phải thằng ngu này đi vận khí cướp chó cho đánh xuống lời nói, cái này hoàng tiểu liền có thể cần dùng đến. Hắc hắc, cái này không, liền dùng tới đi. Lý Phú Quý cười toe toét miệng rộng, khẽ cười nói, tiểu tử ngươi cuối cùng là làm kiện nhân sự. Trần Nhạc trên mặt nụ cười đem hoàng tiểu nhận lấy, sau đó liền đem cái bình này rượu rót vào, trước đó chuẩn bị xong tráng men trong bạc, lại đem cái này mật gấu nhét vào, đắp kín cái nắp dùng dây gai bốn phía trói một chút, sau đó lại cho súng quanh giải lên điểm tuyết, đông lạnh bên trên băng, liền xem như phong tốt. Nhanh, kia còn thừa lại một nửa hiệu, lại thêm cái này thằng ngu này. Tất cả đều ném xe trượt tuyết bên trên. Trần Nhạc hiện tại bị thương liền không thể làm việc, dứt khoát xung làm chỉ huy. Đại ngốc cùng Lý Phú Quý kia càng là không có lời gì để nói, tất cả đều bận rộn kéo qua xe trượt tuyết, trước tiên đem cái này lớn thằng ngu này cho nhét đi lên, hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực. Dù sao cái này lớn thằng ngu này thật sự là quá nặng, phải có tốt nặng mấy trăm cân, cũng may đại ngốc cái này ngốc khí lực dùng không hết dường như, xung làm chủ lực, sừng sốt đem cái này thằng ngu này mạnh mẽ cho kéo tới cho xe trượt tuyết bên trên. Còn đưa lại đầu kia ngựa hoang hiệu, tạm thời là không có chỗ để, nhưng là muốn là ném ở nơi này, kia rất có thể liền bị những dã thú khác cho điều đi. Nhưng dưới mắt lại là không có cách nào, ba người quyết định hai người vận chuyển xuống núi, một người ở chỗ này nhìn xem. Mà Trần Nhạc bị thương, liền dứt khoát đứng ở một bên chờ lấy hai huynh đệ trước tiên đem cái này thằng ngu này cho vận đến sườn núi, sau đó đi hô cha mẹ hắn tới, kêu lên người trong thôn làm lão nưu xe cũng liền vận đi xuống. "Ca, ca, ngươi chính ngươi ở chỗ này thêm điểm cẩn thận a." Lý Phú Quý trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại hướng lấy Trần Nhạc quan tâm một câu. "Đi nhanh đi, ta có thể có chuyện gì?" Liền xem như lại đến một đầu thằng ngu này, ta một người cũng có thể đánh. Trần Nhạc đã ôm lấy cái kia thanh 560 súng máy bán tự động, trong tay còn để lấy cái kia thanh đa mát đao. Lý Phú Quý lúc này mới cùng đại ngốc lôi kéo chó xe trượt tuyết, từng chút đi ra ngoài. Dày vò một hồi lâu, hai người mới không thấy bóng dáng. Trần Nhạc đem Lý Phú Quý lưu lại xì gà đốt lên một cây, thật sâu hít một hơi. Hắn đi tới cửa sổ cái khác dưới gốc cây kia, chậm rãi ngồi xổm xuống, dựa lưng vào cây, bẹp bẹp hút. Đại hoàng ngay tại cách đó không xa nhìn chằm chằm vào đầu kia ngựa hoang hiệu thi thể, không ngừng liếm láp đầu lưỡi. Hiển nhiên là đã bị làm mê muội. Trần Nhạc trong lòng suy nghĩ đánh giá một hồi này, cha mẹ khẳng định biết hắn lên núi, chờ một lát khẳng định không thể thiếu chịu một trận mắng, thậm chí bị đánh cũng có thể. Trần Nhạc còn tại sầu muộn, đợi lát nữa thế nào cùng cha mẹ giải thích. Ngay tại hắn sầu muộn thời điểm, lắc lư lập tức, hắn cũng cảm giác cái này phía sau cây mãnh liệt chấn động mấy lần, Trần Nhạc còn hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên trên xem xét. Lập tức cả người liền ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn ngồi xổm xuống thời điểm không nhìn thấy, cây này có cái động, đen xỉ, căn bản cũng không có chú ý, dù sao vừa rồi lực chú ý toàn đều đặt ở kho đầu kia thằng ngu này lên. Lúc này như thế xem xét, kia đen xỉ cửa hàng, ra bên ngoài thổi, cây này còn mánh lửa dao, thật giống như bên trong có cái gì đồ chơi ra bên ngoài bỏ dường như. Trần Nhạc Tâm bỗng nhiên liền trầm xuống một chút, hắn chậm rãi đứng người lên, rất cảnh giác lui về phía sau hai bước. Con mắt này liền nhìn chằm chằm kia đen xì hốc cây tử, cảm xúc trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua thương tử cửa động lửa còn, vội vàng xoay người liền chạy tới, nhặt lên một cái đã đốt truy, lại lần nữa về tới hốc cây miệng. Chờ hắn trở về như vậy xem xét, lập tức liền trợn to trong mắt. Da đầu đi theo run lên, cái hốc tử đều bốc lên lạnh siêu siêu hàn khí. Chương 187, cực hạn săn gấu thời điểm. Chương 187, cực hạn săn gấu thời điểm. Chỉ thấy viên kia đen xì, quặp lông sững sờ đầu, dò ra hốc cây miệng đang ra bên ngoài bò đâu. Mẹ nó, còn có một cái. Trần Nhạc trực tiếp phát nổ nói tụng, hắn sao có thể nghĩ đến kề bên này thế mà còn có một cái cây kho tử, cái này lao hắc gấu liền tránh ở bên trong. Xem chừng trước đó ngủ được quá chết, cái này động tĩnh bên ngoài cũng không đem nó đánh thức, đoán chừng là vừa rồi bọn hắn lấy gan thời điểm, lửa này càng lấy càng vượng, bốc lên khói chui vào cây này nhà ấm bên trong. Cái này thằng ngu này là bị sát tỉnh, một hồi này liền hướng bên ngoài bỏ, đã thấy Trần Nhạc cái này nhân loại. Sau đó mở ra miệng máu liền ngao ngao kêu lên. Hắn không thể lập tức theo cây này nhà ấm bên trong leo ra, hướng Trần Nhạc đến bên trên như vậy một ngụm, ăn được hai là thịt. Lúc này Trần Nhạc không có khả năng lùi bước, nếu là hắn lùi bước lời nói, đoán chừng hôm nay liền đặt xuống ở chỗ này. Dù sao hắn hiện tại thể lực tiêu hao đã không sai biệt lắm, muốn theo cái này thằng ngu này thi chạy, đây không phải là nói đùa giống nhau sao? Hắn cắn răng kiên trì, vung mạnh lấy trong tay truy, liền hướng phía cây kia nhà ấm đầu gấu mạnh mẽ gõ hai lần, càng là hướng trong mồm rộng mấy lần, ngọn lửa này đã bị trừ diệt. Kia thằng ngu này cũng e ngại lửa, liên tiếp trốn về sau mấy lần, thân thể này liền hướng hạ xuống, nhưng lại cắm ở hốc cây ở giữa, cái này móng đuốt ở bên trong qua lại cào, liền nghe tới cây bên trong truyền đến không đường, kéo kẹt âm thanh. Thậm chí cây bề ngoài đều đã bị cào ra vết rạn, một con gấu chảo đều đạp đi ra. Trần Nhạc nào dám lại do dự, ngậm lấy điếu thuốc quyển, giơ tay lên giơ lên cái kia thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, nhắm ngay trong hốc cây liền mạnh mẽ bóp lấy cò súng. Một thương này đánh tới, trực tiếp đánh vào hắc thằng ngu này chán bên trên, máu tươi đều lưu chảy ra ngoài, gấu đen kia mủ lòa ngao ngao gọi bậy, bàn tay thô mạnh mẽ vô cửa hàng. Cây này nhà ấm đều bị mở rộng ra một vòng lớn. Kia nóng hầm hập thân thể liền dùng sức ra bên ngoài chen, mắt thấy dưới chân hắn đá ra lỗ thủng cùng trên đầu hốc cây tự kết nối khối kia gỗ, đều muốn bị mạnh mẽ đè ép đứt gây ra. Một khi vỡ vụn, cái này thằng ngu này liền sẽ trực tiếp từ bên trong rơi ra đến. Trần Nhạc cau mày, gắt gao cắn răng, đem sau cùng mấy viên đạn tất cả đều bổ sung lên đạn, đối với đầu kia ngực mù lòa lại móc động hai thương, cuối cùng chỉ còn lại một viên đạn, hắn đã tới không kịp lên đạn. Hắn vung mạnh lấy đa mát đao liền xung tới, không có bất kỳ cái gì chướng pháp, liền chiếu vào thằng ngu này đầu dừng lại chém vào. Cái này đa mát đao vốn là sắc bén, cái này mấy đao hạ xuống, sừng sốt đem thằng ngu này chặt ngao ngao gọi, đầu đầy đều là máu đen, đem quặp lông đều nhuộm dần đấu, đính vào một khối bị gió như vậy thổi đều đông lại. Gấu đen quặp lông đều đã đánh liêu. Giang giác. Bởi vì cây này đã bị móc sạch, gỗ cũng sớm đã làm, cái này thằng ngu này ở bên trong giày vò, cuối cùng điểm này che chắn gỗ cũng bị nó cho đè ép vỡ vụn ra liền từ bên trong rơi xuống mà ra. Chỉ nghe bịch một tiếng, cái này thằng ngu này vừa ngồi xuống đất, ngẩng đầu lên liền hướng phía Trần Nhạc nhe răng trợn mắt. Giờ khắc này Trần Nhạc cũng không dám lại có bất kỳ do dự, quay đầu liền chạy, hơn nữa còn đem trong tay cái kia cây gậy đập vào thằng ngu này trên đầu. Tại hốc cây từ bên trong bị chặt mấy đao, còn bị đánh hai thương thằng ngu này, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng lúc này hoàn toàn bị chọc giận nó, căn bản không để ý thương thế. Hai mắt đỏ bừng khóa chặt phía trước chạy trốn Trần Nhạc, cái này tứ chi chạm đất liền phi nhanh chạy hết tốc lực lên. Cái này hai bên đông tuyết tử tất cả đều bị tung bay, ngao ngao ngao. Cái này thằng ngu này tiếng kêu cùng khác động vật cũng không giống nhau, liền mang theo một cỗ buồn bực ngột ngạt trầm thanh âm, thật giống như sét đánh dường như. Trần Nhạc một bên trốn, đầu cũng không dám bể, cũng cảm giác cái này thằng ngu này liền cùng ở sau lưng, vừa quay đầu lại kia đầu lưỡi lớn liếm đi lên, cả khuôn mặt đều có thể cho người liếm không có. Trần Nhạc một bên hướng phía cạm bẫy vị trí phi nước đại, một bên tuyệt vọng hô to đại hoàng danh tự. Kia từng tiếng la lên, tại cái này băng tiên tuyết địa bên trong bị hàn phong xé rách đến vỡ vụn không chịu nổi, mang theo một loại thê lương. Mỗi chạy một bước đều cảm giác mười phần gian nan, nặng nề đến cơ hồ không nhấc lên nổi, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng hoạt động, giống như muốn nhảy cổ học nhi như thế, bờ môi khô cạn, băng lãnh hàn khí nhập phổi, càng là đau nhức. Thằng ngu này theo đuổi không bỏ, phản phất muốn cùng Trần Nhạc ăn thua đủ. Kia thân thể cao lớn tại trong đống tuyết di chuyển nhanh chóng, thật giống như xông vào đất tuyết đầu tàu, tóe lên cao cao tuyết lãng, mặt đất đều đi theo chấn động. Mấy lần suýt nữa bị bắt lại, thằng ngu này kia móng đuôi sắc bén lao Trần Nhạc phía sau lưng sẽ qua. Cờ giáp một tiếng, sau lưng áo đông trong nháy mắt bị xé nát, trong nháy mắt liền để Trần Nhạc cảm giác phía sau mát lạnh, kia băng lạnh gió như lưỡi dao cắt da thịt của hắn, chỉ kém như vậy một chút, thằng ngu này móng đuốt là có thể đem hắn phía sau lưng cho cào nát. Nhưng Trần Nhạc không để ý tới những này, ánh mắt của hắn buộc phát một cô mãnh liệt dục vọng cầu sinh, hắn không thể chết, càng không thể chết tại con xuất sinh này miệng bên trong. Thừa dịp cái này một cái trống rỗng, Trần Nhạc đột nhiên vung lên đa mắt đao, hướng phía sau lưng vung lên một đao. Đao quang lạnh thấu xương, trực tiếp chém trúng, nhưng lại kẹt tại thằng ngu này trên thân, trong nháy mắt thoát ly Trần Nhạc tay. Thằng ngu này bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ hơi hơi chậm lại một chút. Có thể đây chỉ là ngắn ngủi thở dốc, rất nhanh thằng ngu này lại đuổi theo. Trần Nhạc thể lực đã nghiêm trọng chống đỡ hết nổi, bước chân lảo đảo, nhiều lần kém chút ngã sắp xuống, một khi ngã xuống liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cái khó lo cái khôn, mang theo thằng ngu này tại đại thụ phụ cận lượn quanh tầm vài vòng, nhưng căn bản không bỏ rơi được. Cây đại thụ kia lúc này thành hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, nhưng thằng ngu này căn bản không cho hắn một chút cơ hội thở dốc, chết truy không thả, lại như thế chạy xuống đi, kia móng đuốt tùy thời đều có thể rơi vào trên đầu của hắn. Trần Nhạc biết Lý Phú Quý cùng đại ngốc một lát lên không nổi, hắn không có thời gian lại cuốn đi xuống. Thế là hắn lăn khỏi chỗ, hướng phía cạm bẫy phương hướng phóng đi. Bả vai vết thương tại nhấp nhô quá trình bên trong bị khẽ động, toàn tâm đau đớn nhường hắn gần như hôn mê, nhưng bây giờ đã không để ý tới đau đớn. Đúng lúc này, trông coi ngựa hoang hiệu thi thể đại hoàng phát hiện chủ nhân nguy hiểm, con mắt của nó trong nháy mắt trừng đến đỏ bừng, trong cổ họng phát ra rít gào chậm chậm, không chút do dự hướng phía thằng ngu này vọt tới. Đại hoàng tốc độ cực nhanh tại trong đống tuyết lao vùng vụt, nó đột nhiên nhào về phía thằng ngu này chân sau, hung hăng cắn, đau thằng ngu này ngao ngao kêu một tiếng. Thằng ngu này bị bất thình lình công kích chọc giận, nó tức giận rít gào lên một tiếng, to lớn tay gấu cao cao giơ lên, sau đó hung hăng hướng phía đại hoàng vỗ xuống đi. Chỉ là nghe phịch một tiếng, đại hoàng bị nặng nề mà vỗ ra đập vào trong đống tuyết. Trần Nhạc trơ mắt nhìn một màn này, tim thật giống như chặn lấy một khối đá lớn, hắn dường như nghe được đại hoàng xương cốt đứt gãy thanh âm. Đại hoàng rơi đập tại trên mặt tuyết, tuyết bị nhuộm thành chói mắt màu đỏ, trên người của nó một đạo thật sâu miệng máu nhìn thấy mà giật mình, máu tươi cốt cốt chảy ra ngoài, nhuộm đỏ trùng quanh đất tuyết. Nó mấy lần muốn bỏ đều không có đứng lên, lại quẳng ngã xuống. Miệng qua lại mở ra lại khép kín, thậm chí khóe miệng đều chảy ra ngoài lấy máu, nhìn mười phần thê thảm. Đây cũng không phải là lần thứ nhất thụ thương, nhưng là nghiêm trọng nhất một lần. Trần Nhạc nước mắt tràn mi mà ra, hắn hướng phía đại hoàng phương hướng gào thét, "Đại hoàng!" Nhưng lúc này hắn căn bản là không có cách dừng bước lại đi cứu đại hoàng, chỉ có thể cắn răng tiếp tục hướng phía cạm bẫy chạy tới, nắm đấm này bóp kéo kẹt rung động, bởi vì phẫn nộ mà dẫn đến ạ diện liền tiêu thăng, thể lực lần nữa khôi phục, cái này trên bờ vai vết thương cũng không đau như vậy. Chương 188, cầu văn ngươi, để cho ta trở về đi. Chương 188, cầu văn ngươi, để cho ta trở về đi. Thằng ngu này nhìn cũng chưa từng nhìn một cái đại hoàng, liền lại đem mục tiêu khóa chặt tại Trần Nhạc trên thân, ngao ngao kêu vài tiếng lại lần nữa liền xông ra ngoài. Tiếng hít thở của nó càng ngày càng nặng trọng, trong mồm phát ra thở hổn hển thanh âm. Mà Trần Nhạc cách cạm bẫy vị trí càng ngày càng gần, có thể kia huyết buồn đại khẩu vẫn như cũ gần ngay trước mắt, dường như một giây sau liền phải đem hắn cho nuốt sống. Theo Trần Nhạc chạy vào cạm bẫy khu vực, chuyên môn hướng những cạm bẫy kia vị trí dẫn, cái này lớn thằng ngu này liên tiếp mấy lần đều tiến đụng vào dây thừng ngũ, cước này trưởng đều bị bên trong chôn lấy gai gỗ cho đâm xuyên. Một cái chân càng là cắm ở một cái hố đất nhà ấm bên trong, thân thể này trực tiếp đập vào trên mặt tuyết. Trần Nhạc quay đầu như thế xem xét, thằng ngu này đã tại nguyên chỗ bay nhảy, không tiếp tục đuổi tới. Trải qua vừa rồi như vậy một chiếc, lúc đầu tại hốc cây từ bên trong bị thương rất nghiêm trọng, máu chảy quá nhiều, hiện tại lại hao phí lớn như thế thể lực, cũng không đuổi kịp Trần Nhạc, hơn nữa lại bị cạm bẫy này đả thương như thế một chút. Lúc này lớn thằng ngu này một cái mạng chỉ còn lại nửa cái cũng chưa tới. Trần Nhạc thấy cảnh này, thật chặt cắn răng, kéo lấy một đầu thụ thương cánh tay, vậy mà quay người hướng phía thằng ngu này đi đến. Hắn khó khăn giơ tay lên bên trong thương, cũng đem miệng bên trong ngậm lấy đạn bổ sung lên đạn. Đây là viên đạn cuối cùng. Khi hắn đi vào thằng ngu này trước, kia thằng ngu này ngửa cái đầu hướng hắn giống lên một tiếng, vô hình sóng âm, lại thêm cuồng phong kia thổi Trần Nhạc tóc bay lên, mà Trần Nhạc lại vứt đi lên miệng, nhét miệng lên một vệt đường cong. Hắn lúc này không có bất kỳ cái gì e ngại, trên mặt ngược lại lộ ra sướng nhanh đến cực điểm nụ cười, trực quan đối mặt cái này đầu đại hùng mù lòa. Hắn một tay lấy cán thương họng súng mạnh mẽ đối tiến vào thằng ngu này miệng bên trong, không chút do dự bóp lấy cò súng. Chỉ là nghe phịch một tiếng súng vang lên. Kia thằng ngu này miệng bên trong liền hướng bên ngoài bốc lên máu, đầu đều bị đánh xuyên, thân thể cao lớn ầm vang đập xuống đất, kém một chút liền nện vào Trần Nhạc chân. Mắt thấy thằng ngu này hoàn toàn bị làm chết, Trần Nhạc giống như bị rút đi xương cốt như thế toàn thân mềm, nằm sấp hai chân uốn lượn quỳ gối trên mặt tuyết. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía trước, nhìn xem đại hoàng lắc lắc ung dung bò lên một cái mắt, Trần Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, toét miệng nở một nụ cười. Mà thân thể cũng không bị khống chế, hướng phía hắc thằng ngu này thi thể đập tới, mềm hồ hồ, còn nóng hầm hập, lại trải qua như thế vừa va chạm, hoàn toàn buông lỏng tinh thần Trần Nhạc, chỉ cảm thấy trước mắt dần dần mơ hồ. Cả người liền nằm tại hắc thằng ngu này trên thi thể ngất từ lâu. Trung quanh chiến trường đều cực kỳ thảm thiết, nhưng cũng càng là hùng vĩ. Trần Nhạc tại đã thể lực chống đỡ hết nổi, bị thương thật nặng dưới tình huống, quả thực là kéo chết đầu này gấu. Một người tại mất đi thể lực còn thụ thương tình chẳng hạn, đơn thương độc mã xử lý một đầu thằng ngu này, bất luận là bất kỳ thợ săn, nếu là có cái loại này công tích vĩ đại đều có thể thổi cả đời. Mà lúc này một bên khác, Trần Bảo Tài cùng Quách Hồng Bân cơ hồ đem cái này một cái đỉnh núi đều chuyển khắp cả, cũng không phát hiện bất kỳ bóng dáng. Nhưng làm hai người cho lo lắng, cuối cùng lại đụng phải Tống Chí Cương, ba người chuyển đến cùng một chỗ, tất cả đều mặt mũi tràn đầy vẻ bại, trong lòng vừa lo lắng bất an. Cái này có thể làm thế nào? Cái này bại ra con bê, đều đến cửa nhà, cũng không thông báo một tiếng. Sớm biết liền không cho hắn hướng trên núi chui, ta đây gật đầu về sau, hắn liền bắt đầu thi đấu mặt, cố đầu không để ý đi, cũng không biết sâu cạn. Trần Bảo Tài ước lượng bắt đầu, tức giận đến mắng lên. Người cũng đừng mắng hài tử hiện tại thật vất vả cải tà quy chính, có sinh hoạt tâm, cái này một khi lên núi đi đâu đi ướt thuốc đi à. Chờ tìm được hài tử, người cũng đừng mắng, cũng đừng đánh, thật tốt giáo dục một chút, chúng ta song phương lão nhân đều đơn độc cùng hắn làm nhảm một làm nhảm, về sau núi này có thể không tiến liền không tiến bảo. Tống Chí Cương cũng gấp trực chuyển sờ sờ, nhưng vẫn là mở miệng khuyên nói một câu. Hiện tại là tìm không thấy người, mấy hài tử kia có thể chạy đến nơi đâu đâu, nếu không ba người chúng ta lại hướng cái kia đỉnh núi đi xem một chút ta, cái này dài lĩnh sơn thật dài, đoán chừng bọn hắn ba hẳn là xâm nhập. Quách Hồng Bân quay đầu Trương nhìn một cái, vừa nói xong câu đó, đột nhiên liền thấy hai thân ảnh đang chật vật từ trên núi đi xuống dưới. "Hồng Bân, ngươi nhìn cái gì đồ chơi đâu?" Trần Bảo Tài mở miệng hỏi một câu, sau đó cái này ánh mắt cũng hướng phía trên nhìn lại. "Nhanh ngóng nó, có phải hay không kia hai tiểu tử?" Quách Hồng Bân dùng ngón tay chỉ trên núi hai đạo thân ảnh kia, cũng hỏi một câu. "Còn nhìn cái gì? Chạy đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết." Tống Chí Cương nói đến đây lời nói thời điểm liền đã chạy ra ngoài, Quách Hồng Bân cùng Trần Bảo Tài kịp phản ứng, cũng đội vàng đuổi kịp. Chờ ba người này hướng phía trước như thế một gót, liền thấy rõ trước mắt hai người kia, đương nhiên đó là Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc hai người, sớm cũng đã mệt đến thở không ra hơi. Dắt lấy cái này chó xe trượt tuyết, phía trên kéo lấy một đạo to lớn thân ảnh, đen sì, cái này xem xét chính là thằng ngu này. Ba người vội vàng liền chạy tới. "Cuối cùng là tìm tới các ngươi, hai ngươi chạy lung tung cái gì a?" Quách Hồng Bân nhìn thấy cái này hai tiểu tử thời điểm, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bất quá khi nhìn thấy cái này chó bò bên trên thằng ngu này lúc, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Có chút khó có thể tin. Thân làm thâm niên thợ săn hắn, xem xét cái này thằng ngu này vết thương trên người liền không đơn giản, xem chừng chiến đấu khẳng định rất kịch liệt, ra cái này da gấu đều bị đánh nát, chết cũng quá thảm, hơn nữa cái này mật gấu dường như cũng móc ra, hẳn là hắn cái kia lớn cháu trai thủ bút, dù sao người bình thường còn thật không biết, cái này gấu chết liền phải lập tức đem gan cho lấy ra. "Cái này thằng ngu này là các người đánh, sẽ hồ nháo, cái này nếu là ra điểm chuyện gì có thể làm thế nào?" Tống Chí Cương nhìn thấy con chó kia xe trượt tuyết bên trên thằng ngu này đều bị giật nảy mình. Liền cái đồ chơi này, người muốn là đụng phải không chạy. Vậy nhưng thật sự là gan lớn tới bao tiền. Giờ phút này hắn rốt cục nhận thức đến cái này thợ săn đến cùng lớn bao nhiêu gan cùng năng lực, cũng có thể cảm nhận được cái này cô gia tử đến tuột cùng đến cỡ nào không dễ dàng. "Ân a, thúc thúc đại gia, thả. Yên tâm đi, chuyện gì đều không có. Ta cùng nhạc ca chúng ta ba, cùng một chỗ đánh cái này thằng ngu này, thế nào, không tệ a." Lý Phú Quý kích động thời điểm, câu nói đầu tiên còn treo không lên ăn, cái này câu nói thứ hai nói liền rất trôi chảy. "Thế nào liền hai ngươi trở về, Trần Nhạc cái này nhỏ biết độc từ đâu? Có phải hay không tránh ở trên núi không dám xuống tới?" Trần Bảo Tài lo lắng nhất chính là nhi tử, cái này còn không thấy được hải tử thân ảnh, cái này trong lòng liền không rơi gáy. "Anh ta ở trên núi đâu, Bảo Tài thúc, anh ta lợi hại đâu. Người 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 người, người cũng đừng mắng hắn thôi. Còn có nửa cái ngựa hoang hiệu, hắn khắp nơi. Ở trên núi trông coi đâu, hai chúng ta trước tiên đem cái đồ chơi này đưa trở về, các ngươi đi tiếp một chút thôi." Lý Phú Quý nói đến đây thời điểm, đắc ý dùng ngón tay chỉ xa xa đỉnh núi. Chỉ có vượt qua cái kia vùng núi hẻo lánh tử, liền đặt tới bọn hắn vừa rồi vị trí. Dưới mắt có Lý Phú Quý chỉ rõ địa điểm. Cái này Trần Bảo Tài nghe xong, cái này ba tên tiểu gia hỏa thế mà còn đánh một đầu hiệu, lập tức liền nhíu mày. "Các ngươi làm sao phát hiện cái này thằng ngu này?" Kinh nghiệm phong phú lao thợ săn Trần Bảo Tài vội vàng mở miệng hỏi. "Chính là đánh xong đầu kia hiệu, mùi máu tươi hấp dẫn tới đây chứ, lúc đầu chúng ta còn tưởng rằng chạy không, liền thằng ngu này quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Còn mắng Chu Hiển Dân cùng Chu Hiển Quân hai cái này lao vương tám chứng đâu, không có. Không có nghĩ rằng, vẫn thật là cho đụ." Lý Phú Quý vội vàng mở miệng nói ra. Trần Bảo Tài nghe xong, trong lòng lộn bộ một tiếng. Lập tức liền cùng Quách Hồng Bân liếc nhau một cái. "Xảy ra chuyện, cái này xảy ra chuyện." Quách Hồng Bân không nói hai lời, một thanh liền theo Lý Phú Quý trên thân khẩu súng cho hái xuống dưới, gánh đến liền chạy lên núi. "Không có việc gì a, thúc, yên tâm đi, cái này thằng ngu này đều đánh. Anh ta chính là treo điểm màu, cái gì chuyện gì đều không có." Lý Phú Quý gấp đội mở miệng giải thích. Cảm thấy lao nhân kia chính là giật mình trong nháy mắt, lo lắng hài tử là bình thường. "Ngươi biết cái gì, cái này hiệu máu khả năng hấp dẫn đến một đầu thằng ngu này, liền khả năng hấp dẫn đến con thứ hai." Trần Bảo Tài dùng tay vỗ vỗ Tống Chí Cương. Trần Bảo Tài nói thật đúng là không sai, cho dù là không có hấp dẫn thằng ngu này, liền cái này dài lĩnh sơn một vùng, có mùi máu tươi, sợ là liền đàn sói đều có thể hấp dẫn tới. "Thân ra, ngươi cũng đừng theo tới, đi theo cái này hai tiểu tử xuống núi, đừng để hai người bọn họ trở về giày vò." Trần Bảo Tài để lại một câu nói cũng là vô cùng lo lắng, thật giống như xảy ra đại sự gì như thế, chạy thời điểm liên tiếp ngã tốt lăn lộn mấy vòng, lại lần nữa đứng lên chạy lên núi. Lý Phú Quý một thấy cảnh này, lập tức liền ngây ngẩn cả người, tiện tay liền đem cái này dây thừng mũ ném xuống đất, vậy mà quay người cũng phải lên sơn. Nghe Bảo Tài thúc vừa rồi lời kia gấp dạng, tựa hồ là Nhạc ca gặp nguy hiểm. "Ngươi tiểu tử này còn làm cái gì đi? Ngươi cũng trở lại cho ta." Tống Chí Cương tay trái kéo lại Lý Phú Quý, phải tay nắm lấy Đại Ngốc, rát giọng hô một tiếng. "Đại gia, ô ô ô, ngươi mau buông ta ra a, ta phải đi xem một chút anh ta kiểu gì. Đều tại ta. Trách ta, đem hắn. Một người ném ở trên núi, thế nào liền không có nghĩ tới chỗ này đâu. Cầu van ngươi đại gia, để cho ta hồi hồi. Trở về đi." Lý Phú Quý tại chỗ liền khóc loan liều yêu. Đặc biệt là nhìn thấy Trần Bảo Tài cùng Quách Hồng Bân tất cả đều vô cùng lo lắng chạy lên núi, liền biết có chuyện gì. Người ta đây chính là lão thợ săn, cũng sớm đã cảm giác được không được bình thường. Không chừng lúc này Nhạc ca đều đã xảy ra chuyện. Lý Phú Quý nội tâm đừng đề cập có nhiều ấy nấy, trực tiếp quỳ trên mặt đất, kêu khóc cầu khẩn. Chương 189, con a, ngươi, ngươi thế nào? Chương 189, con a, ngươi, ngươi thế nào? Đại Ngốc cũng quỳ trên mặt đất, dùng sức giật giật, sau đó xoa xoa nước mũi nói rằng, đại gia, lại để hai ta lên núi à? Anh ta không thể xảy ra chuyện gì. Tống Chí Cương nghe được về sau nhíu mày, cái này hai trẻ danh to sát hắn có thể ngăn cản một cái, có thể ngăn không được hai cái. Cái này một cái nếu là trở về, ngược lại sẽ nguy hiểm hơn. Còn nữa nói cái này cô gia tử đến bây giờ còn không biết rõ chuyện ra sao, hắn cái này trong lòng cũng đi theo gấp, a ta cùng các ngươi hai cùng đi. Tống Chí Cương căn bản đứng ở chỗ này không được, buông ra cái này hai tiểu tử về sau cũng hướng phía trên núi chạy. Lý Phú Quý cùng đại ngốc đội vàng cũng nhanh bước xuống tới, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền vượt qua Tống Chí Cương, xa xa ở phía trước dẫn đường. Tống Chí Cương đã sớm bị xa xa bỏ lại đằng sau, người kiếp như mũi tên rời cùng tại phía trước một đường dẫn đường, bóng lưng rất nhanh liền biến mất tại mênh mông đồng tuyết bên trong. Mà tại một bên khác, Trần Bảo Tài cùng Quách Hồng Bân lần theo chó xe trượt tuyết lưu lại từng cái vết tích, khó khăn vượt qua hai ngọn núi ở giữa vùng núi hẻo lánh tử, đi tới một cái khác đỉnh núi, căn cứ vết tích này, rất nhanh đã tìm được địa phương, một đầu đâm vào lão lâm bên trong. Thấy được phá hư cả bẫy, nhìn thấy đầy đất bừa bộn, còn có khắp nơi huyết điệp tử. Xa xa, bọn hắn liền nhìn thấy trong đống tuyết có cái đen xì quái vật khổng lồ, phía trên còn nằm ngang lấy một người. Trần Bảo Tài liếc nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, bịch một tiếng trực tiếp quỳ gối trên mặt tuyết, giống như bị đại sơn cho đè lại dường như. Trái tim của hắn điên cuồng loạn động, phảng phất muốn nhảy tới cổ họng, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, kia mỗi một tấc ánh mắt đều mang đối không biết khủng hoảng. Hắn thấy rất rõ ràng, nằm tại kia đầu đại hùng mù lòa trên người, chính là con của hắn. Trần Nhạc à, đứa nhỏ này trên người áo đông rách tung tóe, giống như là bị đao cắt qua, còn dính nhuộm từng mảng lớn, nhìn thấy mà giật mình bết máu. Theo cái này lão địa phương xa nhìn lại, Trần Nhạc không nhúc nhích, liền cùng không có khí tức như thế, cùng kia nằm trên mặt đất chết đi thằng ngu này không có gì khác nhau. Thị phu, thị phu. Ô, ngươi đến tỉnh lại a. Không có việc gì a, lão thiên gia phù hộ, nhà ta vui không có việc gì. Chúng ta lại hướng phía trước đi xem một chút, nói không chừng hài tử chính là ngất đi. Quách Hồng Bân khàn cả giọng la lên, mang theo tiếng khóc nức nở, lúc này ngươi cũng không thể có cái gì sơ suất à, không phải tỷ ta sống thế nào à, tỷ phu, ngươi nghe được ta nói chuyện không có. Nhưng lúc này Trần Bảo Tài, sớm đã co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn, hai mắt thẳng trực câu câu, giống như là mất hồn giống như, cái gì đều nghe không được. Thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy, loại kia cực độ dự cảm bất tường ép tới hắn không thở nổi. Hắn sợ hãi, sợ đến muốn mạng, cái này lão Trần gia dòng độc đinh nếu là ra chuyện gì, cái này nhưng phải thế nào xuống a? Chơi sập như thế. Quách Hồng Bân trơ mắt nhìn xem Trần Bảo Tài mặt nghẹn đến đỏ bừng, dường như quên đi hô hấp, cả người cùng choáng váng không có gì khác nhau. Hắn lòng nóng như lửa đốt, không để ý tới nhiều như vậy, đưa tay liền ba ba rút Trần Bảo Tài hai thai quang, có thể Trần Bảo Tài lại không phản ứng chút nào, vẫn như cũ ngốc ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Miệng bên trong nhắc tới, con a, ngươi thế nào a? Đừng dọa hù cha. Quách Hồng Bân thấy cảnh này, không còn dám chậm trễ, vội vàng hướng phía gấu đen kia mù lòa phương hướng chạy tới. Chờ chạy đến Trần Nhạc trước mặt lúc, hai chân của hắn cũng bắt đầu không bị khống chế như nôn ra, tới Trần Nhạc trước mặt cũng là dưới chân trượt đi, lộn nhào đều quỳ trên mặt đất. Hắn hai tay run run, vội vàng lay lấy Trần Nhạc, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ là tại kêu rên, cháu trai, lớn cháu trai, ngươi có thể tuyệt đối đừng dọa cậu a, ngươi kích âm thanh a tranh thủ thời gian tỉnh một chút a, ngươi nhanh lên tỉnh, cha ngươi đều sắp bị hù chết, ngươi cái này không có chính hình hài tử, ngươi nếu là ra điểm chuyện gì, để ngươi cha mẹ ngươi sống thế nào a? Nói nói, Quách Hồng Bân hốc mắt đỏ giống như là bàn ủi như thế, nước mắt tràn mi mà ra, thế nào cũng ngăn không được, lốp bốp rơi vào trên mặt tuyết. Hắn duỗi ra tay run run rẩy rẩy, thật vất vả mới tiến tới Trần Nhạc dưới mũi mặt. Làm kia một cỗ ấm áp khí tức nhẹ nhàng thổi ở trên tay một mấy mắt, Quách Hồng Bân chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng, trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Cả người như bị rút đi chỗ có sức lực, co quắp ngồi dưới đất. Hắn từng ngụm thở hổn hển, dường như mới vừa từ bị môn quan đi một lượt. Viên kia nguyên vốn đã nhảy cổ họng tâm, cái này mới chậm rãi rơi xuống, vừa ý nhảy tốc độ lại càng lúc càng nhanh, thật giống như tại trong lồng ngực muốn tạc nòng như vậy. Bất quá, hắn rất nhanh lại hai tay chống lấy đất tuyết, khó khăn từ dưới đất bò dậy. Lúc này hai chân của hắn còn tại ngăn không được đánh lấy bệnh sốt rét, có thể trên mặt cũng đã lộ ra nụ cười kia là như thế sán lạ, cười toe toét miệng rộng, răng đều lộ ra. Mẹ nó, lão thiên gia a, ngươi xem như cùng ta mở trò đùa a, ha 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 ha, ta cháu trai thật sự là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Quách Hồng Bân vừa cười, một bên bôi nước mắt trên mặt, thanh âm đều bởi vì kích động mà biến có chút khàn khàn. Tỷ phu, không sao, thật không sao, đứa nhỏ này còn thở phì phò chút đấy, xem chừng chính là ngất đi, ngươi tranh thủ thời gian tới xem một chút. Hắn lúc này hưng phấn đến lời nói không mạch lạc, mà hắn những lời này trong nháy mắt liền đem Trần Bảo Tài hồn câu trở về. Cho đến lúc này, Trần Bảo Tài mới giống theo một cơn ác mộng bên trong bừng tỉnh đồng dạng, miệng lớn thở hào hẹn, vừa rồi kia một hồi hắn đầu góc trống rỗng, lúc này mới dần dần khôi phục ý thức. Mặt của hắn vẫn như cũ nghẹn đến đỏ bừng, khôi phục hô hấp về sau, tiếng hít thở kia âm thanh tựa như kéo ống bê như thế, lại thô vừa nổi. Nước mắt cùng nước mũi không bị khống chế chảy ra ngoài lấy, đời này hắn đều không có chật vật như vậy qua. Ngay tại vừa rồi, trong đầu của hắn hiện ra vô số suy nghĩ, cái kia chính là lao thiên gia, ngươi đem ta mệnh đem đi đi, tuyệt đối đừng để cho nhi tử ta ra điểm chuyện gì a. Lấy lại tinh thần về sau, Trần Bảo Tài lúc này mới lộn nhào chạy tới, đi đường đều bất ổn, là Quách Hồng Bân đỡ lấy hắn, cái này mới đi đến được Trần Nhạc trước mặt. Cái này nhỏ biết độc tử, các ngươi tỉnh, ta không phải đánh hắn sinh sống không thể tự lo liệu, mau đem hắn cho ném ta trên lưng. Trần Bảo Tài đau lòng a, chỉ là ngoài miệng nghiêm khắc, kia tâm đều giống như đang dỉ máu. Vội vàng liền ngồi xổm trên mặt đất, sau đó nhường Quách Hồng Bân đem Trần Nhạc ôm, bỏ vào hắn trên lưng. Hai người đổi lấy ban quõng, một đường đi nhanh hướng phía dưới núi đi đến. Tại vùng núi hẻo lánh từ vị trí kia, liền gặp Lý Phú Quý bọn người. "Ca ca, ngươi đây là thế nào? Ca, ngươi đừng làm ta sợ a." Lý Phú Quý sắc mặt tái nhợt bỏ tới, một bên dùng tay vỗ Trần Nhạc, lại phát hiện không hề có động tĩnh gì. Trong nháy mắt hắn liền luống cuống. Phải biết hôm nay đều là hắn xông ra tới họa, Nhạc ca là lo lắng hắn cùng Đại Ngốc xuất hiện nguy hiểm mới có thể chạy tới, hiện tại ra loại sự tình này, Lý Phú Quý nội tâm đừng đề cập có nhiều ấy nấy. Nếu là Trần Nhạc thật ra điểm cái gì chuyện, đời này hắn đều không qua được. Đừng bà bá, hai người các ngươi đi lên núi, đem đầu kia gấu cũng vận xuống tới. Chớ lãng phí ngươi ca liều mạng đổi lấy chiến lợi phẩm. Trần Bảo Tài một bên nói một bên cong nhi tử bước nhanh hướng phía dưới núi đi. Quách Hồng Bân liền thủ ở bên cạnh, sau đó hai người lẫn nhau giao thế, Trần Bảo Tài bác không nổi, liền Quách Hồng Bân cong. Tại chân núi liền gặp thật nhiều thôn dân tại xem náo nhiệt, Trần Bảo Tài liền chào hỏi một tiếng, nhường những thôn dân kia hỗ trợ đi lên núi vật gấu, dù sao đây chính là hai cái lớn thằng ngu này, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc căn bản làm không xuống. Tống Chí Cương nhìn Quách Bảo Tài cũng mệt mỏi, liền đi lên phụ một tay. "Lão đệ, đem hải tử cho ta đi, ta đến có một hồi." Tống Chí Cương nói đến đây lúc sau đã ngồi xổm xuống, Trần Bảo Tài nghe được về sau lắc đầu. "Thân gia, liền không làm phiền ngươi, lúc đầu đứa nhỏ này liền không bất việc gì, để ngươi đi theo lo lắng." Nghe được Trần Bảo Tài lời này, Tống Chí Cương hừ một tiếng, nghiêng sửng sốt một cái. Nói là lời gì, một cái cô gia tử nửa đứa con trai, hắn cưới ta cô nương, đó cũng là chúng ta lão Tống nhà con rể. Thống khoái a, Tống Chí Cương vô vô bờ vai của mình, thúc giục một câu. Trần Bảo Tài lúc này mới nết miệng cười cười, sau đó liền đem Trần Nhạc bỏ vào Tống Chí Cương trên lưng. Ba người cùng một chỗ đi xuống dưới đi. Đến tranh thủ thời gian xuống núi a, hai tử mẹ hắn đoán chừng đều lo lắng. Chương 190, cha, cho ta đến điếu thuốc hút rút. Chương 190, cha, cho ta đến điếu thuốc hút rút. Ngay sau đó, liền có 10 cái trường lâm thôn nhiệt tâm thôn dân tất cả đều nhiệt nhiệt nháo nháo lên núi. Hai cái lao nhưu xe đều đã tại chân núi chuẩn bị xong, tại Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc dẫn đầu hạng, hai đầu gấu đen lớn mù lòa, còn có một nửa ngựa hoang hiệu cứ như vậy mượt mà bị vận chuyển xuống dưới. Chiến trận kia cùng cảnh tượng đừng đề cập lớn bao nhiêu, quả thực chính là phong quang vô hạn. Hai đầu đại hùng mù lòa chồng chất tại kia trên xe bò, quá hùng vĩ, cái này các thôn dân nhìn thấy đều kinh hô không ngừng. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc có thể cảm nhận được chung quanh thôn dân nhìn gặp bọn họ ánh mắt hâm mộ và sùng bái, chung quanh tiếng khen ngợi càng là nối liền không dứt. Thật là hai anh em này đã không có tâm tình, tất cả đều lo lắng đến Trần Nhạc có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Chờ đem cái này gấu trang lên xe về sau, liền bắt đầu xuống núi, hai cái lao nhưu xe cùng chó xe trượt tuyết trang là tràn đầy. Thật xa liền có thể nhìn thấy, Trần Bảo Tài ba người thay nhau cõng Trần Nhạc, cái này Lý Phú Quý rất muốn nhảy xuống xe bò, chạy đi qua nhìn một chút. "Phú Quý, Nhạc ca, không có sao chứ?" "Hắn có việc, trong lòng ta băn khoăn." Đại Ngốc đã cúi đầu, nước mắt lốt bốt hướng trên xe bò rơi. Trình Lý Phú Quý trong lòng càng không dễ chịu. "Yên tâm đi, Nhạc ca người tốt tốt số, không thể ra chuyện gì. Chờ hắn tỉnh về sau, hai ta thật tốt cho hắn nói lời xin lỗi, nghe một chút có nghe hay không?" Lý Phú Quý ánh mắt cũng đỏ lên, đã không có trước đó cái chủng loại kia phấn khởi sức lực, cho dù lần này là đánh hai đầu gấu, chính là cao hứng không nổi. Cái này trong lòng đối Trần Nhạc ấy nấy đồng thời, càng nhiều hơn chính là sùng bái, tôn kính. Nội tâm thật đem Trần Nhạc làm ca như thế, hơn nữa, hắn thật không cách nào tưởng tượng, tại chính mình cùng Đại Ngốc ca sau khi xuống núi, hắn một thân một mình đối mặt một đầu trạng thái cực dai thẳng ngu này, là thế nào vượt qua tới, kia phải có nhiều tuyệt vọng a. Nghĩ đến cái này, Lý Phú Quý không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Đại Hoàng thụ thương rất nghiêm trọng, nhất định phải nhanh đi về cứu chữa. Nhạc ca hiện tại hôn mê đâu, hắn tỉnh lại khẳng định sẽ hỏi Đại Hoàng tình trạng. Mà lúc này đây, đầu thôn Tây Miệng cũng có một đám lớn thôn dân tất cả đều đứng ở chỗ này. Quách Hỷ Phượng, còn có ba mẹ của nàng tất cả đều tiêu gấp như lửa đốt, đây cơ hồ động nửa cái thôn người đi tìm nhi tử, đến bây giờ còn không có tin. Làm mẹ cái này tâm tình cũng đừng xách có nhiều khó chịu, cái này nước mắt liền không ngừng qua, bị gió lạnh như thế thổi, hai tấm mặt đỏ dần. "Mẹ, cha, cái này bên ngoài lạnh lẽo, các ngươi đi ra thời gian dài như vậy, nhanh đi về đợi a. Ta ở chỗ này trông coi là được." Quách Hỷ Phượng quay đầu lại hướng lấy cha mẹ hô một tiếng. "Không được, nhìn không đến ta ngoại tốt tử, ta không quay về." Triệu Ái Anh bị đông cứng đã rụt cổ lại, người lớn tuổi này vốn là hỏa lực yếu, nhất không chịu được chính là lạnh. Nhưng lúc này cái này Triệu Ái Anh trong mắt không có khác, vẫn nhìn qua sơn phương hướng, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện ngoại tôn tử tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Cái này ông ngoại Quách Điện Nghĩa ngoài miệng mặc dù không nói gì thêm, nhưng này hám sâu hốc mắt, còn có không ngừng qua lại xoa nắm tay, liền đã có thể chứng minh hắn hiện ở trong lòng cũng rất loạn. Có thể nói, cái này cả một nhà tất cả đều tâm thắt ở Trần Nhạc trên thân, đều cầu nguyện đứa nhỏ này nhất định phải bình an trở về. Hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc nấu chốt, chịu một trận đánh Chu Hiển Dân trong nhà càng nghĩ càng nén giận, liền theo trong nhà chạy ra. Nhìn thấy đầu thôn Tây một đám lớn người, liền dắt giọng lớn mắng lên: "Các ngươi lão Trần gia liền không có một kẻ tốt lành, nên tuyệt hậu. Không có cái kia bỏ cánh cam, còn ôm cái kia đổ sứ sống, gọi các ngươi nhà cái kia Trần Nhạc, cái kia chính là cái dám, trả hết sơn làm thằng ngu này, đáng đời. Ta thế nào cứ như vậy vui đâu, các ngươi lão Trần gia có cái dám bản sự à? Ta là Chu Hiển Dân, chỗ nào không bằng các ngươi. Xảy ra chuyện đó cũng là đáng đời, kia đều là các ngươi lão Trần gia làm nghiệt, các ngươi lão Trần gia mộ phần doanh địa liền có nói pháp." Chu Hiển Dân ở đằng kia chửi ầm lên, cái này rất nhiều thôn dân cũng tất cả đều mở miệng thuyết phục, thật là càng khuyên hắn càng mạnh hơn. Cái này Lý Tú Cần mắt thấy đàn ông nói những lời kia quá ác độc, miệng quá tối, cũng sợ ra điểm chuyện gì, vội vàng liền chạy ra đem kia Chu Hiển Dân hướng trong biệt tránh. Quách Hỷ Phượng không phải là không có nghe được, chỉ là hiện tại nàng hoàn toàn không có tâm tư lại đi để ý tới cái kia lão Vương tám con bê Chu Hiển Dân. "Trở về, bảo tài thúc bọn hắn trở về." Lúc này trong thôn một thanh niên rắc giọng hô một tiếng. Quách Hỷ Phượng cùng cha mẹ thật xa liền thấy Trần Bảo Tài, Quách Hồng Vân, Tống Chí Cương đang hướng bên này đi đâu? Cái này Tống Chí Cương phía sau còn đeo một người. Quách Hỷ Phượng nhìn thấy về sau, doa đến kém chút té ngã trên đất, bị cha mẹ đỡ lấy, từng điểm chuyển lấy bước chân nên tiếp tới. Khi thấy Tống Chí Cương trên lưng nằm sấp Trần Nhạc lúc, Quách Hỷ Phượng kém chút con quá khí, không nói nổi một lời nào. Thân gia mẫu, đừng sợ à, hài tử không có việc gì, chính là cho mệt nhọc, hiện tại ngủ đâu? Cái này trên người có bị thương, tranh thủ thời gian cho đưa hương phòng khám bệnh đi. Tống Chí Cương gấp đội mở miệng an ủi vài câu. Quách Hỷ Phượng nghe được về sau, lúc này mới thật sâu thở ra một hơi, vội vàng liền nhào tới, một thanh liền kéo lại Trần Nhạc tay. Mà lúc này, Trần Nhạc đã chậm rãi mở hai mắt ra, sở dĩ sẽ hôn mê, không chỉ là bị thương, còn có chính là thể lực hao phí quá nghiêm trọng, lại thêm tinh thần căng cứng. Cho nên tại đem thằng ngu này đánh bại trong nháy mắt đó, người này liền hôn mê bất tỉnh. Cái này hòa hoãn một đạo, cuối cùng là có chút khí lực, cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. "Mẹ, ta không sao nhi, ngươi chớ cùng lấy sợ hãi." Trần Nhạc dùng sức nhếch môi, cố nặn ra vẻ tươi cười nói rằng. Hắn lúc này đích thật là rất suy yếu, sắc mặt này cũng có chút tái nhợt. Cái này khiến Quách Hỷ Phượng trong lòng đừng đề cập có nhiều khó chịu. "Ngươi cái này nhỏ vương bắt độc tử, liền hồ làm à, ngươi chờ tốt lắm, ta không phải đem chân chó của ngươi cho ngươi đánh gãy." Quách Hỷ Phượng cơ hồ là cắn răng hướng về phía Trần Nhạc mắng một câu. Đừng nhìn là đang mắng, nhưng người nào lại không cảm giác được Quách Hỷ Phượng cái này là mẹ tâm tình, thật giống như vừa bước qua quỷ môn quan, nhìn thấy nhi tử mở mắt ra có thể mở miệng lúc nói chuyện, cái này nỗi lòng lo lắng mới bung ra. Đây không phải là hận, kia là khí, khi đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện. Được rồi, đừng dày vò khốn khổ, hải tử đây không phải không có việc gì trở về rồi sao? Đến tranh thủ thời gian đưa hương phòng khám bệnh đi, đại ca, đem hải tử cho ta đi. Trần Bảo Tài đi tới, nhận lấy Trần Nhạc, sau đó liền gánh tại trên thân. Mà Trần Nhạc hiện tại đã tỉnh, mong muốn xuống đất. Cha, nhường chính ta đi. Không có chuyện gì. Trần Nhạc cái này vừa mới dứt lời, Quách Hồng Bân liền bu lại. Ngươi liền thi đấu mà ta, còn ở lại chỗ này nhì khoe con đâu? Cái này nếu không phải nhìn ngươi bị thương, cha ngươi cùng ngươi mẹ còn không lột da của ngươi ra thôi đi lục soát, tranh thủ thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Nghe được Quách Hồng Bân những lời này, Trần Nhạc lập tức bị dọa đến nhe răng trợn mắt, lông mi liền nhắm mắt lại. Cái này mượn tới một chiếc xe bò, lấy ra chăn mền, trải tốt về sau liền đem Trần Nhạc thả đi lên, sau đó liền thẳng đến lấy hương chấn chỗ. Chờ Trần Nhạc đưa đến hương chấn chỗ về sau, Trần Bảo Tài liền tìm tới đại phu. Đầu tiên là cho miệng vết thương của hắn trừ độc, sau đó bắt đầu khâu vết thương. Mặc dù cái này trên thân nhiều chỗ đều bị thương, nhưng đều không nghiêm trọng, đơn giản chính là một chút bị thương ngoài da mà thôi, rất dễ dàng liền xử lý. Thật là bả vai vết thương này, nhìn xem có đôi chút đáng sợ, bất quá đại phu cũng coi là có bản lĩnh, gọi tới mấy cái hộ lý nhân viên, liền bắt đầu cho Trần Nhạc trừ độc khâu vết thương. Mà Trần Nhạc ở vào nửa gây tê trạng thái, tự nhiên có thể cảm giác đau đớn, nhưng vẫn là cắn răng nhịn xuống. Nắm đấm kia đều bị hắn bóp kéo kẹt rung động. Trọn vẹn 2 giờ, mới khe hở kết thúc kim châm, sau đó băng bó bên trên, lại cho Trần Nhạc đánh chuyển nước, càng đánh càng tinh thần. Chờ một lúc Trần Nhạc liền nhìn xem phụ thân còn có nhị yếu, cha vợ tất cả đều vào phòng, "Cha, cho ta ngay ngắn gói thôi." Trần Nhạc duỗi ra hai ngón tay toét miệng nói rằng, "Chương 191, 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lần gói. Chương 191, 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lần gói. Ngươi thấy ta giống không giống gói, ngươi đem ta rút. Ta cho ngươi biết ta, Trần Nhạc, đợi lát nữa trở về nhìn ta thế nào tính sổ với ngươi. Ngươi có biết hay không, bởi vì một mình ngươi, đem cả nhà của hắn đều dọa cho cái rắm, ngươi cha vợ khắp núi chạy." Kém chút không có rơi kia khe suối giữa núi bên trong. 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lần gói, ngươi đều bao lớn người, thế nào làm chuyện gì bất chấp hậu quả. Trần Bảo Tài đi lên liền mở miệng gian dạy, cái này nếu là thả lúc trước, đã sớm động thủ. Nhưng là hiện tại Trần Nhạc bị thương, cũng coi là tránh thoát một kiếp. Bất quá Trần Nhạc cũng là suy nghĩ, bị thương cũng so với bị cha của hắn đánh mạnh, ít ra bị thương có thể một mực nuôi xuống dưới, hơn nữa đều là bị thương ngoài da. Nhưng là lao cha nếu là động thủ, vậy cũng là nội thương a, bao nhiêu ngày đều sửa mặt giường. Mà hắn cái này khe hở xong kim châm, đợi lát nữa liền có thể đánh xong chuyển nước xuống giường về nhà. Vui a, vết thương này có thể đau a. Ta vừa rồi đều nghe đại phu nói, cũng chỉ có thể làm cho ngươi nửa gây tê, người ta không có toàn tê dại cái kia kỹ thuật, ngươi nói một chút ngươi thế nào vượt qua tới, ngươi đứa nhỏ này Tống Chí Cương nói đến đây thời điểm đều cảm giác được lo lắng. Cha, việc này ngươi tuyệt đối đừng cùng Nhã Cầm nói, nếu là nói lời nói, nàng cái này vừa sốt ruột vừa lên lửa lại chỉnh ra điểm cái gì bệnh đến, thân thể nàng vốn là yếu. Trần Nhạc lúc này mới chợt nhớ tới, chính mình thụ thương chuyện này cũng không thể nhường nàng dấu biết. Người cha vợ này trở về nếu là nói chuyện, kia cô vợ trẻ còn không lo lắng. Tiểu tử ngươi hiện tại còn biết nhớ thương vợ ngươi đâu, vẫn được à, đầu này không có bị thằng ngu này cho đập choáng váng. Tống Chí Cương như thế nghe xong, lập tức liền nhịn cười không được. Bởi vậy đó có thể thấy được, con rể này đều ở thời điểm này còn tại nhớ Nhã Cầm, chỉ bằng điểm này, trước đó tạo những cái kia nghiệt cũng xem là khá triệt tiêu. Tiểu tử này thật là lãng tử quay đầu, lúc này mới giống như là các lao ra như thế. Vậy cũng không, liền xem như đập choáng váng, ta cũng không thể đem cha mẹ ta còn có cha vợ ta đem quên đi a, các ngươi đều là ta người thân cận nhất. Trần Nhạc toét miệng cười một cái nói, vậy ngươi nhị cứu ta liền đem quên đi thôi. Quách Hồng Bân ở một bên lấy ra một điếu thuốc, tại Trần Nhạc trước mặt lung lay, chính là không cho. Trần Nhạc gấp đội vươn tay đi đoạn, bị Trần Bảo Tài một bàn tay đánh trên tay. Đều lúc nào, còn ở lại chỗ này nào đâu? Hồng Bân, ngươi đừng đùa hắn, lại đem vết thương cho xé rách, mau đem khói cho hắn, làm dịu đau đớn. Trần Bảo Tài lạnh lấy mặt nói rằng, đừng nhìn cái này mặt lạnh lấy, thật là cái này trong lòng rơi đáy, chỉ cần đứa nhỏ này không có tàn tật, không có chuyện gì, chịu bị thương cũng là rất bình thường. Lúc trước hắn cùng Quách Hồng Bân lên núi đi săn, kia trên thân bị thương miệng có nhiều lắm. Cho tới bây giờ rút điếu thuốc lời nói có thể làm dịu đau đớn. Đi, cho ta lớn cháu trai tự mình điểm khói. Ngươi đây chính là ông chủ lớn đãi ngộ à, về sau đi thêm đánh thằng ngu này, gọi báo cái gì, ngươi thật là đại công thần à, hiện tại cả nhà đều xoay quanh ngươi. Quách Hồng Bân một bên trêu ghẹo, một bên đem thuốc lá này quyển nhét vào Trần Nhạc miệng bên trong. Lúc này Hương Chấn chỗ còn không có quản như vậy nghiêm, hút điếu thuốc cũng không cái gì, mở cửa sổ ra là được. Trần Nhạc ngậm lấy điếu thuốc, Quách Hồng Bân liền cho hắn điểm, thật sâu hít một hơi, cái này đau đớn vẫn thật là hóa giải không ít. Vậy nhưng bao nhiêu lợi hại à, tự mình một người xử lý một đầu thằng ngu này, ngươi thật là chúng ta lão Trần gia đại công thần a, ta cùng ngươi nhị cứu đều không có quỷ quái như thế. Lúc này mặt mũi sáng sủa, trong lòng tự tại đi. Cái này toàn thôn bên trong đều biết ngươi Trần Nhạc đánh gấu, một người đổ hai. Trần Bảo Tài đứng ở một bên, dùng lời nói điểm Trần Nhạc. Cha, ta biết trong lòng ngươi sinh khí, nhưng ngươi nói chuyện này làm thế nào, ta kia hai cái ngốc huynh đệ lên núi, ta cũng không thể mắt nhìn thấy à. Ta nếu là không có nắm chắc, liền không khả năng đi à. Tốt xấu ta kia hai cái ngốc huynh đệ cũng coi là ta chiến hữu, giống như là ngươi chiến hữu nếu là ở trên núi gặp phải nguy hiểm, ngươi nói một chút ngươi lên hay không lên à. Trần Nhạc biết mình tính tình của phụ thân, những lời khác giảng không thông, nhưng muốn nhắc lên chiến hữu của hắn, kia chuyện này liền dễ nói. Ngươi thiếu cho ta xé bên trong ổ làng, ngươi có nắm chắc, thế nào còn bị cái này đứa hạnh, ngó đem ngươi mẹ dọa cho, hiện tại còn nằm trên giường đâu. Đợi lát nữa về nhà, trước thật tốt cùng ngươi mẹ làm nhảm, không phải về sau ngươi lại nghĩ lên núi, vậy thì không có cửa đâu. Trần Bảo Tài thản nhiên nói. Trần Nhạc nghe xong lời này ánh mắt đều sáng lên, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng. Cha, kia ý tứ này ngươi là không ngăn trở thôi. Chính là ngươi cửa này ta tính qua thôi. Trần Nhạc hào hứng mở miệng hỏi. Thiếu cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, đem ngươi mẹ kia quan qua lại nói. Trần Bảo Tài cứng cổ nói một câu về sau liền hướng phía đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, cái này Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc cũng tất cả đều vào phòng. Ghé vào Trần Nhạc trước giường khóc một hồi lâu. Được rồi, ta còn chưa có chết đâu, hai người bên trên ta cái giường này trước mắt tiểu cái gì? Mật gấu móc ra không có. Trần Nhạc cau mày hỏi một câu. Đạo, ta nhị cứu giúp đỡ chỉnh, đều mát lên rồi. Ca, lúc này ta sai rồi. Ta. Về sau cũng không tiếp tục loạn cứ vậy mà làm. Lý Phú Quý khóc chít chít nước tiểu gào nói. Đại Ngốc cũng ở bên cạnh không ngừng gật đầu. Tất cả đều cảm giác được một trận hoảng sợ. Bây giờ nói những này có cái gì dùng, về sau có chuyện gì sớm đánh với ta chào hỏi, chớ tự mình buồn bực cho ra loạn làm là được. Nhanh đi hô đại phu, ta cái này kim châm đánh xong, đến về nhà. Trần Nhạc phất phất tay nói rằng. Sau đó cái này Lý Phú Quý liền vội vàng đi ra ngoài tìm đại phu. Rút kim châm, mở chút thuốc, đa số đều là giảm nhiệt, sau đó Trần Nhạc liền nằm ở trên xe bò, lắc lắc ung dung hướng Trường Lâm thôn đi. Cái này Trần Nhạc vừa bị Lý Phú Quý nhi quăng vào phòng bỏ vào trên giường, mà đã ngã bệnh Quách Hỷ Phượng, căn bản không để ý tới trên người đau nhức liền bỏ lên. Đại nhi tử, tiểu gì a, có phải hay không láo đau? Ngươi ngóng nó, làm thế nào thành bộ dáng này, rất tốt trẻ danh to xác. Quách Hỷ Phượng nói đến đây thời điểm liền không nhịn được xoa lên nước mắt. Nguyên bản Trần Nhạc cái này trên đường trở về còn rất thất vọng, về đến nhà còn sẽ không bị mẫu thân một chầu thoá mạn. Lại không nghĩ tới mẫu tận mắt bên trong tràn đầy đau lòng. Mẹ, ta thật không có chuyện, ngươi ngóng ngươi, ta đều lớn như vậy, còn đi theo nơm nớp lo sợ. Ta đều không có chuyện ra sao, ngươi ngược lại ngã bệnh. Trần Nhạc đã ngồi dậy, bắt lấy tay của mẫu thân, liền vội mở miệng an ủi. Ngươi là mẹ trên thân đến rơi xuống thịt, ta không đau lòng ngươi, ai đau lòng ngươi. Quách Hỷ Phượng nói đến chỗ này, càng là nhịn không được khóc lên. Cái này bên cạnh Trần Bảo Tài liền ngồi ở trên giường, châm thuốc quyển. Rút, liền biết rút, ngươi nhìn con của ngươi đều dạng gì. Không phải đem ngươi kia phá ngoạn ý nhi cho hắn, ngươi nếu là không đem kia thương cùng đau cho hắn có thể sẽ sao mà to gan như vậy, đi lục soát thằng ngu này à. Quách Tây Phượng là đem khí tất cả đều vung tiết tới các lão gia trên thân. Cái này Trần Bảo Tài giải thể có nhiều oan uổng, rút điếu thuốc đều bị chửi. Thiện tay liền đem kia xì gà ném tới trên giường. Ngươi nhìn lão nhi này tử không trở lại sao, thật vui vẻ. Còn nữa nói, ta khẩu súng cùng đao cho hắn thời điểm, ngươi không phải cũng thật tán thành sao? Đừng cái gì đều hướng hỏng muốn, Trần Nhạc lớn bao nhiêu bản sự, liền lớn bấy nhiêu gan, hắn đều đã lớn như vậy, chính mình cũng là làm cha, nếu là liền đạo lý này đều không nghĩ ra, đó chính là hắn trong số mệnh có một kiếp này. Trần Bảo Tài thật sâu thở dài nói rằng, đạo lý này, người trong nhà đều hiểu, Trần Nhạc hiện tại có tiền đồ, lên núi đi săn có thể kiếm tiền, hiếu thuận cha mẹ đối nàng dâu tốt. Cha vợ vậy cũng đều nhìn ở trong mắt. Cái này Tống Chí Cương về nhà trước đó, còn trơ mắt nhìn Trần Nhạc, kia cùng nhìn con trai mình không có gì khác nhau. Nếu là Trần Nhạc không có làm được, vẫn là giống trước đó như thế ra súc bá đạo, tránh đều tránh không kịp đâu. Tiểu tử này hiện tại là có nghề nghiệp, một lòng một dạ hướng trên núi chạy tới đánh, hơn nữa ở phương diện này rất có thiên phú, một người đơn đấu một đầu thằng ngu này, vẫn là tại vừa đánh xong một đầu gấu trạng thái. Liên cái này chiến tích, hắn cái này người làm cha trong lòng đều bội phục. Thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, làm cha trong lòng cao hứng, nếu không phải Trần Nhạc bị thương, hôm nay thật đúng là đến khen hắn hai câu. Cũng là a tiểu tử này chính là không trải qua khen, hai ngày trước vừa thanh đao cùng thương cho hắn, hôm nay liền dám làm thằng ngu này đi. Cái này nếu là lại khen hai câu, ngày mai còn không bằng khắp núi mang theo dao phay tìm Đông Bắc Hồ đi. Chương 192, 70 tuổi có cái nhà, 80 tuổi có cái mẹ. Chương 192, 70 tuổi có cái nhà, 80 tuổi có cái mẹ. Ta mới mặc kệ, ta đại nhi tử nếu là ra điểm chuyện gì, tìm ngươi tính sổ sách. Nhất định phải lên núi săn bắn mây bắt, kia còn chưa tính, xiết liệu, gọi hiệu bảo không được sao? Người nào không biết kia mật gấu đáng tiền, vậy ngươi cũng phải có mệnh hoa nha. Quách Hỉ Phượng lệnh ra cái đầu quyền miệng, càng nói càng cảm giác được bị khuất. Mẹ, ngươi đừng như vậy được không? Trong lòng ta cũng rất không dễ chịu. Trần Nhạc một thanh kéo lại tay của mẫu thân, giống như là dỗ hải tử như thế. Trần Bảo Tài sau khi thấy cũng bu lại. Bạn già, đừng nóng giận, hải tử bình an trở về sò cái gì đều mạnh. Ngươi nhìn sân nhỏ kia hai đầu gấu, vậy cũng là con của ngươi đánh. Lúc này tại chúng ta thôn cuối cùng là mở mày mở mặt đi, ta coi như không tranh cái này tên, nhưng con của ngươi đã cho ngươi đem mặt trò kiếm về tới. Nhìn xem cái này về sau ai còn có thể nói ra cái gì? Trần Bảo Tài cũng mở miệng khuyên nói đến. Quách Hỉ Phượng hít một hơi thật sâu, con mắt này một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, nhìn nước mắt ba xiên, cái mũi đều khóc đỏ lên. Khuê nữ, Nhạc Nhi nhiều hiếu thuận a, ngươi xem một chút hiện tại bị thương còn băn khoăn ngươi đây. Lúc này ngươi cũng không thể cùng hải tử đưa khí a. Triệu Ái Anh cũng xích lại gần ngồi đi qua, chính là từ phía sau ôm một cái Trần Nhạc, càng xem đứa cháu ngoại này tử là càng thích. Thật là ngửi được cái này trên người mùi thuốc, kia trong lòng cũng đừng đề cập có nhiều không dễ chịu. Đứa nhỏ này là mẹ trên thân đến rơi xuống thịt, kia chịu bị thương liền cùng ở trên người cặp cặp thịt có cái gì khác nhau à? Mẹ Trần Nhạc tuét miệng cười nũng nịu ngữ điệu hô một tiếng. Đi, mẹ không có việc gì. Mẹ cho ngươi xuống dưới nấu cơm, để ngươi cha phụ giúp vào với ta, cái này gấu đều đánh trở về, đừng luôn muốn ra bên ngoài bên cạnh bán. Cho ngươi thật tốt bổ một chút, làm cho ngươi trưng tay gấu. Quách Hỉ Phượng lúc này mới trên mặt tươi cười, sau đó đứng dậy liền phải xuống đất. Dẹp đi a, cô nãi nãi của ta nhà, ngươi ngay tại trên giường ngồi tiếp ngươi lão nhi tử a. Ta đi làm cơm, liền ngươi cái kia tay nghề cùng ta còn kém thật xa, kia tay gấu đều để ngươi làm mụ. Trần Bảo Tài một thanh liền đem cái này nàng dâu đẩy trở về, sau đó tuét miệng đắc ý hạ. Nhìn thấy Quách Hồng Bân còn tại khối kia vòng quanh gói, đi lên liền dùng tay lay một chút đầu. Ngươi cái này làm cậu, cũng đừng ở chỗ này nhàn rỗi, đi cho ta nhóm lửa. Quách Hồng Bân tuét miệng cười, đi theo tỷ phu Trần Bảo Tài cùng nhau liền lên ra ngoài. Sau đó liền bắt đầu bận điệu ư cái này chuyện cũ kể tốt Quách Điện Nghĩa nhìn xem trong nhà này vui vẻ hòa thuận, sau đó liền ngậm lấy điếu thuốc túi, một bên bẹp lấy vừa nói, cái gì là hạnh phúc, 70 tuổi có cái nhà, 80 tuổi có cái mẹ, ngươi cái này trở về nhà hô một tiếng, còn có người đáp lại ngươi, làm cho ngươi ăn ngon, đây chính là hạnh phúc. Cái này Trần Nhạc nghe được về sau cũng là gãi đầu một cái, sau đó liền trực tiếp nằm ở mẫu thân trong ngực, vừa vặn cũng có chút vây lại, đoán chừng phải chờ một lát khả năng ăn cơm. Dứt khoát liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Quách Hỉ Phượng nhìn thấy về sau rất là cưng chiều dùng tay giúp Trần Nhạc gãi gãi phía sau lưng, cứ như vậy vừa bắt đầu, Trần Nhạc rất nhanh cái này tiếng lẩm bẩm liền đánh lên. Trình trong phòng người đều cười, mà ra ngoài, Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý cũng đều tới, liền đứng tại cửa ra vào xử lấy. Hai người đừng lo lắng, đi ngươi Nhạc ca nhà một chuyến, hỗ trợ đem phòng đốt một đốt. Đoán chừng hắn hai ngày này không thể trở về đi, trước hết đặt cái này nghỉ ngơi chữa vết thương. Trần Bảo Tài một bên soát lấy nổi, một vừa mở miệng nói, được rồi, thúc, ta bản thân đi là được, nhường Đại Ngốc tại cái này chiếu khán a, chạy chân cái gì? Anh ta nếu là đi nhà xí tốn sức, liền để Đại Ngốc dịu lấy hắn đi. Lý Phú Quý tiểu tử này nghĩ vẫn rất chú đáo, liên tiếp miệng liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Mà Trần Bảo Tài nghe xong, đội vàng lại lần nữa đẩy cửa ra, hướng phía bên ngoài hô một tiếng. Đợi lát nữa đốt xong giường, tranh thủ thời gian về tới nhà ăn cơm, buổi tối hôm nay cho các ngươi bộc lộ tài năng. Chạy tới cửa chính Lý Phú Quý nghe nói như thế nhất thời nước bọt liền không ngừng hướng xuống bớt. Biết thúc, chờ một chút. Đợi lát nữa ta liền cái này, Lý Phú Quý lời nói đều không nói đầy đủ đâu. Trần Bảo Tài liền trực tiếp đóng cửa lại. Khoan, chờ cái giám lão nha tử chờ. Cái này chết lạnh lẽo thiên, còn phải đem cổ vươn đi ra nghe hắn nói hết lời. Sau khi vào phòng, Trần Bảo Tài đem kia hai cái đã chặt tốt đại hùng trưởng đem đến rắn rắn chắc chắc ghế gỗ bên trên, sau đó dùng dây thừng cố định, lại lấy ra một thanh đao sắc bén, lặp đi lặp lại qua lại phá, phát ra kéo kẹt thanh âm. Chính là nhìn xem kia cọp lông cùng da không ngừng phá rơi, nhìn liền cực kỳ giải tỏa, hơn nữa cạo lông thời điểm rất tốn sức, ngay cả Trần Bảo Tài đó cũng là mệt, mặt chảy xuôi suốt mồ hôi nước, hai tay đều có một ít mỏi nhừ, lắc lắc tay, sau đó lại tiếp tục. Phá xong cọp lông sau, tay gấu mặt ngoài còn có một số nhỏ bé lông tơ lưu lại, Trần Bảo Tài lại bưng tới một chậu bốc hơi nóng tẩy rửa nước, lại dùng cái kéo đem bên trong cọp lông ra bên ngoài chọn, còn lại chọn không ra được tại đem tay gấu bỏ vào. Sau đó thông qua nước nóng ngâm về sau, phía trên này lông tơ cũng rất dễ dàng thanh tẩy, dùng tay xoa nhất trà sát, ngay cả da cùng lông toàn bộ đều chốc ra. Lại qua đại khái hơn nửa giờ, hắn đem tay gấu theo trong nước mò đi ra, tại dùng mang theo vụn băng thanh thủy lặp đi lặp lại cọ rửa nhiều lần. Dạng này liền có thể nhường chất thịt càng gia tăng hơn kéo căng, chân mềm mà không tủi. Thẳng đến tay gấu mặt ngoài biến sạch sẽ bóng loáng, hiện ra nhàn nhạt phấn hào quang màu đỏ, nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Kế tiếp, hắn tại bếp lò lên khung lên một ngụm nồi sắt lớn, hướng trong nồi thêm đầy nước, lại đem 3-4 gừng cắt từ giữa mở, một bó hành tây, 7-8 cái màu đỏ làm quả ớt, chờ nước đốt lên sau, hắn đem tay gấu tính cả vật liệu nhẹ nhàng để vào trong nồi. Lập tức, trong nồi nước quay cùng lên, một cỗ nồng đậm mùi thịt tràn ngập ra. Hắn dùng một cái xẻng có quy luật lật qua lại tay gấu, để nó trong nước nóng đều đặn bị nóng, cứ trừ bên trong bọt máu cùng mùi tanh. Dùng sôi chảo nước nấu trọn vẹn hơn một giờ, Trần Bảo Tài dùng đũa chọc chọc, co giãn 10 phần, nhưng vẫn có chút cứng rắn, hỏa hầu vẫn là kém chút. Hắn lại thêm điểm tuổi, sau đó đắp lên nắp nồi nhẹ lửa chậm hầm, trong này nhưng có lao nhiều để ý, nếu là không hiểu công việc lời nói, món ăn này coi như là mù, kế tiếp liền chỉ cần chờ trước đun sôi liền tốt. Buổi tối hôm nay một cái thịt kho tàu một cái hấp. Ngươi xỏa tiểu tử có lực ăn, tranh thủ thời gian tới nhóm lửa, đem khắc một siêu nước cũng tiêu đến tăng thêm. Trần Bảo Tài hướng về phía cổng sử lấy đại ngốc cái bắt chuyện một tiếng. Đại ngốc đội vàng bén tay háo lên liền ngồi xổm ở một cái khác lò hố bên cạnh, hướng bên trong thêm lấy củi đốt lửa cháy, trên mặt từ đầu đến cuối treo ngốc cười a a cho. "Thúc, ngươi nói ta cùng anh ta có thể giống, đều có quật kinh nhi. Nhưng là hắn đi săn lợi hại hơn ta, ta đều là theo chân hắn học." Đại ngốc cái này nói chuyện là không có ăn cấp tính, nhưng cũng có thể biểu đạt ra trong lòng của hắn muốn nói. Đại khái ý tứ nói đúng là, ta đi săn cũng rất lợi hại, nhưng là đều là Trần Nhạc mang ra. "Thật tốt cùng ngươi ca học, nhưng học tốt chớ học xấu. Ngươi xỏa tiểu tử, về sau ngươi ca nếu là làm gì với ngốc, ngươi cũng phải ngăn đón điểm, biết không?" Trần Bảo Tài đắp lên nắp nồi, thuận miệng nói một câu. Chỉ thấy đại ngốc nặng nề gật đầu. Sau đó Quách Hồng Bân ra dáng đưa tới một điếu thuốc quyển, đại ngốc ca vẫn thật là cho điều, theo lò trong hầm lấy ra một cây đốt đỏ lên gỗ, đối với ngoài miệng khói liền định bợ mấy ngụm. Biểu hiện sặc thẳng ho khan, bất quá rất nhanh liền lại bắt đầu phun khói, thật giống như chơi như thế. Cùng đứa bé không có gì khác nhau. Cái loại này tới trời tối về sau, Trần Nhạc cũng mở mắt, cái này ngủ một giấc đến toàn thân đều thoải mái vô cùng, ngoại trừ vết thương mang một ít đau, cùng bình thường không có gì khác biệt. Trực tiếp liền theo trên giường ngồi dậy, còn rủi rủi con mắt, trong lòng suy nghĩ, cha vợ trở về có thể tuyệt đối đừng cùng nàng dâu nói mình tụ thương á, không phải, cái này nữ nhân ngu ngốc lại muốn đi theo lo lắng đề phòng. Chương 193, sinh khí nàng dâu năm gần đây leo còn khó bắt. Chương 193, sinh khí nàng dâu năm gần đây leo còn khó bắt. Mà lúc này, Trần Bảo Tài đã bưng hai mâm lớn đồ ăn đưa đến giường trên bàn. Một cái thịt kho tàu, một cái hấp tay gấu, phía trên còn vung lấy hành thái cùng cà rốt kia, xem xét cái này bề ngoài cũng làm người ta thèm không được. Đều đã chịu ra thịt đông lạnh, co giãn 10 phần, thịt kho tàu càng là đỏ đậm, hướng kia bay xuống liền tản ra hương khí. "Ai nha mà ơi, cái đồ chơi này nhưng phải lão hương, đại nhi tử, đợi lát nữa ngươi đến ăn nhiều một chút bổ một chút, nó ngươi kia bả vai đầu lĩnh đều bị thương thành dạng gì." Quách Hỷ Phượng vừa từ bên ngoài trở về, đánh nhấc lên hàng rời rượu đế, hôm nay thật là có món ngon, toàn ra ăn mừng một trận. Trực tiếp liền đem thùng rượu bày tại trên mặt bàn. Trần Bảo Tài cùng Quách Hồng Bân cũng đều đem còn lại vài món thức ăn tất cả đều đã bưng lên, ớt đỏ xào đậu hũ khô đông bắc, dưa chua hầm thịt heo rừng, lại làm điểm cụ lạc, hướng trên bàn như vậy bung ra. Cái này một bàn lớn đồ ăn, đều gặp phải qua Tết. Thậm chí liền ăn Tết chưa chắc có cứng như vậy đồ ăn, liền kia hai cái đại hùng trưởng, vậy cũng là nhà giàu có mới có thể ăn được lên. "Nhanh, đều lên bàn, đừng ngoại đạo a. Hai người các ngươi tiểu tử, cũng cùng đến nhà như thế, an vị ngươi ca bên cạnh, rộng mở ăn, mở rộng tạo." Trần Bảo Tài cũng là toét miệng cười chào hỏi một tiếng. Cái này đại ngốc cùng Lý Phú Quý cũng không khách khí nữa, tất cả đều tiến đến trước bàn cơm, sau đó đem giày thoát, an vị tại Trần Nhạc hai bên, thật giống như hai cửa như thần. Quách Hồng Bân cũng sớm đã vặn ra thùng rượu cái nắp, đem cái mũi tiến đến trước mặt ngửi một cái, lập tức mặt mũi này bên trên liền tràn đầy say mê. Đổ mấy bát rượu, trước cho tỷ phu rót đầy, rót cho mình một ly, sau đó lại lần đầu tiên cho Trần Nhạc cũng rót một chén. "Tiểu tử ngươi uống chút nhi a, uống xong về sau tránh khỏi đau. Ngươi bây giờ địa bộ này, liền xem như uống nhiều quá cũng đùa nghịch không nổi, nếu là đùa nghịch rượu bị điên lời nói, ta liền cùng cha ngươi nhấn lấy ngươi đánh ngươi một chầu, ha ha ha." Quách Hồng Bân cười to một tiếng nói rằng: "Mẹ, đệ ngươi xuyên suýt ngươi lao đầu muốn đánh ta đây." Trần Nhạc đã cầm đũa lên, đầu tiên là kẹp một khổ người tử dưa chua liền dồn vào trong miệng, hắn thật đã đói không được, này đôi chân như nhũn ra, ăn được như thế một ngụm dưa chua, cả người đều tinh thần. Quách Hồng Bân thì là uống một hớp một chén rượu đế, chưa ủ ấm dạ dày, sau đó rắc giọng hô một tiếng: "Rượu này thật sự là đồ chơi hay, rượu là lương thực tinh, càng uống càng tuổi trẻ a, làm miệng bên trong chính là thoải mái nhi." Quách Hỷ Phượng nghe được lời của con, cầm lấy đũa ngay tại Quách Hồng Bân trên đầu gõ một cái, sau đó nói: "Ngươi uống nhà ta rượu, còn muốn mang lao đầu tử nhà ta đánh nhi tử ta, ngươi thế nào bá đạo như vậy đâu?" "Ôi, má ơi, đại tỷ của ta à, liền nhà ngươi Trần Nhạc hiện tại địa vị này, ai dám động đến hắn a? Tiểu tử này xấu đây, thừa dịp trên người có tổn thương, vậy thì cùng miễn tử kim bài dường như, sau đó liền bắt đầu bên trong chọn bên ngoài bể lên, chờ tiểu tử ngươi thương lành, nhìn ta không đánh ngươi một chầu." Quách Hồng Bân đã cười đến không ngậm miệng được, cái này vừa hất lên tay muốn đùa xé một chút Trần Nhạc, lúc này mới nhớ tới tiểu tử này trên người có tổn thương, đội vàng liền rơi xuống. Sau đó liền thấy đại tỷ cùng tỷ phu ánh mắt, tất cả đều nhìn mình chằm chằm, hắn rất là lúng túng gãi đầu một cái, đội vàng túi đầu cầm đũa gấp thức ăn ăn. "Đến nếm thử, cha mẹ, các ngươi trước nếm thử cái đồ chơi này hầm kiểu gì?" Nhìn xem mặt Nhạc Nhi, Trần Bảo Tài đầu tiên là kẹp một đũa gấu chảo, trực tiếp cho bỏ vào Triệu Ái Anh lão lưỡng khẩu trong chén. Cái này cái gọi là kính già yếu trẻ, cũng không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Có đôi chút Trần Nhạc đói không được, kia thứ một đũa kẹp cũng chỉ là dưa chua đệm a, mà không phải động cái kia món chính. Đại gia hỏa đều cùng một chỗ ăn, đều đừng lo lắng. Quách Điện Nghĩa ăn một miếng về sau mặt mũi tràn đầy đều là hài lòng chi sắc, sau đó hướng về phía đại gia hỏa nói rằng: "Lão gia tử đều mở miệng." Cái này một bàn lớn người liền vây quanh cái bàn bắt đầu ăn lên. Uống rượu, dùng nữa, một bên lẩm nhẩm lấy gặm, trong phòng này vui vẻ hòa thuận. Mà Quách Hỷ Phượng ăn vài miếng về sau, liền dùng tay đụng một chút Trần Bảo Tài. "Đợi lát nữa ngươi lại hầm một cái, sắp xếp gọn, ta cho thân gia đưa đi, con dâu ta cùng tôn nữ còn không có ăn đâu." Nghe được Quách Hỷ Phượng lời nói, Trần Bảo Tài một vừa uống rượu, một tay chỉ gian ngoài cửa. "Trong nồi còn ngồi một cái đâu, đợi lát nữa ta đưa đi à, lão đại này buổi tối, ngươi thân thể này yếu." Trần Bảo Tài nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra, một cơn gió lạnh liền rớt vào. Trong phòng người ánh mắt đồng loạt toàn bộ đều hướng phía cổng nhìn lại. Ngay sau đó trong phòng này cửa lại bị đẩy ra, sau đó liền thấy mặt hốt hoảng, ánh mắt đỏ bừng, ghim khăn quàng cổ, mặc áo đông Tống Nhã Cầm đi đến. Sở dĩ không có đem Tống Nhã Cầm gọi tới dùng cơm, chính là sợ con dâu biết Trần Nhạc bị thương, sau đó cùng phát hỏa lo lắng. Thật là không nghĩ tới, Tống Nhã Cầm vẫn là tới, bởi vì vì phụ thân lúc trở về liền đã cảm giác không thích hợp, từ giữa trưa hỏi tới ban đêm lúc này mới hỏi ra. Tống Nhã Cầm cái này vừa vào nhà, nhìn thấy Trần Nhạc hai chân xếp bằng đang ăn cơm, hốc mắt tử trong nháy mắt liền hồng nhuận, cái này trên đường tới, liền cho rằng nhà mình đàn ông xảy ra chút cái gì vậy. Càng nghĩ càng là sợ hãi, càng sợ hãi liền càng hoảng, cũng không biết ngã nhiều ít cái té ngã, cuối cùng là gắng sức đuổi theo tìm tới. Có thể nhìn thấy Trần Nhạc không có chuyện gì, ngồi trên giường lúc ăn cơm, kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Nhưng trong lòng những cái kia lo lắng quan tâm, tất cả cảm xúc đều theo trong mắt chảy ra. Má ơi, con dâu ta thế nào tới, nhanh Nhã Cầm, mau mau bên trên giường. Trước hết nhất kịp phản ứng là ngồi giường xuôi theo bên cạnh Quách Hỷ Phượng, cái này trên mặt tươi cười, đội bằng hạ. Vươn tay một thanh liền đem Tống Nhã Cầm cho lôi qua. Mà Tống Nhã Cầm đã che miệng, cặp mắt kia liền chăm chú nhìn Trần Nhạc, thậm chí tại nhìn hắn chằm chằm, cái này nước mắt u cục liền lốp bốp rơi xuống, đem trên người tuyết đều cho hòa tan. Nếu là nói trong phòng này, đỉnh thuộc Trần Nhạc khó xử nhất, tê cả da đầu, nhìn xem vợ của mình nhưng lại không dám nói lời nào, liền toét miệng hung hăng cười. Những người khác tất cả đều nhiệt tình kêu gọi. Nhã Cầm, thế nào còn khóc, ngươi cùng cha nói, có phải hay không ai khi dễ ngươi? Cha đánh gãy chân của hắn. Trần Bảo Tài cũng vội vàng mở miệng nói ra. Con dâu này nhi vừa đến đã khóc, cái này toàn ra người lòng tựa như gương sáng, vậy khẳng định là bởi vì Trần Nhạc. Xem chừng là thân gia sau khi trở về vẫn là nhịn không được nói ra chuyện ngày hôm nay. Con dâu trong lòng gấp thôi. Mẹ, cha, ta không sao, thật không có chuyện gì. Các ngươi ăn trước à, ta liền đi về trước. Tống Nhã Cầm hít một hơi thật sâu, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống. Cái này quay người đẩy cửa ra liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Đứa nhỏ này, thế nào còn nói đi là đi đâu? Nhỏ biết độc tử, ngươi còn nhìn cái gì, tranh thủ thời gian hướng ra truy a. Quách Hỷ Phượng kịp phản ứng về sau vừa muốn xuống đất, liền thấy Trần Bảo Tài một mực sông nàng ngáy mắt. Nàng lúc này mới hướng phía Trần Nhạc chào hỏi một tiếng. Mà Trần Nhạc đã đứng dậy, cũng không biết là ai dạy, mặc vào liền đi ra ngoài. Chờ đến ra ngoài phòng, vừa đẩy cửa ra liền thấy Tống Nhã Cầm liền đứng ở trong sân, cái này tay nhỏ không ngừng lau con mắt. Khóc kia tiểu tiểu thân thể đều đang run rẩy, giống như thụ rất lớn ủy khuất. Trần Nhạc chậm rãi đi tới, sau đó một thanh từ phía sau đem Tống Nhã Cầm ôm lấy. Nhưng là tức giận cô vợ trẻ, liền cùng ăn tết heo dường như khó bắt, cái này Tống Nhã Cầm một thanh liền tránh ra Trần Nhạc ôm ấp, xoay đầu lại đỏ hồng mắt liền trừng mắt Trần Nhạc. Chương 194, lão chu nhà nín hỏng. Chương 194, lão chu nhà nín hỏng. Nàng dâu, ngươi đây là thế nào, ngươi cũng là nói với ta, là ta chọc giận ngươi, vẫn là ai khi dễ ngươi? Trần Nhạc luốt vuốt mặt, trên mặt nụ cười hỏi. Ngươi thiếu cùng ta giả bộ lưỡng ẩn, ra chuyện gì ngươi tự mình biết, làm gì còn muốn hỏi ta? Hôm nay ngươi có phải hay không lên núi, còn đi đánh thằng ngu này, cha ta vừa về đến, ta liền nhìn hắn sắc mặt kia không thích hợp. Tống Nhã Cầm một bên khóc khóc không thành tiếng, vừa mở miệng hỏi. Cái này hai con mắt không ngừng tại Trần Nhạc trên người nhìn, tựa hồ là đang tìm chỗ nào bị thương. Nàng dâu, ta không thể lừa ngươi, ta muốn lên núi, cũng đánh thằng ngu này. Ta lên núi thời điểm trong lòng cũng nghĩ đến ngươi dứt khoát nói với ta lời nói, nhất định phải chú ý an toàn, dù sao nhà ta còn có ngươi cùng khuê nữ đâu, ta nếu là xảy ra chuyện, hai người các ngươi làm thế nào? Ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc nhi, thật là ngươi nói, thời gian này trước qua tốt, không có chút nào mạo hiểm, kia làm sao có thể à? Tiền này cùng điều kiện cũng không phải từ trên trời liền rơi xuống, có thể nện ở đầu của ta bên trên. Trần Nhạc hít vào một hơi nói rằng, hắn thẳng thắn, mặc dù biết nàng dâu sẽ lo lắng, nhưng cũng muốn nói, bởi vì không cần thiết nói dối, cũng không muốn lại cùng nàng dâu nói chuyện. Nhé nhé nhé, ngươi rõ ràng biết, thế nào còn mạo hiểm như vậy đâu, thời gian đã sớm qua không tốt, chỉ cần chút chịu khó, hai chúng ta đem tâm tập hợp thành một luồng, hướng một chỗ làm, liền không có qua không tốt thời gian. Ta không muốn cái gì giàu có, chính là muốn chúng ta một nhà bình an như vậy đủ rồi, cái gì lớn nhà ngói, còn có tam chuyển một vang. Những cái kia chất lượng tốt điều kiện ta đều không cần, cái nhà này nếu là không có ngươi, ta cùng khuê nữ làm thế nào? Chờ một chút ta liền trở về cùng ta cha nói, mang nữu nữu về nhà, chúng ta thật tốt sinh hoạt, ngươi cũng đừng lên núi, ta không muốn lao ra nhà ta nhóm nhi hàng ngày cùng gia thu liên hệ. Tống Nhã Cầm bệnh lên miệng nhỏ mở miệng nói ra. Đến như thế, còn cầu mong gì á, vậy không được à, ta là các lao gia phải có đảm đường, ta nhất định phải làm cho ngươi cùng ta khuê nữ được sống cuộc sống tốt, cái này người sống không phải là vì một mạch sao? Nàng dâu ngươi yên tâm, liền ta cái này bản lĩnh, còn có cái này đầu óc, cũng sẽ không ra lại chuyện gì. Chúng ta không chỉ có muốn đem thời gian qua tốt, muốn trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, ta cũng phải đem trước đó thua thiệt ngươi tất cả đều gấp bội bù đắp lại. Người khác có, ta muốn để ngươi có, nhưng người khác không có, ta cũng muốn để ngươi có. Trần Nhạc vẻ mặt thành thật nói đến chỗ này, liền vươn tay bắt lấy Tống Nhã Cầm. Lần này Tống Nhã Cầm không có phản kháng, mà là quyệt miệng, đem đầu lệnh qua rồi. Ngươi nghèo nhất hầu như không là người thời điểm, thời gian này không phải cũng qua đã tới sao, ta đổ ngươi những ngày sao? Chỉ cần ngươi không đi cược, liền phải thật tốt sinh hoạt, ta liền rất thỏa mãn. Lao tam Tống Nhã Cầm nói đều là lời nói thật. Liền trong khoảng thời gian này, nhưng nàng cảm giác giống như nằm mơ, bị nhà mình đàn ông cưng chiều giống công chúa, cho dù đời này liền vài ngày như vậy hạnh phúc, về sau đều là thời gian khổ cực, cũng cảm giác đời này thật giá trị. Cô vợ trẻ, ngươi nghe ta nói a, cái này có chút điều kiện, đều là chính mình đi tranh thủ. Ngươi liền đem tâm đặt vào trong bụng, ủng hộ ta là được rồi, không phải ngươi nói ta trước sơn, hai đầu lão nhân đều đi theo quan tâm, sợ hãi. Sau đó ngươi cũng đi theo nơm nớp lo sợ, ngươi nói một chút ta cái này nếu là lên núi, không chỉ có muốn đối mặt cái này trong núi tử thú, cái này trong lòng còn băn khoăn trong nhà, cái này dễ dàng phân tâm à. Nếu là có nàng dâu ủng hộ của ngươi, còn có lý giải nói đến chỗ này thời điểm, Trần Nhạc vô vô bộ ngực, sau đó nói nghiêm túc, kia làm toàn núi lớn, đều là nhà ta, muốn chuyển cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái gì nguy hiểm đều không mang theo. Nghe được Trần Nhạc những lời này, Tống Nhã Cầm trầm mặc một lát. Nàng thế nào lại không biết đạo lý này, hơn nữa lúc này đều là không ủng hộ nhà mình các lao ra, vậy sẽ chỉ cho hắn thêm phiền. Huống chi liền thời đại này, muốn qua ngày tốt lành, làm sao có thể không có chút nào mạo hiểm đâu, an vị ở nhà đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên làm nằm mơ ban ngày sao? Người này thật đúng là thay đổi bất thường, trước đó Trần Nhạc cược tới không có nhân tính thời điểm, cái này có bao nhiêu người đều ước gì hắn thay tốt người đã chết. Nhưng là hiện tại không giống như vậy, tất cả mọi người đang lo lắng an toàn của hắn, liền sợ ra điểm chuyện gì. Kia, vậy ngươi cùng ta cam đoan, mỗi lần đều muốn bình an trở về, mỗi lần lên núi trước đó, đều muốn nghĩ đến ta cùng khuê nữ ở nhà chờ ngươi đấy, còn có hai bên cha mẹ cũng tại chờ ngươi đấy. Làm chuyện gì không thể xúc động, nhất định phải có chừng mực. Ngươi nếu là không cam đoan, ta về sau liền không cho ngươi lên núi. Tống Nhã Cầm xoay đầu lại, dùng hờn dỗi ngữ khí nói rằng. Trần Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, duỗi ra ngón tay, ôm lấy Tống Nhã Cầm ngón tay. Chúng ta ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến, ai là vương bát đản, ta cam đoan mỗi lần lên núi đều sẽ bình an trở về. Huống chi cái này mùa đông sắp tới rồi, chờ đến mùa hè, ta không sao lên núi hái thuốc, kia cũng đều là tiền a, có thể so sánh đi săn kiếm tiền nhiều hơn. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Tống Nhã Cầm cái này gương mặt xinh đẹp bên trên cuối cùng là lộ ra nụ cười, sau đó liền bị lôi kéo lại vào phòng. Cùng lúc đó, Chu Hiển Dân nhà, Lý Tú Cần liền bụng mặt ngồi giường xuôi theo bên trên khóc, mà Chu Hiển Dân thì là vẻ mặt xanh xám, âm dần đến mức sắp chảy ra nước, an vị tại đầu giường đặt gần lọ sưởi bên trên quất lấy buồn bực khói. Ngươi ngáo ngáo ngươi làm kia là cái gì vậy? Hiện tại toàn trong thôn đều biết, người ta lão Trần gia lão Tam mang theo hai cái anh em, theo trên núi kia đánh xuống hai đầu thằng ngu này. Hiện tại toàn thôn cũng khoe người ta lão Trần gia, lại ngó ngó ngươi, cái này tội danh ngồi vững đi, lừa người ta hải tử lên núi, sạch làm kia âm hiểm sự tình, cái này về sau còn có thể ở trong thôn ngẩng đầu làm người sao? Lý Tú Cần một bên khóc, vừa mở miệng nói. Hiện tại cảm giác chính là ra bên ngoài vừa đi, nhìn thấy người trong thôn cũng không dám chào hỏi, đi đến chỗ nào đều bị người nghị luận, đâm cuộc sống. Đời này là làm cái gì nghiệt, chính là gả cho như thế một cái ưng ngực nam nhân, cái này đẩy mình bên trong đều là ý nghĩ xấu. Mấu chốt nhất là gia hỏa này cũng không biết cảm ơn a, năm đó nếu không phải bảo tài thúc nhìn hắn đáng thương, mang theo hắn lên núi, chuyển thụ hắn không ít săn thú bản sự. Sao có thể có hôm nay thời gian? Nếu không phải năm đó cha mẹ nhìn xem Chu Hiển Dân hàng ngày hướng nhà sách thỏ hoang cùng gà rừng, không có chuyện còn đưa thịt heo rừng, xun xoe, nhường trong nhà không có cơm ăn thời điểm có một ngụm thịt ăn, nói cái gì cũng không có khả năng đem nàng cho gà tới a. Cái này lâu ngày mới rõ lòng người, qua nhiều năm như vậy, không có người nào so với nàng Lý Tú Cần hiểu rõ hơn Chu Hiển Dân, vậy thì không phải là bận, căn bản cũng không phải là cái gì người tốt. Nhưng là bây giờ hối hận cũng vô dụng. Nhanh ngậm miệng a. Chu Hiển Dân cau mày, mắng một câu. Ta xem ai dám góp ý bậy bạn, lao tử xé nát miệng của hắn. Chu Hiển Dân còn vẻ mặt không phục, nhưng là cái này trong lòng đừng đề cập có nhiều không dễ chịu. Hắn là thật không nghĩ tới lao Trần gia tiểu tử này, vậy mà thật có thể từ trên núi đánh xuống hai đầu gấu đến. Trước đó hắn trong núi đi dạo, đích thật là phát hiện có thằng ngu này tung tích, nhưng không xác định ở đâu, chính xác mà nói nhường hắn tìm hắn còn chưa hẳn có thể tìm tới. Nhưng là người ta cái này vừa lên sơn, trực tiếp liền làm xuống hai đầu thằng ngu này, liền kia hai cái mật gấu đều có thể bán nhiều tiền. Chu Hiển Dân, ngươi liền làm a, sớm muộn để ngươi chỉnh ra sự tình. Về sau à, các ngươi lão Chu nhà tại cái này Trường Lâm thôn, cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên là người, gả cho ngươi chính là mắt bị mù, ngươi nói một chút ngươi, cái này tốt người không lo, thế nào không phải làm xúc sinh đâu, kia để người ta hải tử cho hố, trong lòng ngươi liền không đi theo ấy nấy. Chính ngươi không sinh ra hải tử, oán cái này oán cái kia, ngươi hô ai cũng không thể hố bảo tại thúc a. Làm Lý Tú Cần nói đến chỗ này thời điểm, Chu Hiển Dân mặt mũi này tử trong nháy mắt liền lạnh xuống, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hung tợn nhìn xem Lý Tú Cần. Doa đến nàng không dám nói thêm nữa, nhưng trong lòng suy nghĩ, nếu như cái này đàn ông nếu là lại làm những cái kia thương thiên hại lý sự tình, nói cái gì cũng muốn cùng hắn ly hôn. Chương 195, hai anh em này cùng tiến tới, chuẩn không có chuyện tốt. Chương 195, hai anh em này cùng tiến tới, chuẩn không có chuyện tốt. Đúng lúc này, trong viện truyền đến một loạt tiếng bước chân, Chu Hiển Dân đều bị giật nảy mình, gấp đến độ trong phòng, giống như là không có đầu con rồi bốn phía tránh gọn. Nếu là lao Trần gia người đến, ngươi liền nói ta không có ở, có nghe hay không? Chu Hiển Dân sau khi nói xong, vậy mà hạ, kéo ra ngăn tủ nhảy vào. Cả người nhìn qua đường đề cập có nhiều chật vật. Lý Tú Cần càng là cảm thấy mất mặt. Chỉ chốc lát sau cái này người bên ngoài liền vào phòng, vừa vào cửa, liền thấy Lý Tú Cần ngồi giường xuôi theo bên trên khóc. Đệ muội a, ngươi tại cái này khóc cái gì đồ chơi? Lộ ra dân đâu? Chu Hiển Quân vừa vào nhà, liền rất nghi ngờ hỏi, hơn nữa không thấy mình lao đệ thân ảnh. Cái này Lý Tú Cần không nói hai lời, đứng dậy liền dùng chân đạp đạp kia dương gỗ. Đừng lần chút nữa, đại ca tới. Lý Tú Cần sau khi nói xong có chuyện gì liền đi ra phía ngoài, thậm chí liền Chu Hiển Quân phản ứng đều không có phản ứng, hai anh em này muốn cùng tiến tới chuẩn không có chuyện tốt gì. Nàng cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Biết là đại ca của mình tới, cái này Chu Hiển Dân mới đẩy ra ngăn tủ, rất là lúng túng từ bên trong bỏ lên đi ra. Vừa ngồi xuống đất, kém chút không có ngã sắp xuống, Chu Hiển Quân vội vàng dùng tay dịu dắt một chút. Ngươi thế nào còn chạy trong dương? Đây là bận bịu ư cái gì đồ chơi đâu? Chu Hiển Quân rất là nghi ngờ hỏi.
Không có gì không có gì, Tú Cần nói cái dương này đỉnh chỉ lao thời gian dài không có thu thập, bên trong có lẽ có con chuột, ta liền vào bên trong tìm xem.
Chu Hiển Dân gãi gãi mặt, có chút lúng túng giải thích một câu.
Ngược lại không quản đại ca tin hay không, dù sao cũng phải có cái lý do.
Ngươi còn có cái này nhà tâm, ta thật là nghe nói, lão Trần gia tiểu tử kia đánh hai đầu gấu, tại các ngươi bảy giảm thôn thật là phong quang.
Ta nghe được tin tức này liền vội vàng chạy tới, cho ta hận cái này nghiến răng, ngươi nói tiểu tử này vận khí thế nào cứ như vậy tốt, hai thằng ngu này đều không cho hắn đập trong núi lầu lĩnh.
Muốn ta nói, cái này hai thằng ngu này cũng là đồ bỏ đi, liền như vậy to con tiểu nhân đều không giải quyết được.
Chu Hiển Quân nói đến đây thời điểm còn vỗ một cái đùi.
Liên phảng phất thành bình an trở về, với hắn mà nói là tin tức xấu.
Mà trên thực tế hoàn toàn chính xác cũng là như thế.
Từ lúc Trần Nhạc đem hắn nhà chung tương đập, còn đem hắn trộm đại ngốc nhà thịt heo rừng chuyện này tại làng bên trong tuyên dương, khiến cho hắn tại làng bên trong không ngẩng đầu được lên. Ngay cả thôn trưởng đều chỉ mặt gọi tên đem hắn mắng một trận. Lại thêm đoạn thời gian trước cái này em vợ lên núi đi săn, bị lợn rừng cho đỉnh nát tận mấy chiếc xương sườn, ngược lại là Trần Nhạc đánh về hai đầu lớn lợn rừng mở tiệc chiêu đãi, trong thôn nháo cái người tốt duyên. Mà hắn Chu Hiển Quân trong thôn không phải là bất cứ cái gì.
Thu này cũng sớm đã kết. Cho nên trong lòng của hắn ước gì Trần Nhạc xảy ra chuyện, thậm chí không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện, muốn hố tiểu tử này một thanh, nhường hắn tại đắc ý.
Ta bên trên nào biết được đi, mùa đông cái này thằng ngu này, vốn là ngủ đông, thằng ngu này tốt đánh, nhưng là khó tìm.
Xem chừng ba người bọn hắn cũng là mèo mù đụng chuột chết, ngược lại mặc kệ thế nào, người ta đánh, liền kia hai cái mật gấu đều đủ bán nhiều tiền.
Chu Hiển Dân nói đến đây thời điểm đều liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam.
Vậy ngươi liền không có gì ý nghĩ?
Đây chính là Dài Linh Sơn, địa bàn của ngươi, hiện tại thằng ngu này để cho người ta đánh, ngươi liền nuốt giận vào bụng.
Chu Hiển Quân mở miệng nói ra,
không phải có thể làm thế nào, ta còn có thể đi đoạn.
Ta cũng đoạn không qua.
Hai ngày này ta ở trên sơn tìm kiếm, đoán chừng cái này ba tiểu tử trong núi náo như thế một trận, cái này lợn rừng cái gì cũng đều có thể có chút động tĩnh, nhìn xem có thể hay không nhặt để lọt cái gì.
Chu Hiển Dân thở dài nói rằng,
ngươi cũng không phải là chúng ta lão Chu nhà loại, ta thật là nghe nói, ngươi còn bị người ta lão Trần gia nương muốn đánh, ngươi nói một chút ngươi mất mặt hay không?
Khẩu khí này ngươi có thể nuốt được đi, ta có thể nuốt không trôi.
Chu Hiển Quân nói đến chỗ này thời điểm, rắc cổ ngao ngao một tiếng.
Sau đó đặt mông ngồi giường xuôi theo bên trên, quay đầu đi chỗ khác.
Nhìn qua là cứng cổ tức giận bộ dạng, trên thực tế cái này hai con mắt một mực len lén ra bên ngoài ngắm, liền sợ hắn sau đó nói lời nói bị người nghe thấy.
Không nuốt khẩu khí này lại có thể làm thế nào, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại lao Trần gia đều dương ba thành dạng gì.
Nếu là có chiêu, ta hận không thể giết chết bọn hắn.
Chu Hiển Dân cắn răng nghiến lợi nói rằng,
cái này giữa ban ngày liền bị người ta lão nương môn cho một trận đánh, đánh mặt mũi bầm dập, hiện trường còn có nhiều như vậy thôn dân đều nhìn đâu, cũng đừng xách có nhiều mất thể diện. Bây giờ người ta lão Trần gia hải tử đều lên sơn có thể đánh hùng, thanh danh này cũng là càng ngày càng vang dội, mà hắn cái này mười dám bắt thôn đệ nhất thợ săn không chỉ có thanh danh xấu, cũng không có cái năng lực kia, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta phong quang, chính mình mất ước biệt khuất.
Thật giống như năm đó Trần Bảo Tài không còn lên núi đi săn, khẩu súng đều ép tiến trong dương, mà hắn Chu Hiển Dân lại ở vào phong quang nhất thời điểm, đi đến đâu thôn không bị người ta nhiệt phục lấy. Nhìn lại một chút mấy năm sau hiện tại, người ta Trần Bảo Tài hài tử đi ra ngoài,
đồng dạng là chênh lệch rõ ràng, thật sự là ứng câu cách ngôn kia, phong thủy luân chuyển, hôm nay tới nhà ai à?
Chiêu có là, liền nhìn ngươi có muốn hay không cứ vậy mà làm. Kia hai viên mật gấu thật là đáng giá không ít tiền, ta đã sớm bụng trộm nghe ngóng cứ như vậy một cái mật gấu, liền có thể bán 300 nhiều khối, kia là cái gì khái niệm, hai cái mật gấu cái kia chính là nhỏ 600, tiền này nếu là tới tay, muốn mua cái gì, muốn bao nhiêu ngang tảng liền có nhiều ngang tảng, trong thôn trực tiếp làm nhị ra. Còn có ai dám xem thường hai anh em chúng ta, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, e là cho dù là thôn trưởng đều phải đến định bọn ngươi.
Chu Hiển Quân nói đến đây thời điểm, ánh mắt đều là tại tỏa ánh sáng, để lộ ra cực hạn tham lam, rất lộ ra nhưng đã đánh ý nghĩ xấu.
Ca, cái này đều cái gì trước, ngày mới hắc ngươi liền bắt đầu nằm mơ.
Kia lão thằng ngu này là người ta đánh, mật gấu tại người ta treo, cùng hai ta có quan hệ gì à?
Ngươi còn có thể chống giống cho người ta lấy tới không thành.
Chu Hiển Dân lại có vẻ tỉnh táo rất nhiều, vừa nghĩ tới người ta lão Trần gia đem cái này mật gấu bán, đổi tiền thời gian trôi qua phong sinh thủy khởi, suy nghĩ lại một chút chính mình cũng đừng sách có nhiều bất ức bị quất. Chỉ có thể trơ mắt xem người ta kiếm tiền ăn thịt, cái này trong lòng liền cùng mèo cào dường như, đừng đề cập có nhiều khó chịu.
Ta nói đầu của ngươi tử thế nào cũng không biết chuyện đâu, ban ngày kia lão Trần Bảo tại nhà lão nương môn có phải hay không cho ngươi đánh choáng váng?
Cái gì gọi là nhà hắn, tới trên tay chúng ta chính là chúng ta, bằng không ta tới tìm ngươi làm gì?
Chu Hiển Quân nói đến đây thời điểm liền không người xuống, cả người nhìn qua như tên trộm, vẻ mặt tà ác khí.
Sau đó liền hướng phía Chu Hiển Dân vẫy vẫy tay.
Chu Hiển Dân liền nửa tin nửa ngờ đưa tới, rất là nghi hoặc đại ca hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Ngày hôm nay ban đêm, hai chúng ta cùng một chỗ độc thủ, đem kia hai cái mật gấu cho trình đến, sau đó ngày mai liền bụng trộm đi bán. Ta muốn để bọn hắn lao Trần ra gấp đến độ giơ chân, cũng phải để bọn hắn có nỗi khổ không nói được, đánh nát răng cũng phải hướng trong bụng ướt, không có chiêu xuống dốc. Con của hắn liều sống liều chết đánh hai thằng ngu này, nhưng là đáng giá nhất mật gấu lại bị chúng ta bán đi, ngươi liền muốn nghĩ tới chưa đủ nghiền.
Chu Hiển Quân toét miệng, lộ ra một ngụm đại hoàng răng, cười đến cực kỳ hèn mọn.
Người này thực chất bên trong chạy xuôi đều là ý nghĩ xấu nhi,
một động đầu góc liền đều là ý nghĩ xấu, bàn môn tà đạo.
Nếu không nói, một cái mẹ sinh ra, không có gì khác biệt, cái này Chu Hiển Dân không có cái kia đầu góc,
thật là làm nghe đại ca ra cái này chủ ý ngu ngốc lúc, ánh mắt cũng đều đi theo phát sáng lên, thậm chí biến phấn khởi không ngừng liếm láp đôi môi khô khốc. Đại ca, ngươi nói tiếp, kia mật gấu ở đâu ta cũng không biết ta. Đừng đến lúc đó chạy rỗng, hơn nữa cái này lão Trần gia toàn ra người đâu, cũng không tốt chụp à. Chu Hiển Dân xoa xoa đôi bàn tay, ngồi giường xôi theo bên trên, rất là chờ mong bộ dáng hỏi. Ngươi ngó ngó ngươi cái kia đánh tính, đầu góc bạch dài, cái này mật gấu móc ra khẳng định phải hoang khô, không phải chẳng phải uống công sao, hắn lao Trần bảo tài còn không biết cái này Lý Nhi. Khẳng định là phơi tại hạ trong phòng, nơi đó là nhất thông gió, buổi tối hôm nay chúng ta liền đi lão Trần ra, ngươi phối hợp ta, đem hắn cái kia hạ cửa phòng cho hắn cậy mở, cái này mật gấu không liền đến tay sao. Hắn lao Trần ra cũng không thể nửa đêm đi ngủ mắt vẫn mở à, huống hồ, hắn cũng không nghĩ ra là hai chúng ta trộn, coi như là nghĩ đến, cũng phải dạng chứng cứ. Chu Hiển Quân nói đến chỗ này thời điểm, kia khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý cả người nhìn qua chính là một cái cầu đầu quân sư. Chu Hiển Dân nghe xong không chút do dự gật đầu đáp ứng, lúc đầu trong nhà liền ngồi không yên, không nói trước có thể hay không trả thù lao Trần ra, liền hai cái này mật gấu giá trị, hắn cũng động tâm rồi. Cái này hai huynh đệ ăn nhịp với nhau, liền định buổi tối hôm nay hành động. Mà ở bên ngoài Lý Tu Cần, dùng cái mông nghị cũng biết, cái này hai anh em cùng tiến tới chuẩn không có chuyện tốt. Không chừng lại muốn làm cái gì thương tiên hại lý sự tình đâu, nhưng nàng cũng không muốn để ý tới, cũng không quản được. Ngược lại xảy ra chuyện, liền để bọn hắn hai anh em chính mình đi gánh chịu. Chương 196, dạ tập, đột kích ban đêm, lao Chu nhà, trộm mật gấu. Chương 196, dạ tập, đột kích ban đêm, lao Chu nhà, trộm mật gấu. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Trần Nhạc trong nhà này liền phi thường náo nhiệt, cái này vốn là không lớn lửa nhỏ giường đã ngồi đầy người, hơn nữa đều đã bắt đầu trải chăn mền. Ở giữa lại cách một tầng rèm, nữ ngủ đầu giường đặt gần lò sưởi, bởi vì thân thể này yếu, nam liền ngủ giường đốt, hỏa lực vượng. Quách Hỷ Phượng cái này hiện ra nụ cười trên mặt, theo lúc ăn cơm vẫn không có đình chỉ qua, trong khoảng thời gian này thật giống như nằm mơ dường như, từ lúc cái này Trần Nhạc học tốt được về sau, trong nhà vui vẻ hòa thuận, con dâu cũng không có chuyện gì tổng hướng cái này chạy. Cha mẹ cũng đều nhận lấy, thời gian trôi qua càng ngày càng tốt, đây chẳng phải là hắn mỗi ngày chờ đợi sao? Lúc này Quách Hỷ Phượng cầm điều trải u cục đem giường quét một chút, sau đó liền đem cái này chăn mền trải xuống dưới, đỏ đỏ xanh xanh chăn lớn tử nhìn xem liền vui mừng, cái này đều là chuẩn bị giữ lại ăn tết đóng, nhưng là con dâu tới, thật sớm liền đem ra. Đêm nay cùng con dâu ta sát bên ta ngủ, mẹ, thân thể ngươi sương yếu, ngươi ngủ đầu giường đặt gần lò sưởi nhiều in dấu một in dấu eo, ngày mai buổi sáng cũng thoải mái. Quách Hỷ Phượng đã bắt đầu ăn bài. Triệu Ái Anh gật đầu cười, liền đã đi tới đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi xếp bằng lấy, sau đó lại ngậm lấy điếu thuốc túi, thuận tại cửa ra vào hút thuốc. Đem thuốc lá này đều hướng bên ngoài rút. Mẹ, cái này bốn loại lạnh tiền, gian ngoài cũng lão lãnh, ngươi đóng cửa lại, hút thuốc liền trong phòng rút. Quách Hỷ Phượng mở miệng hỏi một tiếng. Cái này cháu dâu còn ở lại chỗ này đâu, người ta tuổi còn trẻ, nghe không được vị này, ta thân thể này không được tốt, bằng không ta đều xuống đất rút. Triệu Ái Anh lại lắc đầu, liền sợ bị cháu dâu cho ghét bỏ. Ai ngờ Tống Nhã cầm lại vào lúc này đi tới Triệu Ái Anh sau lưng, sau đó liền duỗi ra tay nhỏ ôm lấy Triệu Hải Anh hướng giường bên trong chảnh. Bà ngoại, mù nói gì thế, ta thế nào có thể sẽ ghét bỏ. Ta trong nhà, kia không phải cũng là hàng ngày nghe cha ta rút cái kia mùi khói như sao, cái này có cái gì nha. Tống Nhã cầm lại sẽ giải quyết nhì, thanh này bà ngoại trực tiếp ôm trở về, còn dùng tay quạt cái kia khói, dùng cái mùi hít hít. Nhìn ta cái này cháu dâu, so ta cái kia ngoại tôn tử biết nhiều chuyện hơn, không rút, không rút, sặc hoảng. Triệu Ái Anh trực tiếp liền đem thuốc lá này mang hướng phía giường xuôi theo vị trí dập đầu đập, bên trong lửa cũng đều rơi trên mặt đất. Còn đứng trên mặt đất Trần Bảo Tài liền dùng chân cho dẫm diện, không sai, sau đó xoay người liền đi điều chỉnh thử dầu hỏa đèn. Đem một quyển cùng loại mang theo đồ vật kéo đoạn về sau, sau đó xuyên qua dầu hỏa đèn miệng, đem bên cạnh vòng sắt nhỏ đi một vòng, cái này dây dày tử liền hướng bên trên lộ ra một đoạn nhỏ. Sau đó lại lấy ra dầu hỏa rót vào dầu hỏa đèn hạ cái bệ bên trong, lại đem đèn này tâm nhi hướng bên trong chấm một chút, cái này làm bấc đèn dây dày nhi, liền hấp thu đại lượng dầu hỏa, sau đó lại đem dầu hỏa đèn đầu vặn bên trên, dùng lửa ngân ấy, lại dùng kim châm chọn một chút. Trong phòng này ánh đèn càng thêm sáng ngời lên. Chờ lúc nào mở điện, nhà ta cũng ăn đèn điện. Trần Bảo Tài nhếch miệng nói rằng, có thể dẹp đi a, ngày đó được bao nhiêu cỏ con a. Bảo Tài, nếu không tối nay, nhường Hồng Bân cùng ngươi ở đằng kia phòng chen một chút, nhường đại nhi tử tại cái này phòng ngủ đi, hắn cái này trên bờ vai còn có tổn thương đâu. Ngươi đêm nay bên trên ngủ được chết, lại cho hắn đụng. Quách Hỷ Phượng mở miệng nói ra. Ai nha, chính là biết đau lòng ngươi kia nhi tử bà bối, kia Hồng Bân đánh tiếng lẩm bẩm còn lớn hơn ta. Đúng rồi, Hồng Bân, ngươi không ở nhà, cháu trai nàng dâu có thể làm sao? Trần Bảo Tài mở miệng hỏi một câu. Không có việc gì, hai ngày này nàng về nhà ngoại, khôi phục cũng rất tốt, hai ngày trước đây không phải cũng đi trong trấn vệ sinh chỗ nhìn xem, mở chút thuốc, còn đánh mấy kim châm, so trước đó tốt hơn nhiều. Hai ngày này nàng không ở nhà, hai ngày nữa ta liền lại đem nàng tiếp trở về. Nhưng là buổi tối hôm nay ta phải trở về, trong nhà này giường đều vài ngày không đốt. Quách Hồng Bân đã bắt đầu đi dậy, chuẩn bị muốn đi. Lại tại lúc này, Trần Bảo Tài lại một tay lấy hắn kéo xuống, sau đó lôi đến ra ngoài. Buổi tối hôm nay khoan hãy đi, ngày mai lại đi. Ban đêm cùng ta thủ đêm. Trần Bảo Tài chim lặng lẽ nhỏ giọng nói. Quách Hồng Bân nghe xong lập tức cảm giác được nghi hoặc. Cái này cũng bất quá tuổi chưa qua tiết, thủ cái gì đêm a? Quách Hồng Bân gãi đầu một cái hỏi. Ngươi cứ nói đi. Trần Bảo Tài dùng ngón tay chỉ bên ngoài viện hạ phòng phương hướng, mặc dù không hề tiếp tục nói, nhưng Quách Hồng Bân trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Ngao ngao ngao, biết, ha ha ha, tỷ phu, còn phải nói là ngươi tâm nhãn mà nha. Ta ta thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi, vậy ta ra ngoài vung nước tiểu, buổi tối hôm nay không chừng còn có thể thật náo nhiệt, ta nhưng phải tinh thần nhi. Quách Hồng Bân quét miệng xoa xoa tay, thậm chí có vẻ hơi phấn khởi liền hướng phía bên ngoài đi đến. Mà trong phòng Trần Nhạc cũng sớm đã chui vào ổ chăn, bên cạnh ngủ chính là ông ngoại Quách Điện Nghĩa. Nhưng là Trần Nhạc không có ngủ, con mắt này cũng là vô cùng sáng, vừa mới nhìn đến phụ thân cùng nhị cứu đi ngoại bộ thứ nhất người phải lặng lẽ không biết rõ đang thương lượng cái gì, nhưng là trong lòng của hắn đã đại khái đoán được. Nghĩ đến đây, Trần Nhạc nội tâm cũng ngứa một chút. Đại nhi tử, ngươi đây là lên muốn làm cái gì? Cha ngươi không phải tại ngươi phía dưới cho ngươi thả thùng nước tiểu sao? Quách Hỷ Phượng vừa nằm xuống, liền thấy Trần Nhạc tiểu tử này vậy mà leo ra ngoài ổ chăn, hai cái chân đều đã mặc vào giày. Ta có chút sự tình cùng ta cha nói, vừa bọn ta nhị cứu hai người bọn họ cũng không ngủ đâu, ta bên trên kia phòng cùng hai người bọn họ làm nhảm làm nhảm. Trần Nhạc nói xong cũng trực tiếp mặc lên áo đông, hiện tại ngoại trừ trên bờ vai tổn thương, thân thể của hắn là chuyện gì không có, chính là đau điểm mà thôi. Quách Hỷ Phượng nghe được về sau cũng không tiếp tục hỏi nhiều, mà Trần Nhạc đi qua thời điểm, đi ngang qua Tống Nhã Cầm bên cạnh, bởi vì đầu này đều là hướng về phía giường biển mép phương hướng ngủ, Trần Nhạc túi đầu xuống ngay tại Tống Nhã Cầm trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Ai nha, mẹ còn nhìn xem đâu, Tống Nhã Cầm còn thẹn thùng, kích manh liền rút về cái đầu nhỏ, lộ ra hai con mắt nhìn ra phía ngoài. Nay thời gian rất nhanh tới đêm khuya, toàn bộ bảy dặm thôn đều lâm vào yên lặng ở trong, ngay cả trong viện chó cũng đều ghé vào trong ổ mặt ngủ ngáy ngủ. Hơn nữa tới sau nửa đêm, bên ngoài là một chút gió nhẹ nhì đều không có, thuần túy chính là rắc rắc lạnh. Trời bên ngoài càng lạnh, vầng trăng này càng lớn càng tròn, đặc biệt là chiếu vào trên mặt tuyết chiết xạ ra tơi quang, cái này vài mét bên trong đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Hai đạo bóng đen chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ bỏ tới lao Trần ra trên đầu tường, chỉ nghe két một tiếng, một đạo hắc ảnh từ phía trên rơi xuống mà xuống. Nên ở tuyết vỏ bọc bên trong về sau, liền phát ra một đạo tiếng rên rỉ, ngay sau đó một thân ảnh khác cũng nhảy xuống tới, đội vàng liền bưng kín đạo thân ảnh kia miệng. Nhìn đem ngươi cho đần, nhảy đầu tường ngươi còn có thể bằng. May mắn con chó kia bị thương, được đưa đi trị liệu, nếu là trong sân đầu sớm bị người phát hiện cái dám lao nha tử. Nhảy xuống Chu Hiển Dân, bản lĩnh liền lộ ra rất nhanh nhẹn, nhìn đến đại ca tay chân vụ bề, để người ta gỗ trượng tử đều cho đặt gãy, cho nên tại tuyết vỏ bọc bên trong 10 phần chật vật. Liền cảm giác có chút ghét bỏ, sớm biết hắn đần như vậy, liền không nên tới. Mặc dù hắn không thể không thừa nhận, đại ca đầu muốn so với mình càng linh quang một chút, nhưng là muốn đi ra tất cả đều là chủ ý ngu ngốc, ý tưởng xấu. Tổng là nghĩ đến thế nào hố người, thế nào hại người ích ta mà thôi. Nhưng chính hắn cũng là cái kia mùi vị, không phải người tốt lành gì, cho nên trong mắt hắn, đại ca Chu Hiển Quân ra những cái kia chủ ý ngu ngốc ngược lại đều đúng hắn khẩu vị. Đây cũng chính là cái gọi là huyết mạch tương liên, nưu tầm nưu, mã tầm mã, cá mẹ một lứa. Quả nhiên một cái mẹ không sinh ra hai loại hải tử. Đừng dày vò khốn khổ, lão Trần ra cái này lão phá gỗ trợ tử, cũng nhiều ít năm không có tu. Liên cái này còn sinh hoạt người ta, ta nhổ vào, dắt hắn mẹ vương bắt độc tử. Chu Hiển Quân bị ngã ngã nhào một cái về sau, trong lòng có đôi chút nén giận, đứng dậy đích thì thầm một tiếng, mắng một câu. Sau đó hai người liền hóp lưng lại như mèo, thậm chí đem giày đều cho thoát, mặc tất bại tử, chân trần tại tuyết bên trong đi, để tránh phát ra động tĩnh. Chương 197, gà con không đi tiểu, đều có các nói. Chương 197, gà con không đi tiểu, đều có các nói. Lao Trần ra liền hai cái hạ phòng, kia mật gấu có thể thả đang ở đâu. Đi mấy bước về sau, Chu Hiển Dân liền dừng bước. Trước mắt liền có một cái hạ phòng ngay tại sân nhỏ trên đường, hơn nữa cái này hạ phòng không lớn, người bình thường nhà đều là đem làm nông thời điểm dùng một chút công cụ cùng nông cụ thả tại cái này trong phòng. Mà ăn cùng dùng, đa số đều đặt ở xương phòng vị trí hạ trong phòng, hơn nữa đều sẽ treo ổ khóa cùng dây xích. Người xem một chút khóa không khóa, nếu là khóa không chừng liền ở bên trong. Ngươi yên tâm đi, lão Trần ra hai cái săn thú tính cả con của hắn kia là ba người đều biết, cái này mật gấu không có khả năng thả trong phòng, dùng dầu xào xong sau, đều là phơi lên hong khô, khả năng bảo tồn, một khi tổn hại hoặc là rút không được, vậy thì không đáng giá. Chu Hiển Quân ghé vào Chu Hiển Dân bên thai lẩm bẩm một câu. Chu Hiển Dân động tác lưu loát, cho nên ngay ở phía trước dò đường, nghe đại ca lời nói này, liền tới lặng lẽ tới xuống phòng trước cửa, dùng tay lay một chút. Phát hiện cũng không có khóa lại, lập tức nhíu mày, quay người hướng về phía đại ca hắn Chu Hiển Quân phất phất tay. Vậy ngươi bên trên cái kia hạ phòng nhìn xem, ta trong này tìm xem. Vạn nhất lao Trần ra đem thả bên trong, chúng ta cho bỏ qua, buổi tối hôm nay coi như mất oai công. Can đảm cẩn trọng Chu Hiển Quân cũng không có bỏ qua cái này hạ phòng, dự định đi vào lục soát một chút lại nói. Dù là không lục ra được mật gấu, tìm tới cái khác có thể sử dụng có thể ăn đồ chơi vậy cũng phải tất cả đều mang đi, tuyệt không cho lão Trần ra lưu lại. Thậm chí hắn còn muốn, nếu là thuận lợi, đem hai cái này mật gấu móc tới tay, liền đem lão Trần ra lớn chun tương cho nện đi. Cũng coi là báo trước đó Trần Nhạc nện nhà hắn chun tương thủ. Chu Hiển Dân nghe được về sau nuốt một ngụm nước bọt xem xét kia một cái khác buổi chiều ngay tại người ta chính phòng bên cạnh, cái này đi qua khẳng định phải đi ngang qua cửa sổ dưới đáy, một điểm động tĩnh cũng không thể phát ra. Con thất thần làm gì, nhanh đi a, lúc này đều ngủ đến cùng chết như heo, ngươi sợ cái gì? Cùng lắm là bị phát hiện liền chạy, bọn hắn liền xem như muốn đuổi theo đi ra, kia không còn phải mặc quần áo đi giày đó sao? Chu Hiển Quân vô vô Chu Hiển Dân, mở miệng khích lệ một câu, kỳ thật không cần hắn nói đạo lý này Chu Hiển Dân cũng biết. Chỉ có điều mặc dù là như thế, hắn cũng trong lòng sợ hãi, dù sao cái này trộm đồ hơn nữa trộm vẫn là mật gấu. Nếu như bị người bắt lại, liền xem như đem ngươi đánh gần chết, ngươi cũng không có địa phương cáo chẳng đi. Hơn nữa nếu như bị người trong thôn biết, vậy sau này trong thôn cũng đừng nghĩ ngẩng đầu làm người, nhưng là suy nghĩ một chút, nếu là đem cái này mật gấu cho trộm đi, sau đó đổi tiền, còn có thể mạnh mẽ hố lao Trần ra một thanh, Chu Hiển Dân liền cắn răng, lộ ra ra vẻ mặc kệ. Cái này gà con không đi tiểu, đều có các nói, lão Trần gia tốn sức ba lực đánh gấu, bọn hắn trực tiếp ngồi mát ăn bát vàng. Sau đó Chu Hiển Dân kích động liền hóp lưng lại như mèo, lượn lờ lặng lẽ hướng phía chính phòng vị trí chậm rãi đi tới, là thật một điểm động tĩnh đều không có phát ra tới. Cái này lão ca hai vì trộm hai cái mật gấu, thật đúng là hạ công phu, bị lấy tội, cái này chân Trần Tử ngay tại trong đống tuyết đi, còn đến gót chân đều đau nhức, vậy cũng đều chịu đựng đâu. Đợi đến cửa sổ rèm dưới đáy thời điểm, cái này Chu Hiển Dân liền thở mạnh cũng không dám, ngồi xổm trên mặt đất từng điểm chuyển, mắt nhìn thấy liền đã vượt qua màn cửa dưới đáy đi tới phòng ở mặt phải hạ cửa phòng miệng. Hắn lúc này mới hít một hơi thật sâu, sau đó từ dưới đất đứng lên, liền thấy môn này bên trên treo khóa cùng dây xích sắt, hắn dùng tay nhẹ nhàng túm hai lần, căn bản chảnh không ra. Liền vây quanh bên cạnh tìm kiếm khe. Dù sao đầu năm nay, chính phòng đều lâu năm thiếu tu sửa, khắp nơi đều là lỗ rách, lần này phòng càng không cần phải nói, đi vòng vo nửa vòng Chu Hiển Dân liền thấy trên tường một cái đại lỗ thủng, hắn dùng tay gãi gãi, đem cái này lỗ thủng ra bên ngoài quyết trường. Cái này bùn đất kề cận thảo tường rất dễ dàng đào mở, chỉ chốc lát sau cái này cửa hang tử liền có thể dung nạp một người trôi qua. Chu Hiển Dân vất miệng, mặt mũi tràn đầy đều là phấn khởi, sau đó liền theo cái này nhà ấm hướng bên trong bò, sau khi đi vào ngực một chút rơi trên mặt đất, bên trong càng thêm đen, cái gì đều nhìn không thấy, đưa tay đều không nhìn thấy ngón tay. Hắn vội vàng theo trong túi lấy ra đèn tin, sau đó hướng trên tường chiếu chiếu, không có phát hiện mật gấu lại thấy được một ít phế phẩm treo trên tường, ngay sau đó liền đem cái này đèn tin hướng phía lều đỉnh chiếu một cái. Lập tức, cái này lều trên đỉnh hai viên đen xì bị gió thổi thẳng qua lại lắc lư mật gấu liền hiện ra ở trước mắt, Chu Hiển Dân quét miệng phấn khởi đến cực điểm, khi thấy cái này hai viên mật gấu thời điểm, hắn cảm giác buổi tối hôm nay bị lấy tội bốc lên hiểm tất cả đều đáng giá, đem hai cái này mật gấu lấy xuống, xuất ra đi bán, tối thiểu hơn mấy trăm khối. Cái này đặt ở nông thôn, đây chính là một số lớn khoản, có thể đem người cho hâm mộ chết. Không chút do dự Chu Hiển Quân theo một cây trụ trèo lên trên, rất nhanh liền đi tới lều đỉnh, khẽ vươn tay liền đem phía trên hai cái mật gấu cho lôi xuống. Chờ mật gấu tới tay về sau, hắn liền lại theo ghế ra bên ngoài bò, đang bỏ thời điểm trước đưa tay ra, để tránh tại chui đi ra quá trình đem cái này mật gấu đè nát, vậy coi như phế đi. Chờ Chu Hiển Dân vừa ngồi xuống đất, liền thấy một cái đen xì thân ảnh, dọa hắn nhảy một cái. Chờ dùng đèn tin vừa chiếu, lúc này mới phát hiện là đại ca của mình, Chu Hiển Quân đã không nhịn được chạy tới. Kiểu gì, tìm được không có. Một cái khác hạ phòng quặp lông đều không có. Đông lạnh chết ta rồi. Chu Hiển Quân tuét miệng xoa xoa tay, cái này hai cái chân động qua lại lề mề trên đùi, hóa giải một chút. Căn bản là đứng không vững. Chu Hiển Dân không nói gì, trực tiếp giơ tay lên, sau đó liền một cây đèn tin đi lên vừa chiếu. Hai cái mật gấu liền hiện ra tại trước mặt, nhìn thấy trong chốc nhóm này, Chu Hiển Quân trên mặt liền lộ ra phấn khởi nụ cười. Đi đi đi, tranh thủ thời gian rút lui. Cuối cùng là tới tay, Chu Hiển Quân hận không thể hiện tại liền chạy về nhà, chui vào chăn tử bên trong, ấm và ấm áp. Sau đó buổi sáng ngày mai liền lên đem hai cái này mật gấu bán đi, dù sao cái này người mua hắn đều đã liên hệ tốt. Nhiều không dám nói, hai cái này mật gấu bán 300-400 khối tiền vẫn là rất nhẹ nhàng. Cái này hai huynh đệ cầm tới mật gấu về sau tất cả đều đắc ý, đi ngang qua cửa sổ xuôi theo từ dưới đáy thời điểm liền không người đại khí không dám thở. Mật gấu đã tới tay, cuối cùng này cái này khẽ run rẩy, ngàn vạn không thể đi công tác bổ. Nếu không một đêm này không chỉ có toi công bận rộn, còn dễ dàng xảy ra chuyện. A hai huynh đệ thật vất vả theo cái này màn cửa từ dưới đáy đi qua, đi ngang qua cổng thời điểm, Chu Hiển Quân liền thấy lớn trung tương, theo bên cạnh văng lên một khối đá lớn, liền chuẩn bị nện. Nện xong liền chạy. Chu Hiển Dân thấy cảnh này gấp đội vươn tay ra bắt lại cổ tay của hắn. Ngươi điên rồi, ngươi như thế một đập toàn đều tỉnh dậy. Đừng quên buổi tối hôm nay đến làm gì, cái này trung tương lúc nào không thể nện. Bị Chu Hiển Dân kiểu nói này, Chu Hiển Quân lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, mạnh mẽ cắn răng, tiện tay liền đem khối đá lớn kia ném xuống đất. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, lắc lư tử một chút, trong phòng này cửa liền được mở ra. Ba một cây đèn tin soi sáng ra tới quang tất cả đều rơi vào cái này hai huynh đệ trên thân. Trong nháy mắt đó, hai người hóp lưng lại như mèo, một chút xíu chuyển lấy bộ pháp dáng vẻ, liền phảng phất dừng lại như thế. Cùng tiểu thâu thật không có gì khác nhau. Tất cả đều nơm nớp lo sợ, rón rén. Ba cái đèn tin như thế vừa chiếu, hai người là bản năng che mắt, đột nhiên như thế lập tức, hai người đều động. Đại não căn bản là không cách nào vận chuyển, đã sớm trống rỗng. Cái này hai cái đùi càng là đã không nghe sai khiến. Chương 198, trong vũ bắt 233. Chương 198, trong vũ bắt 233. Lão Vương tám dê con, đều mẹ hắn chờ người cả đêm. Người cuối cùng là tới. Lúc này trong phòng Trần Nhạc rắc giọng hô một tiếng, phấn khởi liền chạy ra ngoài. Mà Quách Hồng Bân cùng Trần Bảo Tài đoạt trước một bước, sợ Trần Nhạc đi qua sẽ gặp nguy hiểm, dẫn đầu xông ra cửa nhi, thẳng đến lấy Lao Chu nhà cái này hai huynh đệ đi lên chính là một cái lớn phi cước. Hai huynh đệ trực tiếp bị đạp nằm ở tuyết toa tử bên trong. Trần Bảo Tài cùng Quách Hồng Bân một người xách theo một thanh súng săn, tất cả đều đối tại Chu Hiển Quân hai huynh đệ chán bên trên, hai người trên mặt đất qua lại bay nhảy lấy, bị dọa đến ngao ngao gọi. Đừng đánh a. A. Cái này hai huynh đệ cũng sớm đã dọa đến phảng phất muốn mất hồn, miệng bên trong giống như là giết như heo kêu thảm. Quách Hồng Bân cùng Trần Bảo Tài làm sao lại quen lấy bọn hắn, đi lên chính là dừng lại đã mạnh, bắt lấy Chu Hiển Quân liền rút mấy cái vào miệng, trực tiếp đem hắn đánh khỏe miệng đều chảy ra ngoài máu. Về phần Chu Hiển Minh bị Quách Hồng Bân một thanh lôi dậy, cắm ở gỗ màn bên trên, vung mạnh lấy thương trong tay nắm, chiếu vào phía sau lưng liền liên tiếp đập mấy lần. Hiện tại động thủ là thời cơ tốt nhất, liền lúc này, chỉ cần không đem người cho đánh chết, mạnh mẽ đánh cho hắn một trận, đánh hắn sườn ba nan quả gãy, vậy cũng là bình thường. đến lúc đó cho đưa đi quản giáo sở trông giữ chỗ cái gì, cũng sẽ không bị truy cứu. Dù sao cái niên đại này trộm vặt móc túi, cũng không phải việc nhỏ a. Hai người các ngươi tạm tông thảo, liền biết không có lòng tốt, liền chờ hai người các ngươi tới cửa đầu. Nhớ thương nhà chúng ta mật gấu, hai ngươi thật đúng là chẳng sống. Trần Bảo Tài mắng một câu, liền đem Chu Hiển Dân trong tay mật gấu đoạt mất. Còn bên cạnh Quách Hồng Bân, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy khí, cũng tất cả đều phát tiết đi ra. Vung lấy kia quả đấm to, liền hướng phía Chu Hiển Dân trên mặt chào hỏi. Ngươi tờ mở giờ cậu tạp mái, mấy năm trước không phải thật điên sao? Bốn phía tung tin đồn nhảm, bốn phía bôi đen tỷ phu của ta cùng ta. Hiện tại thế nào lăn lộn cái này sợ dạng, chạy tỷ phu của ta nhà đến chỗ gấu. Ngươi cái này tờ mở giờ là người làm sự tình sao? Người ta hải tử liều mạng đánh hai đầu gấu, ngươi đáng giận có cười người không? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ngươi làm chuyện này. Quách Hồng Bân càng nói càng tức, đem Chu Hiển Dân đánh răng cửa đều rơi mất, tiện tay lột xuống một khối lớn gỗ cây gậy, hướng vào đầu của đối phương liên tiếp đập mấy lần, chán đều thẳng hướng hạ chảy máu. Quách Hồng Bân động thủ vậy nhưng so Quách Hỷ Phượng tàn bạo nhiều, tốt xấu đó cũng là đại lao ra. Cái này mới động tử xuống dưới đánh Chu Hiển Dân quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đừng đánh đừng đánh đừng đánh. Quách lão đệ, ta sai rồi, ngươi lại đánh ta mất mạng. Ta cho ngươi đập hai cái còn không được sao? Lúc này Chu Hiển Dân bị đánh không hề có lực hoàn thủ, vốn chính là có tật giật mình, hiện tại lại bị nắm tại chỗ. Trong lúc này tâm cũng sớm đã hoảng không được. Huống chi liền xem như động thủ, hắn cũng đánh không lại Quách Hồng Bân. Tiểu liên tiếp đem đầu đụng trên mặt đất, dập đầu thở dài, đau khổ cầu khẩn. Về phần Chu Hiển Quân kia càng là co quắp tại trong đống tuyết, dù là Trần Bảo Tài không có đánh hắn hai lần vậy cũng ngao ngao gọi, khóc nước mũi một thành, nước mắt một thanh. Trần Nhạc cũng đi ra, nhìn xem cái này hai huynh đệ toàn bộ đều nhập lưới, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thôn này bên trong à, có mấy cái như vậy người xấu, ngươi không ác độc mà trừng trị hắn một chút, hắn luôn muốn ngươi xấu. Đặc biệt là cái này hai anh em cùng tiến tới, kia càng là tai họa một phương, hôm nay không nghị luận cái gì, cũng muốn đem hai người bọn họ mạnh mẽ trừng trị một phen. Không chỉ là để bọn hắn nhớ lâu, đều để bọn hắn sợ là đánh thực chất bên trong sợ. Cái này động tĩnh bên ngoài rất nhanh liền đưa tới trong phòng phản ứng. Quách Hỷ Phượng, Tống Nhã Cầm tất cả đều ngồi đứng thẳng lên, cũng mặc lên áo đông. Triệu Ái Anh lão lưỡng khẩu cũng đều úp sấp trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Như thế xem xét tất cả đều vui vẻ. Ta nói cái này hai người còn có Hồng Bân năm càng hơn nửa hơn đêm không ngủ được, tại trong phòng nhỏ dế cái gì, nguyên lai là vì bắt tặc. Triệu A Anh vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Cái này lão Chu nhà Hòa Thuận lão Trần gia còn có bọn hắn lão Quách gia kết xuống cửu oán đã không phải là một năm hai năm. Kia trước đó lão Chu nhà hai huynh đệ ở bên ngoài, có thể không ít nói Trần Bảo Tài nói xấu, Quách Hồng Bân cũng không ngoại lệ, vậy cũng bị hắc quá sức. Chỉ có điều Trần Bảo Tài cùng Quách Hồng Bân vốn là đã không đi săn, cũng liền lười nhắc cùng bọn hắn tranh. Hiện tại tốt, cái này lão Chu nhà hai cái huynh đệ đạp cái mũi nhếch mặt, càng ngày càng quá mức, hơn nửa đêm ban đêm không ngủ được, chạy đến lão Trần gia đến làm gì? Vậy khẳng định là đến trộm đồ tới. Dù sao cái này Trần Bảo Tài nhi tử đi ra ngoài, đánh hai đầu gấu xuống núi, kia hai viên mật gấu cùng vàng dường như, vậy còn không nhận người hâm mộ và ghen ghét. Nhưng là người ta người bình thường không có thể đánh bạc có toán, hâm mộ là hâm mộ, nhưng cũng sẽ không ghen ghét, có thể lão Chu nhà cái này hai anh em, kia cũng không phải người đâu, cùng xuất sinh có cái gì khác nhau, cũng không bằng thay kia tốt người đã chết. Cái này chuyện xấu làm tận, cuối cùng là có báo ứng. Quách Hỷ Phượng còn trong phòng hùng hùng hổ hổ, mặc vào áo đông, theo trong ngăn tủ tìm ra chạy cán bột, nhìn điệu bộ này tựa hồ là cũng muốn đi ra ngoài hướng cái này hai anh em trên thân này hai lần. Xem xét điệu bộ này, nếu là không ngăn đón, không chừng có thể đem người nhà đầu cho ú đầu sức chán. Tống Nhã Cầm liền vội vàng đem Quách Hỷ Phượng ôm lấy. Mẹ, cha ta cùng Trần Nhạc còn có ta nhị cứu ở bên ngoài là đủ rồi, vậy khẳng định đánh cũng nhẹ, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi. Ngươi ngó ngó ngươi, quần cũng không mặc, tranh thủ thời gian tiến ổ chăn a, tại cái này đông lạnh lấy làm thế nào a? Tống Nhã Cầm một bên nói một bên lôi kéo. Cái này Quách Hỷ Phượng mặc dù trong lòng sinh khí, nhưng con dâu đều mở miệng nói chuyện, nàng cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ qua qua miệng nghiện, đem cái này chảy cán bột hướng đầu giường đặt gần lò sưởi quăng ra, lúc này mới ngồi về ổ chăn hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn. Mà lúc này bên ngoài, đánh cũng đánh đủ, mắng cũng mắng đủ, Trần Bảo Tài cùng Quách Hồng Bân trực tiếp lấy ra dây thừng liền cho cái này hai huynh đệ cho chói rắn chắc. Chói lợn rừng đều dư xài, cái này hai anh em căn bản dễ rùa không ra. Bằng không cho hắn hai ném ở trong viện tử này đông lạnh một đêm a. Quách Hồng Bân cắn răng nói rằng, kia một đêm còn không đông lạnh ở ra rắm, trời cũng sắp sáng, trực tiếp đem hai người họ đưa đến thôn bộ. Sau đó đem thôn trưởng đi tìm đến, nhường thôn trưởng ra chủ ý, làm sao chỉnh hai người bọn họ. Trần Bảo Đảm mới lại lắc đầu nói rằng, hơn nữa ngươi thật là quá tàn nhẫn, người này đều bị ngươi đánh thành dạng này, muốn ném trong sân, vậy còn không đến tươi sống bị đông cứng chết. Trần Nhạc cũng tuét miệng cười cười, chết có hai người bọn họ cũng xứng đáng, con mẹ nó, lớn một tấm da người, lại không làm nhân sự nhi. Các ngươi lão Chu nhà hai cái huynh đệ, một cái xấu tính, một cái công khai xấu, hai người cùng tiến tới, cái kia chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, thật đúng là cá tìm tôm, cá tìm tôm, rùa đen tìm con rùa. Quách Hồng Bân cuối cùng là ra một bụng ác, đi lên lại chiếu vào Chu Hiển Dân mặt đạp một cước, đem giá hỏa này đá vào trong đống tuyết hung hăng sôi trào. Bui, cái này tối như bưng còn kẹt lạ lạnh, ngươi cũng đừng đi theo, trên thân còn có tổn thương đâu, đem hai cái này mật gấu treo trở về, cái này người cũng đã bắt lấy, ngươi nhanh đi về đi ngủ. Trần Bảo Tài đau lòng nhi tử, liền đem hai cái này mật gấu đưa cho Trần Nhạc, không cho hắn cùng theo đi. Trần Nhạc nhẹ gật đầu liền nhận lấy mật gấu hướng phía hạ phòng đi đến, mà Trần Bảo Tài cùng Quách Hồng Bân thì làm một người nắm lấy một cái, hướng phía bên ngoài đi, thẳng đến thôn bộ. Cái này Trần Nhạc treo tốt mật gấu liền trở về nhà,
sau đó cùng cha mẹ còn có Nhã Cầm nói mấy câu, liền trở về phòng nhỏ một người nằm tại lửa nóng trên giường mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Trong lòng cũng nghĩ đến, lão Chu nhà kia hai huynh đệ sẽ bị sửa trị thành cái gì đánh tính, càng nghĩ càng là hạ giận. Chương 199, vui a, cha thương lượng với ngươi chút chuyện thôi. Chương 199, vui a, cha thương lượng với ngươi chút chuyện thôi. Chờ tới ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Trần Nhạc phát hiện nhị cứu cùng phụ thân còn chưa có trở lại, mẫu thân Quách Hỷ Phượng ngay tại bao lấy sủi cảo, thuần dưa chua nhân bánh. Tống Nhã Cầm cũng đang giúp bận điệu, hơn nữa làm sủi cảo tốc độ còn rất nhanh, bao sủi cảo hình dạng cũng đẹp mắt. Cái này Quách Hỷ Phượng miệng bên trong liền không ngừng khen lấy con dâu tốt, đem Tống Nhã Cầm khen cái này trong lòng liền cùng ăn mật như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn treo nụ cười nhàn nhạt. Trần Nhạc tỉnh về sau, liền mặc vào giày đi tới trong phòng, liền thấy một nhà bốn người tất cả đều tại làm sủi cảo. Mẹ, cha ta cùng ta nhị cứu còn chưa có trở lại đâu. Trần Nhạc nghi hoặc đến gãi đầu mở miệng hỏi một câu. Sau đó lại tiến tới Tống Nhã Cầm bên cạnh, thừa dịp nàng không chú ý bên thai bên cạnh hôn một cái. Tống Nhã Cầm lập tức có đôi chút luống cuống, rất là thẹn thùng nhìn thoáng qua bà, sau đó bạch Trần Nhạc một cái. Gia hỏa này từ lúc cải tà quy chính về sau, luôn luôn cũng không có việc gì tự mình một chút, liếc mắt đưa tình, mặt ngoài thẹn thùng, nhưng là cái này trong lòng là ngọt ngào. Có thể vậy cũng không thể ngay trước bà còn có bà ngoại cùng ông ngoại mặt ta Quách Hỷ Phượng nhìn sau khi tới cũng là hết sức vui mừng, sau đó thản nhiên nói, còn chưa có trở lại đâu, xem chừng đến một hồi, ngược lại lần này à, không phải mạnh mẽ làm lập tức cái này lao Chu nhà hai cái ý nghĩ xấu. Ngươi còn không nhanh đi rửa mặt, đợi lát nữa chuẩn bị ăn cơm, ta đi cấp ngươi làm điểm nước nóng. Tống Nhã Cầm xoa xoa tay, sau đó liền đứng dậy hướng phía gian ngoài đi tới. Trần Nhạc bận rộn lo lắng liền theo đi lên, thật giống như tùy tùng nhỏ dường như, ở phía sau đi dạo. Tống Nhã Cầm một bên hướng trong chậu rửa mặt ngược nước nóng, còn vừa đến để phòng gia hỏa này đống nhiên nào lên. Quả nhiên, lập tức Tống Nhã Cầm liền bị Trần Nhạc từ phía sau lưng ôm lấy, liền ghé vào hắn bên thai thổi nhiệt khí. Có muốn hay không ta? Hắn quét miệng vừa cười vừa nói. Như thế đáng ghét đâu, mẹ còn tại phòng đâu, nhị cứu cùng cha đợi lát nữa nói không chừng liền trở lại. Nhanh lên đem mặt tẩy Tống Nhã Cầm kẹp lấy cổ, bởi vì nàng phát hiện Trần Nhạc gia hỏa này rất xấu, đã đem đầu lưỡi rút tới. Toàn bộ trên cổ tất cả đều là nước bọt. Sau đó liền nhẹ nhàng xoay người, dùng tay ôm lấy Trần Nhạc một chút, sau đó lại trên mặt của hắn sờ lên, liền tốt như dỗ hải tử như thế nói rằng. Trần Nhạc lúc này mới hài lòng xoay người bắt đầu rửa mặt, mà cô vợ trẻ Tống Nhã Cầm cũng sớm đã đứng ở bên cạnh cầm trong tay khăn mặt, ngay tại hắn lau mặt công phu này nhà cửa bị đẩy ra, cái này một luồng hơi lạnh liền chút vào vào. Cha, nhị yếu, các ngươi trở về. Mẹ ta làm sủi cảo, đợi lát nữa chuẩn bị ăn đâu, tranh thủ thời gian rửa cái mặt ta, dày vò một đêm còn chưa ngủ đâu. Tống Nhã Cầm đội vàng kêu gọi, cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho trong buồn rửa mặt nấu nước nóng. Nhã Cầm, ngươi không đội sống, tiến nhanh phòng, cái này gian ngoài đất nhiều lạnh a. Ngươi tại cái này hầu hạ hắn làm gì? Hắn cũng không phải không có giải tay không có giải chân. Trần Bảo Tài một sau khi vào nhà, trên mặt liền lộ ra nụ cười, đội vàng nhường con dâu vào nhà. Tống Nhã Cầm lúc này mới nhẹ gật đầu, vào phòng. Sau đó Trần Bảo Tài cùng Quách Hồng Bân cũng không chê, liền vây quanh buồn rửa mặt, một bên rửa mặt một bên rửa tay, thừa dịp cố này nóng hổi khí nhi. Sau đó Trần Nhạc lau sạch mặt, liền đem khăn mặt đưa cho phụ thân. Cha, nhị cứu, thế nào xử lý? Trần Nhạc đứng ở một bên tò mò hỏi. Còn có thể thế nào xử lý, khẳng định đưa cho ngành chấp pháp a. Trước cho cái này hai tiểu tử ném vào, đợi một thời gian ngắn. Thôn trưởng nói, dù sao một cái trong thôn ở, cũng không thể thật để bọn hắn hai vào ngục giam, huống chi người này cũng bắt lấy, mật gấu cũng không ném. Trước hết cho bọn họ ném vào trong giữ chỗ, giáo dục 2-3 tháng, mạnh mẽ để bọn hắn dài một lần dạy bảo, cái này trông giữ chỗ sau khi đi vào, đi ra cũng là lột ra. Trần Bảo Tài sau khi nói xong quay người liền vào phòng. Ta nói cho ngươi a, vui, cha ngươi vẫn là mềm lòng, chính là vừa rồi nếu là hắn kiên trì đem cái này hai tiểu tử ném vào ngục giam, kia cũng không phải không được. Bất quá thôn trưởng cũng là tốt bụng, ngươi nói hai người này muốn thật tiến vào ngục giam, cái này hai gia đình cũng không cách nào qua, cha ngươi cũng là vì ngươi tích đức. Cái này không phải cũng rơi xuống người tốt duyên sao? Chính là tiện nghi lão Chu nhà hai vương bắt đạn, không quá quan 3 tháng cũng đủ bọn hắn chịu được, đoán chừng ăn Tết sủi cảo đều không kịp ăn, ở bên trong ăn bánh cao lương a. Quách Hồng Bân một người thoải mái nói, sau đó liền cầm lấy khăn mặt cũng vào phòng. Trần Nhạc đối kết quả này là thật hài lòng, không phải nhất định phải ném vào ngục giam, liền xem như ném vào trông giữ chỗ 2-3 tháng, cũng không tốt như vậy qua a, huống chi mắt nhìn thấy liền phải qua Tết. Cái này hai lão tiểu tử đoán chừng ở bên trong đến khóc một đoạn thời gian. Xem như lời người một người trong đó rất sâu sắc dạy dỗ. Cái này nếu là đi ra còn tác nghiệt, vậy nhưng thật sự là trời làm bậy vẫn có thể tồn tại, tự gây nghiệt thì không thể sống. Rất nhanh người một nhà này liền ngồi ở trên giường, vào nồi sủi cảo cũng đều bị vớt lên, Quách Hỷ Phượng bưng một cái bùn lớn, sau đó tại một cái không bùn bên trên mang lên nắp chậu tử, đem cái này trừng sủi cảo để lên. Về phần nấu bánh sủi cảo, tất cả đều rót vào trong mâm, lại dùng tay qua lại ước lượng một ước lượng, để tránh toàn bộ dính trụ. Ông ngoại Quách Điện Nghĩa lúc này cũng vừa theo gian ngoài đi đến, thì ra hắn mới vừa rồi là đốt quả ớt đi, đem kia hong khô ớt đỏ tại lò trong hầm nướng cháy, sau đó dùng tay như thế bóp, biến thành quả ớt khối, bỏ vào trong chén. Lại rót phía trên một chút xì dầu, lao chân giấm, vung điểm bỏi mạn. Thơm cái này điệu hát dân gian liệu một ngụm sủi cảo xuống dưới, kia linh hồn đều giống như khai thiếu. Tại Đông Bắc phần lớn người đều tốt cái này một ngụm, đều thích ăn sủi cảo, Quách Hồng Bân cũng sớm đã đem hàng rời rượu đế đem ra. Chuyện cũ kể thật tốt, cái này sủi cảo liền rượu, càng uống càng có ai. Trần Bảo Tài rót một chén sủi cảo canh, chưa uống một ngụm, thở một hơi thật dài, nhìn xem cái này đầy bàn người trong nhà,
cái kia náo nhiệt sức lực, trong lòng của hắn vui mừng a, đặc biệt là nhìn thấy con trai mình càng ngày càng tốt hơn, ngươi thật đúng là đừng nói, Trần Bảo Tài cái này trong lòng lao thỏa mãn, cũng cảm giác này nhi tử tiền đồ so với mình phát tài đều mạnh gấp trăm lần. Người ta không đều nói sao, 30 năm trước nhìn chính mình, 30 năm sau nhìn hải tử, người này nếu là già, mặc kệ ngươi có khả năng bao lớn, nếu là nhà ngươi hải tử không có tiền đồ, đó cũng là bị người chê cười, cũng không có gì có thể thổi. Nhưng nếu như là ngươi già rồi không còn dùng được, nhưng là ngươi hải tử tiền đồ, kia đi đến đâu cũng phải bị người coi trọng mấy phần. Tới số tuổi, cái này miệng bên trong làm nhảm gặm, có thể thiếu được hải tử sao? Người một nhà này tất cả đều ngồi đến cùng một chỗ, uống rượu đang ăn cơm, đặc biệt là cái này sáng sớm bên trên, ông khói bốc khói lên, bên ngoài không có tuyết rơi, mặc dù rắc rắc lạnh, nhưng là trong phòng nóng hổi a, cái này nhân tâm cũng ấm áp, đặc biệt là bên ngoài càng lạnh càng tốt, trong phòng nóng lên, cũng cảm giác cả người bị cảm giác an toàn bao quanh. Trong thời gian này, trong thôn bác sĩ thú y đến đây một chuyến, nói là đại hoàng vết thương trên người cũng đều xử lý không sai biệt lắm, bất quá lần này tổn thương rất nặng, ít nhất phải điều dưỡng 1-2 tháng mới được. Trần Nhạc liền nghĩ trước tiên đem đại hoàng đặt vào cha mẹ trong này nuôi, cha mẹ cũng có thể giúp bận bịu chiếu cố, nhưng là trong thời gian này, muốn lên sơn lời nói vẫn là đến làm hai cái tốt một chút chó săn. Cho lão bác sĩ thú y cũng bưng một bát sủi cảo, để người ta cho đưa tới cửa chính, Trần Nhạc vừa trở về, ngồi trên giường, Trần Bảo Tài liền do dự một lát, uống một chén rượu. "Vui a, cha thương lượng với ngươi vấn đề thôi." Trần Bảo Tài ngồi xếp bằng tại trên giường, sau đó hoàng du hai hạ thân, giọng điệu này cũng biến thành nhăn nhăn nhó nhó, căn bản không giống tính cách của hắn. "Chương 200, đây không phải muốn phát tài a." "Chương 200, đây không phải muốn phát tài a." "Nếu là thương lượng coi như xong, chỉ định không được." Trần Nhạc vừa nói xong câu đó, Trần Bảo Tài ánh mắt liền dựng lên. Sau đó Trần Nhạc vội vàng toét miệng nói rằng, "Cùng ta ngươi còn có cái gì khách khí, có chuyện gì liền trực tiếp ra bên ngoài ông thôi, cũng không phải ngươi bạo truy ta thời điểm." Trần Bảo Tài lúc này mới cười cười, lau miệng, cầm lấy một cây hành tây liền dồn vào trong miệng, con mắt này cũng không ngừng hướng phía Quách Hồng Bân nhìn qua. "Ta suy nghĩ là như thế chuyện gì, ngươi có con đường, cái này từ trên núi đánh xuống hàng cũng đều có thể bán giá tốt, cái này hai gấu lớn ngươi cảm giác ước chừng lấy có thể bán bao nhiêu tiền?" Nghe được Trần Bảo Tài hỏi thăm, Trần Nhạc trên mặt thì là lộ ra nghi hoặc, bởi vì cái này phụ thân dường như xưa nay đối với mấy cái này đều không có hứng thú à, cũng không nhớ thương qua nói có thể bán bao nhiêu tiền. Bán bao nhiêu tiền hắn cũng sẽ không muốn, cho tới tay đều phải cho người trả lại. Thế nào hôm nay ngược lại hỏi thử coi. "Hiện tại thật đúng là khó mà nói, con hổ kia con non già ta còn không có bán đâu, vừa bận ngay tiếp theo hai cái mật gấu, ta một mạch toàn bán đi được. Ta cũng không biết người ta cái kia Nam Phương lão bản muốn hay không cái này mật gấu, nhưng là hẳn là không có việc gì, người phương Nam chú trọng dưỡng sinh, đối dược liệu những vật này cảm thấy rất hứng thú. Hai ngày này ta liền đi lội sơn trang, nói một chút giá cả, theo ta đoán chừng nhà, hai cái này mật gấu thế nào? Còn không bán 7-8-100 khối tiền." Làm Trần Nhạc báo ra cái giá này thời điểm, cái này mọi người cũng không có quá kinh ngạc, dù sao cái này mật gấu bản thân liền là rất đáng tiền, đừng nói cái này vừa đánh xuống mật gấu, liền xem như Vân Nam bên kia cua mật gấu rượu, kia một bình cũng có thể bán 5-600 đâu. Húng chi cái này có thể bên trong một cái còn có kim gan, mật gấu bên trong tốt nhất phẩm chất, Trần Nhạc báo ra cái giá tiền này đã rất bảo thủ, nhưng chắc chắn sẽ không thấp hơn cái giá tiền này. Trong phòng này đám người nghe được có thể bán 7-8-100 khối tiền trong lòng cao hứng. Như thế lao nhiều tiền, hoàn toàn có thể nhường một gia đình hoàn toàn giàu có, thời gian hồng hồng hỏa hỏa. Chính là cái này nên đại, 200 khối tiền liền có thể cưới cô vợ trẻ. Hai cái này gấu là mấy người các ngươi huynh đệ đánh, cha không thể làm ngươi kia hai cái huynh đệ chủ, chính ngươi đánh một đầu gấu, hai cái này mật gấu có một cái là hoàn toàn thuộc về ngươi, dựa theo quy củ phân chia, ngươi kia hai cái huynh đệ là chắc chắn sẽ không muốn. Một cái khác mật gấu cũng có ngươi một nửa. Cái kia ngựa hoang hiệu lấy được hiệu máu cũng cho ngươi nhị cứu mẹ đưa đi, thì ta để ngươi kia hai cái anh em lấy về chính mình điểm. Sướng hiệu cái gì cũng có thể bán ít tiền, còn có cái kia gia hiệu, ngươi cũng đều đừng cái cọ. Trần Bảo Tài nói đến chỗ này thời điểm dừng một chút tiếng nói. "Cha, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng thôi, chỉnh ta lòng này sốt ruột." Trần Nhạc đem bát cơm để xuống về sau, rất thẳng thắn mở miệng hỏi. "Ta đây không phải suy nghĩ, ngươi thời gian này trôi qua cũng rất tốt, tam chuyển một vàng cũng đều đặt mua toàn, điểm mật gấu tiền, ngươi cũng có thể mò lấy một phần, hơn nữa còn có một cái hoàn chỉnh mật gấu, ta tìm nghĩ ngươi đem cái này mật gấu bán lời nói, tiền này trước cho mượn ngươi nhị cứu. Ngươi coi như cha quản ngươi mượn, ngươi nhị cứu mẹ hiện tại bệnh cần tiền gấp, đây không phải trên trấn vệ sinh tất cả đặc hiệu thuốc, ngươi đây nhị cứu mẹ nó bệnh rất hữu hiệu. Nhã Cầm cũng ở đây, ta ngay trước hai người các ngươi miệng mặt nhì cho ngươi cam đoan, về sau tiền này ngươi nhị cứu nếu là còn không lên, cha đến trả." Trần Bảo Tài nói đến đây thời điểm liền nhấc lên rượu trong ly, uống một ngụm. Quách Hồng Bân nội tâm đừng đề cập có nhiều cảm động, liền hung hăng cúi đầu, bởi vì hốc mắt đã hồng nhuận. Thì phu làm được loại trình độ này, cái kia còn có cái gì nói? Đừng nói Quách Hồng Bân, chính là Triệu Ai Anh còn có Quách Kiến Nghị lao lương khẩu nghe được Trần Bảo Tài những lời này, kia trong lòng liền khỏi phải sách có nhiều thỏa mãn, thậm chí Triệu Ai Anh đều có chút hối hận lúc trước cái này quê nữ gả cho Trần Bảo Tài cái này con rể lúc, nàng thế mà còn tại phản đối. Con bởi vì chuyện này cùng khuê nữ nhiều năm đều không có qua lại. Cái gọi là đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người, hiện tại ngươi ngóng nó, cái này khuê nữ con rể thật đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, đều gặp phải con trai mình, đối lại em vợ, kia thật là móc tim móc phổi. Đó là đương nhiên, Trần Bảo Tài có thể làm như vậy, vậy dĩ nhiên cũng là bởi vì có cái người vợ tốt, đừng để hắn thỏa mãn, còn sinh như thế tiền đồ một cái đại nhi tử. Cái này Triệu Ai Anh càng nghĩ càng là, cảm thấy có chút thật xin lỗi cái này đại nữ tế,
không khỏi xoa xoa nước mắt, đem đầu bước đi tới. Theo Trần Bảo Tài vừa dứt tiếng, Quách Hỷ Phượng cùng Tống Nhã Cầm cũng đều đình chỉ động đũa, đưa ánh mắt rơi vào Trần Nhạc trên thân. Đúng lúc này, Tống Nhã Cầm đống nhiên giơ tay lên, sau đó cười ha hả nói, cha, Trần Nhạc là ta các lao ra, có chuyện gì hắn làm chủ, nếu như ta có thể làm chủ lời nói, tiền này các ngươi cũng cầm trước dùng đi. Nói xong Tống Nhã Cầm liền đem trong túi còn sót lại 20-30 khối tiền tất cả đều móc ra, sau đó để lên bàn. Ôi bi, con dâu của ta nhi, mau đem tiền lấy về. Đứa nhỏ này thế nào như thế thực sự đâu. Quách Hỷ Phượng vừa cười một bên đem tiền này lại nhét Tống Nhã Cầm trong túi, sau đó dùng tay vô vô sắp xếp gọn. Đến phiên Trần Nhạc bên này, thật sâu thở dài, hắn thật là phục, cũng không biết làm sao, cái này trước kia à, hắn không hiểu chuyện thời điểm, cha mẹ cũng chưa hề cùng hắn thương lượng qua. Gặp mặt liền đánh liền mắng, lúc nào khách khí như vậy qua, còn không bằng cho hắn đến hai lần thống khoái điểm. Đặc biệt là phụ thân Trần Bảo Tài, liền dùng loại giọng điệu này nói chuyện, nhường Trần Nhạc cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Ngươi cũng là đặt xuống lời nói con á cha mặt mũi này không cho thôi. Trần Bảo Tài nhìn Trần Nhạc một mực than thở cũng không nói chuyện, liền mở miệng lần nữa hỏi. Cha, ngươi nói ngươi có thể hay không đừng làm chuyện như vậy, lại thương lượng lại cầu, ta cũng không biết thế nào nói ngươi mới tốt nữa. Ta nhị cứu ra sự, kia chính là ta sự tình, ta nhị cứu mẹ hiện tại có bệnh dùng tiền, vậy chỉ dùng thôi, có bao nhiêu ta cầm nhiều ít ngươi ngó việc này để ngươi chỉnh, ta thật không biết thế nào nói Trần Nhạc tuét miệng nói rằng. Quách Hồng Bân nghe được về sau lúc này mới ngẩng đầu lên, trêu ghẹo một câu, lớn cháu trai, nhị cứu không ngược hùng, chờ nhị cứu kiếm được tiền, cả gốc lẫn lãi đều trả lại ngươi, ta cháu trai cô vợ trẻ còn hào phóng như vậy đâu, ta cái này làm nhị cứu không thể chiếm các ngươi vợ chồng trẻ tiện nghi à. Hơn nữa, nếu là khó xử lời nói, nhị cứu liền không mượn. Quách Hồng Bân vươn tay sờ lên Trần Nhạc bả vai nói rằng. Trần Nhạc nghe xong trực tiếp lườm hắn một cái, cả người cũng cảm giác mười phần phiền muộn. Chuyện này thế nào liền thay đổi hương vị nữa nha. Một cái sống cha, một cái ồn ào nhị cứu, thật sự là phục ngao. Tại cái này hát đôi đâu a mắt thấy Trần Nhạc càng ngày càng trầm mặc, Quách Hỷ Phượng là bây giờ nhìn không nổi nữa, cầm lên đũa đầu lĩnh, hướng phía Quách Hồng Bân đầu liền đập một cái. Hơn nữa còn hung hăng trợn mắt nhìn một cái Trần Bảo Tài. Ta nói hai người các ngươi đại nhân, có phải hay không nhàn cái dám hoảng, ấm trà nấu sủi cảo, trong bụng có ngược lại không ra, không có việc gì tại cái này đùa hài tử chơi đâu. Ngươi ngóng nó, đem ta đại nhi tử làm, hai ngươi cũng không có chính hình, một cái làm cha, một cái làm nhị cứu, nói lời kia đều không có chỗ nghe đại nhi tử, đừng nghe hắn hai ở đằng kia nói linh tinh, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, ta đại nhi tử dạng gì thức ta không biết rõ. Chỉnh ai giống như có thể hẹp hòi dường như. Quách Hỷ Phượng nhất chuyển mặt, cười ha hả liền lôi kéo Trần Nhạc tay an ủi một câu. Ai biết được, ta nhị cứu ngoại đạo còn chưa tính, cha ta còn cùng ta xé cái này. Đúng đúng đúng, làm cha cùng nhi tử vay tiền, sau đó đi giúp em vợ, người tốt đều ngươi làm, chỉnh ta không dễ nói chuyện dường như. Ai Trần Nhạc nói đến đây thời điểm nhất miệng, lại thở dài, rất giống chuyện như vậy dường như. Được rồi, ăn một bữa cơm cũng không yên tĩnh, Bảo Tài ngươi cũng là, mù đùa cái gì hải tử. Triệu Ái Anh mở miệng, lập tức cái này một nhà người tất cả đều không nín được cười, buồn bực đầu liền miệng lớn ăn lên sủi cảo. Ngươi cho ta thêm một cái, ta cho ngươi thêm một cái, lẫn nhau vân điểm xì dầu cùng quả ớt, ăn cứ gọi là một cái hương, gọi là một cái vui thích. Liên loại này không khí, người ngoài nhìn đều muốn hâm mộ. Kế tiếp mấy ngày nay, Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm đều ở lại, Trần Nhạc hai ngày này một mực nghỉ ngơi chữa vết thương, một mực cũng đều là cô vợ trẻ, Tống Nhã Cầm chiếu cố. Còn phải nói là thân thể tốt, cái này trên bờ vai tổn thương càng ngày càng chuyển biến tốt. Xem chừng lại có 10 thiên nửa tháng, liền có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Nhị cứu Quách Hồng Bân cũng về nhà, Trần Nhạc nghĩ đến hai ngày này liền đem mật gấu còn có tay gấu, bao quát lão cọp con ra cùng một chỗ đều cầm tới Sơn Trang đi bán. Dù sao đổi được tiền trong tay mới là tiền. Cho nên ngày này buổi sáng, Trần Nhạc dậy thật sớm, liền đem hai cái này mật gấu lắp đặt tốt, cộng thêm lão cọp con ra, còn có một con gấu bốn cái tay gấu toàn bộ đều đánh gói kỹ. Nếu không ta đi chung với ngươi a, cái này bên ngoài còn thật lạnh. Tống Nhã Cầm nhìn Trần Nhạc đã mặc vào áo đông, liền mở miệng hỏi. Chương 201, Trần Vui, ta sống cha à, ngươi lúc nào đến a? Chương 201, Trần Vui, ta sống cha à, ngươi lúc nào đến a? Tạm biệt, chính ta đi là được. Ngươi cùng cái này dạy vào cái gì chờ ta bán tiền, dẫn ngươi cùng nhà ta khuê nữ bên trên cùng tiêu xã cùng quốc doanh cửa hàng đi dạo một vòng, ngươi đem nhỏ giày ra tiểu mao áo một xuyên, còn có ta mua cho ngươi quần, ngươi tất cả đều mặc lên. Trần Nhạc tuét miệng vừa cười vừa nói. Tống Nhã Cầm nghe được về sau rất là thẹn thùng nhẹ gật đầu, cái này nhỏ giày ra cùng quần đều đặt ở trong nhà còn không có xuyên đâu, cũng là Trần Nhạc cho khuê nữ mua áo lót nhỏ, vốn là chuẩn bị cho hải tử ăn Tết xuyên. Thật là nữu nữu cái này tiểu nha đầu đã sớm đã đợi không kịp, thiên lúc trời tối mặc ngủ, đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Đặc biệt là Trần Nhạc mua cho hắn cái kia hết xanh nhỏ đồ chơi, hàng ngày nâng trong ngực, mỗi ngày chơi cười cả cả. Cái này làm cha có chính sự, cả nhà đều đi theo hưởng phúc. Trần Nhạc đã mặc xong áo đông, dắt lấy chó xe chữa tuyết liền đi ra cửa, đi ra Trường Lâm thôn liền thẳng đến lấy Sơn Trang phương hướng đi đến. Mà lúc này, Sơn Trang bên trong cũng rất là náo nhiệt. Dư Thụy Thủy mang theo một bọn thợ săn, tay này bên trong không phải xách theo gà rừng chính là thỏ hoang, đánh hai cái yêu bảo, cũng tất cả đều đưa đến Sơn Trang bên này. Trương Thắng Hào tự mình tiếp đãi nhóm người này, cái này trong phòng nghỉ đều chuẩn bị xong nước trà chiêu đãi. Trương lão bản, ngươi giá này tiền thế nào còn càng ngày càng thấp đâu? Ngươi nói mấy người chúng ta cái này hơn nửa tháng, không ít hướng ngươi nơi này tặng đồ, các ngươi Sơn Trang chuyện làm ăn thật là càng ngày càng náo nhiệt, không thể rời bỏ mấy ca chiếu cô a. Dư Thụy Thụy ngồi ở trên ghế salon, một người hưởng thụ dáng vẻ, giáp giọng liền mở miệng hỏi một câu, nói lời cũng rất thẳng tính. Trương Thắng Hào nghe được về sau nhẹ gật đầu,
liền đứng tại Dư Thụy Thủy trước mặt đưa qua một điếu thuốc. Dư Thụy Thủy nhận lấy thuốc lá trực tiếp nhét vào miệng, chính mình có lửa, nhưng là hắn không có điểm đốt, mà là xông Trương Thắng Hào chớp chớp cái cằm. Trương Thắng Hào ho khan một tiếng, cầm lấy cái bật lửa liền giúp đối phương nhóm lửa. Dư Thụy Thủy lúc này mới thỏa mãn thật sâu hít một hơi khói. Lão ca nói là, ta cái này sơn trang khan hiếm nhất chính là thịt rừng nhi, cái này hơn nửa tháng đến nay, liền các ngươi đưa tới nhiều nhất. Con lợn rừng này à, thỏ hoang, gà rừng cái gì đều không từng đứt đoạn, hôm nay còn đưa tới hai cái áo choàng, trước mấy ngày còn đưa tới không ít axit mã tử. Ta phương nam tới những bằng hữu kia, thật là hài lòng khẩu vị à, may mắn mà có các ngươi. Tất cả mọi người vất vả. Trương Thắng Hào rất là nhiệt tình mở miệng nói ra. Trương lão bản, ngươi cái này đừng chuyển hướng lời nói à, vừa rồi ta nói, giá cả thế nào càng ngày càng thấp, cái này trở về tới này một cái địa bảo, tối thiểu ngươi cũng phải cho ta 20-30 khối tiền à, hiện tại ngươi liền cho ta 18 khối, có phải hay không kém hơi nhiều? Vẫn là nói ngươi ăn ở mấy ca không có địa phương bán, chỉ có thể hướng ngươi cái này đưa. Ta có thể nói cho ngươi à, hiện tại trên chợ đen tiếu nhất cũng là những ngày giá hàng, không phải quang nhà ngươi có người phương nam tốt cái này một ngụm, gần nhất cái này trên trấn cũng không có thiếu mở thịt rừng tiệc cơm. Dư Thụy Thủy gần nhất trong khoảng thời gian này đã liên lạc không ít con đường. Giá tiền này cũng so Long Tuyển Sơn Trang cho cao một chút. Nhưng là hắn cũng biết những này con đường cũng không ổn định, mà Long Tuyển Sơn Trang bên này là trưởng kỳ một mực thu những này núi hoang hàng, cho dù là những cái kia không đáng tiền hạch đảo quả phỉ cái gì, bọn hắn cũng muốn. Nhưng trên chợ đen muốn đa số đều là chân chính sơn chân thịt rừng. Bình thường gà rừng, thỏ hoang cái gì bọn hắn đều trứng mắt. Cho nên Dư Thụy Thủy nghĩ đến cùng cái này Trương lão bản nói một chút giá cả. Mấy ca, đây không phải ta cho không lên các ngươi giá cả, ta đám này phương nam hợp tác đồng bạn, kia khẩu vị cũng là bị ta nuôi cái ăn. Cái này bình thường gà rừng cùng thỏ hoang cái gì, bọn hắn cũng đều ăn đủ, liền muốn nếm thử điển hình thịt rừng. Hơn nữa, chúng ta bên này hiện tại muốn thu đồ vật cũng có rất nhiều, giống như là hổ cốt lộc đùng cái gì, ngươi có bao nhiêu ta đều muốn bao nhiêu, mở ra giá cả tuyệt đối so bên ngoài cao, sẽ không thấp. Trương Thắng Hào mở miệng giải thích một câu. Kia Trương lão bản ngươi đây không phải nói nhảm sao, kia hổ cốt mật gấu lộc đùng cái gì, ở đâu không phải đồng tiền mạnh, ai không cho giá cao. Ngươi cũng đừng cho chúng ta hỏa bánh nướng, ngươi nếu là như vậy, về sau chúng ta những vật này liền không hướng ngươi cái này đưa. Dư Thụy Thủy đã đứng lên, rất là không khách khí nói. Dù sao giá tiền này đích thật là Long Tuyển Sơn Trang ép quá thấp, cũng không bằng phía ngoài chợ đen. Xem ra là thời điểm muốn cho bọn họ đoạn vừa đứt hàng. Dư Thụy Thủy đã rất van xin hộ điểm, dù sao cái này bên ngoài chợ đen giá cả đều xào thật sự cao, nhưng là bọn hắn vẫn luôn kiên trì hướng Long Tuyển Sơn Trang đưa. Còn không phải lúc trước Trương lão bản đủ ý tứ, nhưng bây giờ nhưng khác biệt, cái này Trương lão bản dường như cũng bắt đầu tính kế. Xem xét Dư Thụy Thủy bọn người muốn đi, hơn nữa lưu lại lời nói, cũng phải cùng Long Tuyển Sơn Trang đoạn tuyển hợp tác. Trương Thắng Hào đội vàng liền đuổi theo. Mấy ca, chớ nóng đội, nếu không dạng này, hôm nay hai cái này liệu bảo, ta cho các ngươi góp 50 khối tiền. Cái khác mặc kệ đáng tiền không đáng tiền, ta cũng chiếu đơn thu hết. Ta nghe nói ngươi đánh một cái chuột đĩa, cái này ra lông tiểu gì? Nếu như có thể mà nói, tiền không là vấn đề. Trương Thắng Hào đứng tại Dư Thụy Thủy trước mặt vừa cười vừa nói. Chỉ thấy Dư Thụy Thủy giơ lên cái cằm, trên mặt lộ ra đắc ý, ta đánh hai cái chuột đĩa, cái đồ chơi này cũng không tốt đánh, cái này giữa mùa đông đều ngủ đông, ta thật là cứng rắn móc ra, phí không ít tình, hơn nữa còn phải gìn giữ ra lông hoàn chỉnh. Hơn nữa đều là rất hi hữu kim bị Dư Thụy Thủy nói đến đây thời điểm búng tay một cái. Sau đó hai người đồng bạn liền lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra về sau bên trong vòng quanh một tầng báo chí lại mở ra liền nổi lên hai khối tử điêu bì. Tư thâm thợ săn đều biết, cái này chồn đĩa đây chính là gia thảo chi vương, hơn nữa khác biệt màu lông đại biểu cho khác biệt trình độ hiếm hoi, thường thấy nhất chính là màu đen, tiếp theo chính là màu nâu đậm, sau đó chính là màu nâu nhạt, tương đối hi hữu cái kia chính là kim sắc. Phẩm chất tốt hơn còn có ấm màu nâu. Nhưng muốn nói giá trị tối cao, nhất là khan hiếm vậy dĩ nhiên là cái gọi là đầy trời tinh bạch 6. Cũng chính là bạch kim châm đẳng cấp, cấp 1 tới 6 cấp, 6 cấp là đỉnh cấp, nhất là quý hiếm, là gia thảo ở trong bá chủ. Kỳ thật ấm màu nâu cùng kim sắc liền đã rất khó gặp được, nhưng là đầy trời tinh bạch 6 kim châm, kia càng là gia trong cỏ trần nhà, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên khi xuất ra kim sắc tử điêu bị thời điểm, Trương Thắng Hào ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn, thậm chí đều tại tỏa ánh sáng. Hán đội vàng dùng tay sờ lên, da tấm mềm mại lại nhẹ, gọp lông nồng đậm, lông kim xúc cảm càng là 10 phần tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa dưới ánh mặt trời, còn có chút hiện ra màu vàng kim nhạt. Hơn nữa còn là mẫu chồn, đây tuyệt đối là đồ tốt. Có thể kẹp hai cái mẫu chồn lớn ra, đủ để chứng minh những này săn người hay là có bản lĩnh. Trương lão bản, ngươi nếu là đầy ý liền ra cái giá ô, đương nhiên ngươi nếu là ra giá cả không hài lòng, ta chuyển tay liền lấy tới trên chợ đen đi bán. Dư Thụy Thủy nhìn thấy Trương Thắng Hào tựa hồ là rất ưa thích dáng vẻ, liền mở miệng cười hỏi. Như thế hai tấm lớn ra nếu là bán giá tốt, huynh đệ mấy cái điểm về sau, tranh thủ qua năm béo. Trương Thắng Hào nghe được về sau do dự một lát. Đúng lúc này, Trương An Hỉ đi tới, nhìn thấy Dư Thụy Thủy bọn người, hắn đều không thèm để ý lão bản. Ta huynh đệ kia đoán chừng hai ngày này cũng có thể tới, người bên này cũng đừng có gấp. Bọn hắn đã bằng lòng đi chợ đen, vậy thì đi chợ đen bán. Trương An Hỉ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đã sớm nhìn bọn gia hỏa này không vừa mắt, nếu không phải những người này tổ chức cùng một chỗ, rất có năng lực, hiệu suất cũng nhanh, thời gian dài có thể cung ứng Long Tuyển Sơn Trang bên này hàng. Trương An Hỉ đã sớm muốn thông qua Trương Thắng Hào cùng những người này đoạn tuyệt quan hệ hợp tác, cũng để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Cái này săn thu không phải liền chỉ là bọn hắn mấy người này. Hắn Trương An Hỉ huynh đệ Trần Nhạc, đây mới thực sự là hảo thủ, nói là thứ nhất thợ săn, kia cũng không quá đáng. Không nói những cái khác, liền kia hai cái tiểu phi long cho lão bản mang tới lợi nhuận, đều xa phi thường người suy nghĩ. Muốn không còn phải nói người ta người phương Nam làm ăn có đầu não, có thể nhìn thấy cơ hội buôn bán, cái này người bình thường có chút tiền, đem cái này tiểu phi long mua lại, hận không thể lập tức liền lên bàn ăn. Mà Trương Thắng Hào đem đôi này tiểu phi long mua lại về sau, thứ nhất suy nghĩ liền là nghĩ đến, thế nào lợi dụng cái này chân cầm kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Hắn bỏ ra 800 khối, vậy thì phải nghĩ biện pháp nhường cái này hai cái tiểu phi long mang đến cho hắn mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần thu nhập. Cho nên cái này hai cái tiểu phi long liền bị hắn đưa về phương Nam, cũng tìm thích hợp một chút, chuẩn bị nhân công bồi dưỡng nuôi dưỡng. Dù sao cũng là một được một cái, nuôi dưỡng lên cũng thuận tiện. Đây chính là đầu góc buôn bán, nếu không, Trương Thắng Hào cũng không có khả năng hoa 800 khối cao hơn giá thị trường nhiều như vậy, đi mua chuyện này đối với tiểu phi long, cũng là bởi vì một được một cái giá trị. Trương An Hỷ, ngươi một cái chân chạy tử, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Đừng ỷ vào cho Nam Phương lão bản làm công, liền coi chính mình có gì đặc biệt hơn người, cáo mượn oai hùng đồ vật, ngươi tính là cái gì à? Bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, con cóc nằm sấp mu bàn chân tử, sẽ không cắn người, ngươi khó chịu người. Dư Thụy Thủy nghe xong lời này, gốc dạ trong nháy mắt liền không muốn, chỉ vào Trương An Hỷ liền chửi ầm lên. Trương An Hỷ thật lười nhác cùng hắn tích cực, chỉ là trận nhìn đối phương một cái, không nói gì thêm, nén giận, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy a người ta hiện tại bao nhiêu như bức, đưa tới Tử Yêu Bỉ, đem Trương lão bản hống vui vẻ như vậy. Trong lòng của hắn nghĩ đến Trần Nhạc, ta sống cha à, ngươi lúc nào có thể đến một chuyến a, lão ca ta gương mặt này cùng công tác coi như toàn trông cậy vào ngươi a. Chương 202, huynh đệ của ta tới, ta mặt mũi sáng sủa. Chương 202, huynh đệ của ta tới, ta mặt mũi sáng sủa. Về phần Trương Thắng Hảo, thì là phất phất tay, vừa cười vừa nói, đừng tổn thương hòa khí, đã ngươi thành tâm muốn bán, vậy ta cho ngươi giá cả cái này hai tầm lớn ra, ta cho ngươi 650 khối, ngươi muốn cảm thấy giá cả không thích hợp, huynh đệ kia, ngươi lại đi trên chợ đen nhìn xem, nếu có người so ta giá cả cao hơn, vậy ngươi liền bán, nếu như không có người so ta giá cả cao, ngươi lại cầm bể. Nói thật, Trương Thắng Hảo mở ra cái giá tiền này thời điểm, trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Bởi vì cái này giá cả cao không ra được chợ đen giá cả nhiều ít, hơn nữa hắn đối cái này hai tấm lớn ra hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này nếu là làm thành áo khoác bằng da, sau đó đưa cho hộ khách người nhà, rất dễ dàng thúc đẩy đơn đặt hàng. Đặc biệt là những cái kia có tình nhân các lão bản, cũng đều mỗi ngày nghị trăm phương ngàn kế lấy người tình tốt, vậy cái này áo khoác bằng da tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên, là đại biểu cho phú quý biểu tượng. Dù sao ở niên đại này, phá áo đông đem cái này miếng ba xuyên, mà ra thảo đây chính là kẻ có tiền nhóm lựa chọn, xuyên ra ngoài chính là thể diện. Lão bản này nhóm đều đem tình nhân ngay mặt bình tử, gom lại cùng một chỗ liền xem ai nhà nữ nhân dung mạo xinh đẹp đẹp mắt, biết ăn mặc. Trương lão bản, ngươi nếu là nói như vậy, vậy chúng ta liền ăn băng côn kéo băng côn không có lời nói, hôm nay cứ như vậy về sau có thể hay không hợp tác liền theo duyên nói đến chỗ này thời điểm, Dư Thụy Thủy vẫy bàn tay lớn một cái hô, mang theo cái kia giúp huynh đệ trực tiếp rời đi. Trương Thắng Hào nhìn thấy đám người này muốn đi, vội vàng liền phải đuổi tới đi, lại bị Trương Lan vui cho túm trở về. Ta nói lão bản, cái này rõ ràng đây là tại hát ngươi, giá tiền này cũng sớm đã nói cho chợ đen, bọn hắn liền nhìn ngươi người ngốc nhiều tiền không phải liền là hai khối lớn ra sao, huynh đệ của ta cũng không phải là không thể đánh, chỉ cần ngươi muốn, cùng hắn kích một tiếng không liền xong rồi. Trương An Hỷ tận tình mở miệng khuyên, ngươi người huynh đệ kia không trông cậy được vào à? Lần trước đưa tới hai cái tiểu phi long, cũng là rất để cho ta hài lòng. Có thể ngươi ngó cái này đều trải qua bao lâu, đến bây giờ cũng không một cái tin chính xác à? Ta trong khoảng thời gian này vẫn nói, muốn làm chút ra thảo cái gì, nói cho ngươi cũng không chú ý à? Để ngươi liên lạc huynh đệ ngươi xem một chút ngươi mấy ngày nay đang làm gì. Ngươi mau để cho mở à? Ngươi cùng huynh đệ ngươi ta là không trông cậy được vào. Trương Thắng Hào sau khi nói xong, liền vội vàng hướng phía bên ngoài chạy tới, rất nhanh liền đuổi kịp Dư Thụy Thủy bọn người. Ở bên ngoài lại đem giá cả nói chuyện một lần, cuối cùng, cái này Trương Thắng Hào bỏ ra 700 khối, lúc này mới đem hai khối lớn ra tất cả đều ra mua. Dư Thụy Thủy mấy người cũng mới mừng khấp khởi nhi, rất là hài lòng trong sân bắt đầu chia tiền. Cái này Trương An Hỷ đứng tại cửa ra vào thấy cảnh này, không ngừng lắc đầu. Cái này Trương Thắng Hào cũng là nợ nụ cười, ưa thích đồ vật tới tay, cái kia có thể không vui sao. Bất quá Trương Thắng Hào cũng cảm thấy không có gì, lão bản người ngốc nhiều tiền á. Trương An Hỷ, ngươi người này chính là hai điểm tiền mua đậu sự tử, quý tiện đều không phải là vận, liền ngươi cái này đánh tính, cùng gậy quấy phân heo dường như. Đang còn muốn Trương lão bản trước mặt trang sóng, ngươi chính là cái hót tử cắm truy, ngươi còn muốn biểu hiện ra không tức khai bình dạng. Ta ngược lại thật ra nghe nói ngươi có cái huynh đệ, đi săn có chút tài năng, ngươi không phải liền là bởi vì chuyện này mới dựa vào Trương lão bản sao? Ngươi chính là lính hót, tại chúng ta chỗ này không kiếm được trên lệnh giá, liền muốn từ đó cản trở, làm những cái kia hại người không lợi mình sự tình. Dư Thụy Thủy là không khách khí chút nào, trong sân liền đã mắng lên. Hắn mấy cái kia huynh đệ cũng đều là vẻ mặt chế giễu nhìn xem Trương An Hỷ. Liền cái này bức dạng, nếu là tại chúng ta trong thôn ở, một ngày đánh hắn 8 lần, đầu cho hắn gọn đánh dám đi. Một cái khác thợ săn cũng cười ha hả mắng, cái kia chính là một cái hai cái ghế, nói chuyện đều nương môn nhi chít chít, các ngươi cũng đừng cùng hắn so tài. Kia cũng không phải cái gì người tốt, cách xa hắn một chút, đừng có lại cho chúng ta mấy cái cho lây bệnh, đến lúc đó vừa nói cùng cái kia gà mái dường như, đi tiểu đều phải kẹp lấy chân, ha ha ha. Mấy cái thợ săn tất cả đều đang cười nhạo, đại lao thu cùng tiến tới, nói chuyện gọi là một cái âm hiểm. Mà Dư Thụy Thủy càng là vẻ mặt đắc ý kêu gọi các huynh đệ đi xuống dưới. Hôm nay bán hai tấm lớn ra, chọn vẹn 700 khối tiền, mười mấy người này điểm một người còn có thể điểm 5-60 khối đâu. Trơ mắt nhìn đám người này rời đi, Trương An Hỉ hận hàm răng chính là ngứa, nhưng lại cầm đối phương không có cách nào, đám này người đó cũng đều là đem đầu treo ở lưng quần xuôi theo từ bên trên lăn lộn sinh hoạt, ai dám cùng bọn hắn nghe răng. Tay này bên trong hoặc là thương, hoặc là đao, hàng ngày trong núi cùng những dã thú kia liên hệ, một cái so một cái hung ác, ra tay còn tặc ác. Trương An Hỉ chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, đừng đề cập có nhiều nén giận. Ta đại huynh đệ, ngươi cái này lúc nào có thể đến một chuyến, để ngươi ca ta đem cái này sống lưng thẳng tắp đi à? Không nên không nên, ta phải hạ làng đi xem một chút, Trần Nhạc tiểu tử này gần nhất lại làm gì vậy? Trương An Hỉ thật sự là không ở lại được nữa, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, Dư Thụy Thủy mấy tên này cùng lão bản lẫn vào càng ngày càng tốt. Địa vị của hắn sớm chiều khó giữ được, hiện tại toàn trông cậy vào Trần Nhạc có thể đưa điểm đồ tốt tới, có thể khiến cho hắn tại lão bản đứng trước mặt ổn theo hầu, cũng không phải lộ ra như vậy vô dụng a, không có cách nào, hiện tại Trương An Hỉ toàn bằng Trần Nhạc thưởng cơm ăn, nếu như không phải lên một lần Trần Nhạc như thế một phen, chỉ sợ đến bây giờ cũng sớm đã đi. Ngay tại Trương An Hỉ chuẩn bị rời đi sơn trang hạ làng bên trong đi tìm Trần Nhạc thời điểm, mới vừa đi tới xuống dốc liền thấy xa xa một thân ảnh đang hướng phía bên này một chút xíu đi tới. Trương An Hỉ như thế nhìn kỹ, ai u ta thao, đây không phải ta sống cha Trần Nhạc sao? Ngươi thế nào mới đến nhà? Cái này nguyên bản còn mày ủ mặt đê, trong nháy mắt liền vui cười hớn hở, khẩn trương lông mày đều giãn ra, cái này Trương An Hỉ ba bước cũng hai bước, 10 mét hai cái dấu chân liền xuống tới. Kia chạy tốc độ so Trần Nhạc nhà đại hoàng nhìn thấy gà rừng còn phấn khởi hơn. Trần Nhạc còn tại dắt lấy xe trượt tuyết, mặc dù cái này mặt phải bả vai bị thương, nhưng bên trái không có việc gì, liền đem cái này dây thừng bọc tại bên trái trên bờ vai, dùng sức kéo lên. Thật xa liền thấy Trương An Hỉ nhún nhảy một cái, Hoan Thiên Hỉ địa chạy tới, xem xét cũng không phải là cái gì tốt tư thế, quả nhiên cái này vừa chạy hai bước, dưới chân trượt đi trực tiếp ngã nhào một cái. Nhưng là gia hỏa này trực tiếp đứng lên liền cùng người không việc gì như thế chạy tới. Ta sống cha nha, ngươi thế nào mới đến à? Ngươi ngó ngó ngươi cả, ta hiện tại cũng gần thành hòn bọc phu, hàng ngày liền đứng tại Long Tuyển Sơn trang cổng, trông mong sẽ chờ ngươi đến đâu. Ngươi nói ta dễ dàng sao ta? Tại sơn trang chính là vì kiếm miếng cơm ăn, ngươi nói ngươi không đến, ta tại lao bảng cái này cũng không được sủng ai à? Vừa mới Dư Thụy Thủy mang theo những cái kia đi săn tiểu đội đến đây một chuyến, đưa tới hai tầm lớn ra, đem lão bảng cao hứng nha Trương An Hỉ một sông lên, lau nước mũi lau nước mắt, liền bắt đầu nôn lên nước đắng nhi. Kia trong lòng oán khí cũng có thể làm cho trưởng thành xoay người. Nhìn về phía Trần Nhạc ánh mắt đều tràn đầy cô vợ nhỏ cái chủng loại kia ưu oán. Gây Trần Nhạc một hồi nhíu mày bản năng cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Thật là gia hỏa này mặt dày mày dạn lại xích lại gần đi qua. Huynh đệ, ta nhìn ngươi sắc mặt này thế nào không đúng rồi, ngươi đây là thế nào? Trương An Hỉ nhìn Trần Nhạc mặt so trước đó có chút tái nhợt, liền rất là nghi ngờ mở miệng hỏi một câu. Không có chuyện gì, lên núi săn thú thời điểm, bị thương nhẹ, cho nên hai ngày này một mực tại nuôi trong nhà đây. Cái này không thân thể vừa vặn lại tới sao, ngươi ngó ngó đem ngươi gấp. Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Trương An Hỉ cái này nghe xong, lập tức lộ ra quan tâm chi sắc, vội vàng đi lên phía trước, con mắt này liền bắt đầu tại Trần Nhạc trên thân quan sát toàn thể lên. Kia Vũ Vũ Hiên Hiên tư thế thật giống như gà mái dường như, đều nhanh muốn đem Trần Nhạc ôm lấy. Ôi, ta đại huynh đệ a, ngươi chịu khổ a. Đi chỗ nào thủ thương? Nhường ca ngó ngó trước khỏi cần phải nói, liền Trương An Hỉ phần này quan tâm tư thế, bất luận là hư vẫn là thật, kia nghe trong đầu tử cũng phải sức lực không phải. Chương 203, nệ cao chân người này có thể chỗ. Chương 203, nệ cao chân người này có thể chỗ. Trần Nhạc liền dùng tay nhẹ nhàng xốc lên áo đông một góc, Trương An Hỉ hướng bên trong xem xét, cái này hé miệng đều đi theo hét lên. Dù sao Trương An Hỉ chớ nhìn hắn vóc người cao lớn, nhưng đích thật là có chút hai cái ghế, bình thường thật đúng là nhìn không ra, có lúc bất chi bất giác liền hiện lộ ra nương môn chít chít dáng vẻ. Có chút nương nương hàng, nhưng không nhiều, chỉ là gần nhất có chút nghiêm trọng. Ai u lão thiên gia của ta a, ngươi đây là làm gì, bao hết như thế một khối lớn. Trương An Hỉ dùng tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút, lại bản năng rút đi về. Nhè răng niết miệng, cảm giác nhìn xem đều đau dường như. May 20 nhiều kim châm đâu, cái này cũng không có thuốc tê, lúc ấy đều đau chết mất. Hiện tại tốt hơn nhiều, cũng bắt đầu kết giác. Trần Nhạc không quan trọng buông xuống áo đông, rất là bình thản nói rằng. Nghe xong Trần Nhạc thế mà may 20 nhiều kim châm, Trương An Hỉ đều bị giật nảy mình, thì phản ứng về sau, vội vàng liền theo Trần Nhạc trong tay đoạt tới dây thừng. Chịu lớn như thế tổn thương, ngươi còn băn khoăn ca ca ta bên này, ta là thật không biết nói gì cho phải, ngươi thế nào không nói trước kít một tiếng, ca hạ làng đi tìm ngươi cũng được à, cũng có thể đi xem một chút ngươi, ngươi đừng kéo, ca cho ngươi kéo. Trương An Hỉ cái này làm người hay là rất có bản lĩnh, liền mấy câu nói đó, cộng thêm phen này động tác cùng hành vi, liền rất được lợi. Trần Nhạc cũng không có khách khí, liền để hắn lôi kéo chó xe trượt tuyết hai người liền đi lên. Cái này Trương An Hỉ hận không thể đem Trần Nhạc đều cong ở trên lưng, hung hăng nhường hắn ngồi xe trượt tuyết bên trên lôi kéo đi lên, nhưng đều bị Trần Nhạc từ chối. Cái này thụ thương chính là bà vai tử, cũng không phải chân đâu. Chờ tiến vào đại viện về sau, Trương An Hỉ liền đem chó bò cho quần xuống, nhưng là Trần Nhạc lại đem cao xe trượt tuyết trực tiếp chành vào phòng. Trương An Hỉ đang ngã nước trà đâu, quay đầu như thế xem xét, cái này chó bò đều cho kéo vào trong phòng tới. Lão đệ nha, ngươi liền thả bên ngoài thôi, cái kia còn có thể ném vẫn là thế nào? Lão bản cái này đều là ghế salon bằng da thật, nếu là cho hỏng hỏng, chúng ta không thường nổi. Trương An Hỉ thực sự nói thật. Lần trước liền có mấy cái đồng hương, cũng là bên trên nơi này bán giá hàng, cái này dắt lấy xe trượt tuyết, vào phòng liền đem ghế salon bằng da thật cho phá hỏng. Vậy nếu là bồi hơn trăm? Trương An Hỉ liền cho ẩn giấu đi, sau đó cố ý đem khối kia tổn hại địa phương cho bổ sung, dù sao hương thân hương lý, tiền này đều không có kiếm được, lại bồi tiến hơn trăm đi. Huống hồ ai có thể cầm ra được a?
10 người đều chưa hẳn có thể kiếm ra 100 khối tiền đến. Cũng may lão bản cũng không có chú ý chuyện này, cho nên hắn mới tốt tâm nhắc nhở Trần Nhạc mà thôi.
À, vậy cũng không thể thả ở bên ngoài, ta thêm điểm cẩn thận thôi.
Trần Nhạc nói xong lúc này mới đem dây thừng buông xuống, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Trương An Hỉ đã đem trà đưa tới. Trần Nhạc thổi nóng hổi khí uống vào mấy ngụm, cảm giác thân thể càng thêm ấm áp. Sau đó chính là cắt vào chính đề thôi. Huynh đệ, ngươi lần này tới có hay không cái gì đồ chơi hay a?
Nếu là không có gì đồ chơi hay, ngươi trước hết kéo trở về, gần nhất lão bản cái này khẩu vị thật là có chút kén ăn, đặc biệt là vừa rồi thu hai tấm tử yêu bì, cái này đồ vật bình thường hắn trước mắt. Cho dù là lưu lại, đoán chừng cũng cho không lên cái gì giá cả. Trương An Hỉ trên mặt nụ cười hỏi.
Đương nhiên trong lòng của hắn là có chờ đợi, suy nghĩ Trần Nhạc nếu có thể mang một ít hiếm có đồ chơi tới, cái này không liền để hắn tại lão bản trước mặt lại có thể dài đem mà sao.
Có thể mấu chốt là ai có thể như vậy vận khí tốt luôn có thể đánh tới đồ tốt ta nói đúng là Dư Thủy Thủy nhóm người này kia chọn vẹn mười mấy lỗ hổng, hàng ngày trong núi lắc lư, cái này hoàng du hơn nửa tháng, mới đánh hai tấm tử yêu bì. Mặc dù cũng bắt một chút axit mã tử, nhưng không chịu nổi nhiều người, cái này điểm A điểm A, mỗi người trong tay liền không có nhiều tiền. Mà giống như là Trần Nhạc loại này là một mình, thật là không nhiều, dù sao ít người phân nhức đầu, nhưng là có thể đánh tới đồ vật cũng là rất có hạn.
Cũng tỉ như ngươi đụng phải thằng ngu này, một người liền không đánh được à, Trần Nhạc kia thật là liều mạng, lại thêm vận khí tốt, mới một người làm chết một đầu.
Mà Dư Thủy Thủy loại này hung hãn ngay tại chỗ thợ săn, một người gặp phải thằng ngu này, kia cũng chỉ có chạy phần, thậm chí có thể chạy hay không rơi cái này là hai chuyện khác nhau. Cho nên người này nhiều dễ làm việc, chính là như thế tới, chỉ cần nhiều người lên núi ít nhất là an toàn có bảo hộ. Nhưng Trần Nhạc tại Trương An Hỉ trong mắt liền không giống như vậy, một mình phân chiến, đơn thương độc mã lên núi, kia thật là liều mạng, cho nên Trần Nhạc kiếm tiền, Trương An Hỉ không có chút nào đỏ mắt.
Tiền này liền đáng đời người ta kiếm.
Đồ vật có được hay không, ta nói không tính, phải xem ngươi bên này có thể cho cái gì giá cả.
Trần Nhạc nhàn nhạt cười nói rằng,
cái kia còn nói gì, ngươi ca ta nếu có thể làm chủ, coi như đem cái này sơn trang đều cho ngươi đều được, đến lúc đó ta làm việc cho ngươi.
Hắc hắc. Trương An Hỉ ngồi ở trên ghế salon vừa cười vừa nói,
đi, đừng cãi cọ, ta cái này còn phải chạy về đi đâu, đem đồ vật bán, đến cho ta mấy cái kia minh đệ chia tiền.
Đồ vật đều ở chỗ này, ngươi tới xem một chút ta. Trần Nhạc đã không muốn lãng phí thời gian nữa, phất phất tay rất là bình thản ngựa khí nói rằng,
cái này hai lần trước đến Trần Nhạc đều là vẻ mặt lòng tin mười phần, vậy khẳng định là có đồ tốt, hôm nay như thế bình thản, Trương An Hỉ xem như đã nhìn ra, xem chừng là không có đạt tới cái gì tốt đồ chơi. Sau đó hắn liền đứng dậy đi tới chó bò bên trong trước, đem phía trên đang đắp bao tải phim cùng một cái rách dưới đệm giường cho nhấc lên. Đập vào mắt chính là bốn tay gấu, đen xỉ, tặc quê mùa, tặc lao đại. Lập tức liền đem Trương An Hỉ trấn trụ. Thậm chí hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía Trần Nhạc gia hỏa này bốn bề yên tĩnh, trên mặt luôn luôn treo nụ cười nhàn nhạt, cái này cùng trước đó có thể hoàn toàn khác biệt. Ai trước đó Trần Nhạc bán điểm axit mã tử nhiều cho là bảo bối dường như, cái này mang đến bốn cái tay gấu vậy mà biểu hiện phong khinh vân đạm, không lộ liêu không hiện nước. Đều như thế bành trướng sao?
Đại huynh đệ, ngươi có phải hay không tại nói đùa ta đâu?
Tại cái này giả heo ăn thịt hổ, ngươi cứ vậy mà làm cái này đồ chơi hay, ngươi thế nào không nói sớm?
Bảo bối này ngươi liền nhét vào chó xe trượt tuyết lên.
Trương An Hỉ rốt cục lấy lại tinh thần, hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng,
liền cái này tay gấu, tùy tiện đều có thể bán giá cao, cái đồ chơi này chính là đồng tiền mạnh, người bình thường ăn không nổi, kẻ có tiền muốn đoạt lấy,
liền sợ ngươi không có hàng.
Cho dù là tại trên chợ đen, cái này tay gấu thị trường cũng là kéo dài không suy, trường kỳ thiếu hàng.
Chách chách hô hô, ngươi dù sao cũng là cảnh tượng người, đường chỉnh giống như không có thấy qua việc đời dường như.
Trần Nhạc tuét miệng cười nhạt một tiếng nói rằng,
một giây sau, cái này Trương An Hỉ mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, theo trong túi móc ra một cây trung hoa thuốc lá, cái đồ chơi này chính hắn đều không bỏ được rút, xuất ra một cây liền nhét vào Trần Nhạc miệng bên trong, lại lấy ra diêm, tự mình giúp Trần Nhạc đốt thuốc. Chỉ thấy Trần Nhạc khoan thai tự đắc, nhét lên chân bắt chéo dựa vào ở trên ghế salon, thật sâu hít một hơi, cảm giác vô cùng thoải mái.
Chậc chậc chậc, ngươi thật sự là ta đại huynh đệ à, ta liền không nhìn lầm người. Ngươi cái này trả hết cái gì chiếu bạc à, có công phu này nhiều chạy hai chuyến sơn, cái gì đều có, không thể so với kia áp bài chín chuẩn thành nhiều.
Ta nói trong khoảng thời gian này ngươi thế nào không đi cược, liền ngươi hiệu suất này, làm gì đồ chơi cũng không có ngươi kiếm tiền à, đại huynh đệ, ngươi thương thế kia chính là bị đầu này gấu cho cào à.
Thật đúng là vất vả ngươi.
Trương An Hỉ một bên quan tâm một câu, một bên tán dương, mấy câu nói đó là có thể đem người bưng lấy lâng lâng.
Khó trách có thể tại Trương Thắng Hào bên cạnh lan lột, lớn một trương tốt miệng a có thể giải quyết nhì, sẽ làm sự tình, có nhãn lực tình, nếu là lại có điểm năng lực, đây tuyệt đối là tất cả lão bản bên người hồng nhân.
Ngươi cũng đừng dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian cho ra cái giá.
Đừng lanh lợi dừng lại khen, giá cả cho không đúng chỗ, kia nói cái gì đều vô dụng.
Trần Nhạc cước lượng tay, bĩu môi nói một câu.
Cái này đều là hắn liều mạng tranh tới, nếu là bán không lên một giá tốt, sẽ những cái kia vương bắt độc tử có cái gì dùng à?
Lời hay nói ra lớn ngày qua, cũng không bằng cái này tiền giấy bây giờ tới.
Hắc hắc, giá tiền này dễ nói, trên chợ đen ta nghe qua, cái này một con gấu trưởng tối thiểu cũng có thể bán được 70 nhiều khối tiền. Tới chúng ta Long Tuyền Sơn Trang, ta cho ngươi góp làm 100 khối tiền một cái.
Ngươi nơi này có 4, vậy thì 400, ngươi nhìn được hay không?
Trương An Hỉ vươn tay qua tay lập tức, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn xem Trần Nhạc.
Chương 204, cái gì?
Hai cái gan.
Chương 204, cái gì?
Hai cái gan.
cái giá tiền này rất công đạo. Ngược lại Trần Nhạc cũng không có tính toán đi chợ đen, Trương An Hỉ cho ra giá cả khẳng định là cao nhất, cái này phải đặt ở trước đó, tiểu tử này không chừng sẽ còn bơm nước, nhưng là hiện tại cho hắn mượn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám. Liền cái giá này, Trần Nhạc nhẹ gật đầu nói rằng, huynh đệ, cái này đánh gấu khẳng định có mật gấu a, ngươi cho giấu ở đâu, nhường Hào ca ca ta xem một chút. Cái này Trương An Hỉ thoáng qua trên mặt liền lộ ra nụ cười bị ổi, không ngừng liếm môi, phấn khởi không được trả sát, tay liền hướng Trần Nhạc trước mặt gót, sau đó còn muốn đưa tay bên trên Trần Nhạc trên thân đi lật, bị Trần Nhạc dùng khói đầu nóng một chút tay, lúc này mới rụt trở về nết miệng tuổi mấy lần. Ngươi ngó ngó ngươi, ta còn có thể trộm vẫn có thể đoạn, thế nào, không phải liền là muốn nhìn một chút sao? Ngươi có thể đừng nói cho ta tốt như vậy đồ vật ngươi bán cho người khác, vậy ngươi thật là không có coi ta là người à? Trương An Hỉ căn bản không để ý bị nóng như vậy một chút, hiện tại toàn thân tâm liền trông cậy vào Trần Nhạc có thể xuất ra mật gấu loại này dược liệu quý giá. Cái này người phương Nam có tiền, cho nên chú trọng dưỡng sinh, tại Đông Bắc bên này không ít thu nạp dược liệu. Kia mật gấu nhưng là chân chính hiếm có bà bối, theo một ý nghĩa nào đó nói so với người tham gia lộc nhung còn muốn đáng tiền. Đặc biệt là những cái kia phẩm chất cao mật gấu, cũng chính là cái gọi là kim đan. Trần Nhạc lúc này mới bóp tắt khói, sau đó theo cái này trong ngực rời móc ra một cái túi tiền tử, sau đó đem túi vải mở ra, lấy ra một đống để chọc trượt mật gấu. Hai cái này mật gấu nhan sắc tính chất một cái liền có thể nhìn ra được, đặc biệt là Trương An Hỉ, đó cũng là có kinh nghiệm có mắt giới. Khi thấy Trần Nhạc xuất ra một quả mật gấu thời điểm, chỉ là cái này nhan sắc liền đã chấn kinh hắn tê cả da đầu há to miệng. Thậm chí lần này hắn không có chân tay long nóng dây vào, cái đồ chơi này có thể lão đắt như vàng, lại cho người ta đụng hỏng, không thường nổi ai chỉ phải kinh sợ hồi lâu. Trương An Hỉ chẹp chẹp miệng, không nói chuyện liền trực tiếp xông Trần Nhạc dựng lên một cây ngón tay cái. Còn phải nói là huynh đệ của ta, cái này nhỏ châu cái đi máy bay, như bước lên trời. Cái này phương biên mấy chục dặm trên trăm nhiều cái thợ săn, ta bội phục nhất chính là ngươi, còn phải nói ngươi là cái kia à? Ngươi có bản lĩnh này, sớm trước đó làm gì đi, bên trên kia chiếu bạc lãng phí thời gian, cái này làm chính sự nhiều kiếm tiền à? Nếu như ta không có nhìn lầm, cái này cần là kim gan phẩm chất á. Trương An Hỉ lúc này ngựa khí cùng thái độ hoàn toàn chuyển biến lớn, nhìn về phía Trần Nhạc ánh mắt đều tràn đầy sùng bái, cùng nhiệt. Nhìn xem người ta, nhìn xem ngươi, nhìn xem sát vách đại lão Lý, người ta Trần Nhạc hiện tại không cá cược, ngược lại đem thời gian này trôi qua phong sinh thủy khởi. Tùy tiện hướng trên núi như vậy vừa chui, ngày nào không kiếm 1.800 khối a. Lần trước lấy được 2 cái tiểu phi long, lần này trực tiếp làm đến 4 cái tay gấu cộng thêm 1 cái mật gấu. Người đây đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Vậy, đây chính là số mệnh a, không phục không được. Bớt nói nhảm, nói giá. Trần Nhạc lại lần nữa đem cái này mật gấu trang trở về, sau đó theo miệng hỏi. Ta đây có thể không làm chủ được, huynh đệ, Trương lão bản là người trong nghề, ta bắt hắn cho ngươi gọi qua, hai người các ngươi làm luận. Cái này mua bán quá lớn. Trương An Hỉ sau khi nói xong, quay người liền hướng phía đi lên lầu. Không bao lâu, Trương Thắng Hào liền cùng Trương An Hỉ cùng nhau đi ra. Lúc này Trương Thắng Hào đang ở một bên mặc quần áo, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, cái này ngày mới có đại thu hoạch, làm 2 tấm tử điêu bì, vừa cùng trong nhà nói chuyện điện thoại, bị phụ thân Tán Dương dừng lại, tâm tình thư sướng hắn định đem cái này tử điêu bì trở lại đi đâu. Vừa muốn chuẩn bị đi ngủ, liền bị Trương An Hỉ cho làm tỉnh lại, nhưng là vừa nghe nói là Trần Nhạc tới, hắn liền mang theo hiếu kỳ đi xuống lầu. Sau đó liền thấy Trần Nhạc đang ngồi ở trên ghế salon, Trương Thắng Hào vẻ mặt nhiệt tình nên nhận lấy, cũng lần nữa cùng hắn nắm tay. Trần lão đệ, ngươi nhưng có đoạn thời gian không có tới, hôm nay cơn gió nào? Đem ngươi thổi tới, gần nhất có hay không lên núi a, làm điểm cái gì hiếm có đồ vật? Trương Thắng Hào cái này vừa mới dứt lời, khỏe mắt quét nhìn liền rơi vào bên cạnh chó bò bên trong bên trên, khi thấy tứ chi chỉnh chỉnh tề tề cọng lông hồ hồ tay gấu lúc, hắn liền trợn to trong mắt. Nếu như không có nhớ lầm, lần trước nhận được tay gấu đã là hơn 1 tháng trước đó Dư Thụy Thụy bọn hắn đưa tới. Mặc dù so trước mắt cái này mập, nhưng gần đây nửa năm qua, đã thu tại Thụy Sĩ bọn hắn đưa tới một lần kia. Vốn còn nghĩ, năm nay là không có gì trông cậy vào, dù sao quá khan hiếm, có thể ăn một bữa nửa đống nhiên vậy cũng là không sai không sai. Cái đồ chơi này nếu là lên bàn, tiến thỉnh khẳng định đều là ông chủ lớn, khách hàng lớn, cơ hội khó được a. Cứ như vậy đồ ăn, kia thúc đẩy chuyện làm ăn càng là không cần nói. Nguyên bản trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, làm điểm hiếm có đồ chơi cho những lao bản này đưa đi, tranh thủ tại năm trước giúp trong nhà đàm luận thành mấy bút chuyện làm ăn. Cái này một mực tại sầu một đâu, không nghĩ tới vừa vây lại liền có người đưa gối đầu đến. Lên núi thời điểm bị thương nhẹ, ở nhà nuôi tới. Cái này là vừa bắt tốt, liền tranh thủ thời gian tới một chuyến, suy nghĩ có ít đồ ra tay, cũng làm cho Trương lão bản ngài cho mở giá tốt, cái này không đều chờ đợi ăn Tết sao? Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, lần nữa đem cái kia túi tiền tử đem ra. Mà Trương Thắng Hào nghe xong bị thương, đội vàng quan tâm vài câu, bất quá rất nhanh à, ánh mắt của hắn liền thật chặt bị tia tay gấu hấp dẫn. Chậc chậc chậc, cái này có thể là đồ tốt à, Trần lão đệ, ngươi vận khí này không thể chê, lần nào đến đều có thể mang đến cho ta điểm ngạc nhiên mừng rỡ. Gần nhất liền thiếu cái đồ chơi này, Trương Thắng Hào nhìn xem kia 4 tay gấu, tỉnh cả ngủ, khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạ. Trương ca, cái này tay gấu giá cả ta cùng lão đệ đàm luận tốt, 100 khối tiền một cái, ngài cảm thấy được không? Trương An Hỉ ở bên cạnh vừa cười vừa nói, hắn cũng không quá chắc chắn, cho giá cả có thể hay không hơi cao, dước lấy Trương Thắng Hào không vui. Ngươi cũng định giá, ta còn có cái gì không được, chỉ cần đừng để Trần lão đệ ăn thiệt thòi liền thành. Trần lão đệ, đa tạ a, lại giúp ta một đại ân, ta hiện tại liền đi lấy cho ngươi tiền. Ngươi cũng chớ vội đi, vừa vặn ta có mấy cái mối khách cũ bắt hắn lại cho ta điểm phương nam bên kia lá trà, ngươi thời điểm ra đi mang cho ngươi phía trên một chút. Nói đến đây thời điểm, Trương Thắng Hào liền phải đứng dậy trở về lấy tiền. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết rõ Trần Nhạc tay này bên trong còn có càng thứ đáng giá đâu. "Trương ca, ngươi trước đừng có gấp à, lao đệ chỗ này có bảo bối các loại đồ vật lấy ngươi cho ra giá đâu." Cái này tay gấu chỉ là món ăn khai vị. Trương An Hỉ một thấy cảnh này, vội vàng đem Trương Thắng Hào cho túm trở về, cũng đem mặt dáng vẻ thần bí để lời miệng. Trương Thắng Hào đầu tiên là lộ ra nghi hoặc, còn có bảo bối, hơn nữa so tay gấu còn muốn chân quý. Đột nhiên, Trương Thắng Hào ánh mắt đột nhiên liền phát sáng lên, thậm chí có chút kích động lại ngồi về ghế sofa, nhìn chằm chằm Trần Nhạc, nuốt ngụm nước bọt nói rằng, có phải hay không mật gấu? Hỏi đến nơi này thời điểm, hắn vô đuổi, kích động bạn phần lần nữa nói một câu, ngươi ngó ngó ta đầu này, đều nhanh đần độn, thế nào có thể đem trọng yếu như vậy sự tình đem quên đi? Có gấu liền khẳng định có gan a, tranh thủ thời gian lấy ra đi lão đệ, nhường ta xem một chút cái gì phẩm chất, chỉ cần cái này phẩm chất đầy đủ, giá tiền không có vấn đề. Trương Thắng Hào đã kích động qua lại xoa xoa tay. Thằng đến Trần Nhạc lấy ra cái kia túi tiền tử, từ bên trong lấy ra hai cái mật gấu. Không có sai, là hai cái. Trương An Hỉ lập tức liền bị một màn này khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, cả người thật giống như choáng váng như thế, cái này Trần lão đệ thật giống như ảo thuật dường như, vừa rồi cũng chỉ có một, này làm sao lại chỉnh ra hai mật gấu? Chẳng lẽ nói hắn đánh hai đầu gấu? Chương 205, người khác lên núi săn bắn lăn lộn đấm no, ta đi săn là làm giàu. Chương 205, người khác lên núi săn bắn lăn lộn đấm no, ta đi săn là làm giàu. Liên Dư Thụy Thủy nhóm người kia, cộng lại phải có 17-8 người, tất cả đều cao lớn và bỡ, cũng không nói đánh tới hai đầu thằng ngu này à. Cái này đánh thằng ngu này không chỉ là dựa vào vật khí, cũng phải có thực lực, cái này 17-8 người quanh năm suốt thẳng đến, liền đánh như vậy một đầu gấu. Hơn nữa còn có 7-8 người đều bị thương, nghiêm trọng nhất sau cái cổ ngạnh tử ra đều bị liếm không có. Có mặt kia bên trên đùi phía sau lưng trước ngực tất cả đều là sẹo. Nhìn thấy liền đáng sợ, vì dẫn đầu gấu, đây chính là không ít trả giá đắt, làm không thật nhỏ bệnh cũng dễ dàng góp đi vào. Mà Trần Nhạc đang xuất ra hai cái mật gấu, liền đã chứng minh hắn đánh hai đầu gấu, chỉ là phần này dứt khoát liền hai chữ, châu sóng một. Cái này đã để Trương An Hỉ bắt đầu hoài nghi lời người, nhìn Trần Nhạc ánh mắt đều giống như đang nhìn bảo đảm nhà tiên như thế, quá tà dị cũng. Trương Thắng Hào liền không có nhiều ý nghĩ như vậy, ánh mắt hắn bên trong đã hoàn toàn bị hai cái kim mật gấu chiếm lấy, hơn nữa hắn là người trong nghề, cứ như vậy một cái liền có thể nhận ra cái này hai viên mật gấu phẩm chất. Bên trong một cái là kim gan, một cái khác phẩm chất hơi kém một chút, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Trương Thắng Hào đã đưa tay cho nhận lấy, không ngừng gật đầu. "Trương lão bản, ngươi nhìn xem cho giá, ta không trả giá. Nhưng là, ngươi cho giá cả nếu là không công đạo, vậy thì không thể trách, ngươi là người làm ăn, mà ta chỉ là nhỏ dân chúng, ta muốn kiếm tiền nhiều hơn, mà ngươi mong muốn là đồ tốt, mà không phải là vì tiết kiệm tiền." Cái này giảng nghĩa khí đặt ở bình thường ngoài miệng nói, không bằng tới chân Trương bên trên thời điểm. Trần Nhạc một câu nói kia, trực tiếp liền đem Trương Thắng Hào nâng lên rất rất nhiều. Hơn nữa báo giá cơ hội liền chỉ có một lần, ngươi nếu là tính toán, nhu trí, khôn ngoan, vậy cũng chỉ có thể bãi ngay. Lặp đi lặp lại trả giá mặc cả, trên mặt đỏ bột từ thô, kia đều thật không thể diện, cũng hoàn toàn không cần thiết ai cho nên Trương Thắng Hào nghe được câu này thời điểm, trên mặt liền lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn trầm tư một lát. Cái này kim gan, ta cho ngươi 850, giá thị trường ngươi tùy tiện nghe ngóng, phàm là có thể vượt qua ta cái giá tiền này, về sau ngươi lại chế tạo đồ tốt cũng đừng hướng ta chỗ này được, ta cũng không cái kia mặt tiếp. Về phần cái này phẩm chất hơi kém một chút, ta cho ngươi 580, hết thảy 1430. Trương Thắng Hào cho giá cả rất công đạo, chính xác mà nói khẳng định là so trên chợ đen cao, Vân Nam mật gấu rượu cũng liền bất quá 6-700 khối tiền, hơn nữa còn là thật can đảm phẩm chất. Nếu không Trần Nhạc cũng sẽ không có điểm đồ tốt cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái này lòng tuyển sơn trang. Bởi vì lần trước kia đối Tiểu Phi Long, hắn liền bán ra giá cao, mặc dù là một được một cái, nhưng là nếu như chỉ là muốn ăn cái đồ chơi này lời nói, vậy căn bản trị không được nhiều tiền như vậy. Thật là Trương Thắng Hào là thương nhân, hiếm có bảo bối tới trong tay hắn, kia liền trở thành tiền để ra tiền, kiếm tiền công cụ. Người ta trực tiếp liền nghĩ đến bồi dưỡng Tiểu Phi Long. Không nói trước có thể hay không bồi dưỡng thành, nhưng ít ra người ta có cái này đầu não a. Khác biệt với những cái kia nhà giàu mới nổi, đem tiền tiêu vào trên lưới lao, mà không chỉ là vì ham hưởng thụ, vì miệng cùng trên đầu lưỡi nhất thời thông khoái. Cái này gọi nhìn xa trông rộng, có thấy xa, nếu không nói người ta làm ăn này càng làm càng lớn, càng làm càng giận, vậy cũng là có nguyên nhân. Cho dù giá tiền này mở rất cao, nhưng là Trương Thắng Hào vẫn là vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Trần Nhạc, liền sợ đối phương đối cái giá tiền này vẫn còn bất mãn ý, nhưng là Trương Thắng Hào đối cái này hai viên mật gấu, đây chính là quá để ý. Đoạn thời gian trước cho nhà hệ thống tin nhắn trở về một quả, dùng cho xem như chủ dược, kết hợp nơi đó lao trung y phối hợp thuốc, thật sự đem lão phụ thân bệnh cũ chữa lành. Lần này toàn gia biết tất cả cái này mật gấu chỗ chân quý, mấy người này đại bá cũng đều biết chuyện này, tất cả đều cùng hắn liên lạc, muốn cho hắn hỗ trợ tại đông bắc bên này làm điểm mật gấu trở về. Bất luận bao nhiêu tiền đều có thể. Thân thích bên kia đều đã đáp ứng xuống, cái này đều đi qua một thời gian thật dài, chậm chạp đều không có tin, hiện tại rốt cuộc gặp, Trương Thắng Hào khẳng định là không muốn buông tha. Không phải sẽ để cho thân thích nghĩ lầm hắn căn bản không làm việc. Dù sao tại Quảng Đông bên kia, một cái gia tộc bên trong rất đoàn kết, bất luận là ai có tiền đồ, kiếm tiền đều sẽ kéo theo người bên cạnh. Hơn nữa cũng rất hiếu thuận. Cho nên, Trương Thắng Hảo vẫn luôn nhớ thương chuyện này đâu, cũng làm cho Trương An Hỉ bốn phía tìm kiếm, chỉ cần có mật gấu tin tức, bất luận đắt cỡ nào giá cả đều mua lại. Chỉ có điều cái đồ chơi này bản thân liền khan hiếm, hơn nữa 10 phần quý hiếm, một khi xuất hiện cũng sớm đã bị tin tức linh thông chợ đen nhóm người kia cho thu mua. Nếu là muốn từ chợ đen nhóm người kia trong tay mua lời nói, vậy thì phải chịu đựng lấy đối phương ngay tại chỗ lên giá công phu sư tử ngoạn. Húng chi chợ đen lúc ấy người cũng không thiếu tiền, ngươi nếu là không cho một cái siêu cao giá cả, người ta cũng căn bản sẽ không bán. Ngay cả lúc này Trương An Hỷ cũng nhìn về phía Trần Nhạc, hắn cũng cảm thấy cái giá tiền này rất công đạo. Giá cả quyết định như vậy đi, Trương lão bản xa hoa, cho ta mặt ta cũng phải tiếp lấy. Chúng ta cái này làm ăn cũng không phải lần một lần hai, chỉ cần ngươi thông khoái, ta bên này cũng không được nói. Trần Nhạc vươn tay cùng đối phương cầm một chút. Lần này Trương Thắng Hảo tâm cuối cùng là rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười sán lạ, nói cái gì cũng muốn Trương La lấy nhường Trần Nhạc ở chỗ này ăn cơm. Bất quá lần này hắn lưu lại một cái tâm nhãn, lại tiến tới Trần Nhạc bên cạnh, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, còn có hay không cái khác bà bối? Trương An Hỷ ở một bên đều thấy choáng mắt, hai cái mật gấu, bốn cái tay gấu đều đã lấy ra, còn có thể có cái gì bảo bối à? Liên cái này hắn đều đã đối Trần Nhạc bội phục không đáy ném. Mặc dù có một đoạn thời gian không có đến đây, nhưng là cái nào một lần cũng không có gì không phải a phát một món tiền nhỏ. Lần này thật là phát một món của cải lớn a, đều nhanh bán được 2000 khối tiền. Trương An Hỷ đều đi theo động tâm rồi, hâm mộ đều đỏ mắt, trong lòng tính toán, bằng không cũng tìm một cơ hội cùng Trần Nhạc lên núi a, cái này tờ mở giờ cũng quá kiếm tiền. Người khác lên núi săn bắn vây bắt kia là lăn lộn ấm no, cải thiện sinh hoạt, Trần Nhạc cái này đi săn sở trường, đánh đều là đáng tiền hàng a, cái niên đại này đừng nói vạn nguyên hộ, chính là trong nhà người thừa dịp 1-2000 khối tiền, kia trong thôn đều có thể đi ngang, đến chỗ nào đều có bài diện, đi thân thích nhà đều là động trước đũa, cái này thật đúng là không khoa trương. Có kia thân thích chính là kẻ lính hót, ngươi nếu là có tiền, hắn dù là không cần cũng mặc kệ ngươi mượn, nhưng chính là ưa thích định vợ ngươi. Ưa thích chính là cái loại cảm giác này, chính mình không có năng lực, vậy thì dựa vào một cái thân thích, bất luận đi đến chỗ nào, đều ưa thích đem thân thích treo ở bên miệng, hoặc là nhà ta thân thích, bằng hữu của ta, loại người này không phải là không có. Ngược lại bọn hắn lao Trương ra liền có một cái. Dưới mắt, Trần Nhạc nhìn thấy Trương lão bản còn đang mong đợi, cũng liền không lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp theo con chó kia xe chữa tuyết bên trên túm ra một cái hộp gỗ, sau đó chậm rãi mở ra. Lộ ra bên trong món kia đã lột xuống lao cọp con da lông, sớm đều đã bày bản bản chính chính. Khi thấy bên trong da lông lúc, Trương Thắng Hào trong nháy mắt liền nhãn tỉnh sáng lên, mong đợi tâm cũng đã nhận được hài lòng, bản năng liền vươn tay ra sờ soạn một chút. Cái này vào tay bóng loáng, mềm mại, hơn nữa rất thâm hậu. Không nói trước vẻ ngoài, liền cái này giữ âm tính, nếu là làm thành da thảo áo khoác, cho dù là âm 20-30 độ, cũng tuyệt đối sẽ không lạnh. Sau đó lại nhìn cái này màu lông, tuyệt đối là nhất lưu. Vừa rồi Trương Thắng Hào thẩm mỹ liền đã bị kia hai kiện trồn tía lớn ra cho đề cao tới trình độ nhất định, bình thường da lông đều đã nhìn không thuận mắt, liền xem như lần trước Trần Nhạc đưa tới trồn cọp lông, cũng so ra kém kia hai kiện trồn tía lớn ra. Thật là dưới mắt, hắn lần nữa bị chấn động tới. Chương 206, phát tài có đạo, quý nhân tương trợ. Chương 206, phát tài có đạo, quý nhân tương trợ. Đây là, có phải hay không trong truyền thuyết đẩy trời tinh bạch 6A? Bên cạnh không hiểu nhiều làm được Trương An Hỷ, chẹp chẹp miệng nói rằng. Trương Thắng Hào lắc đầu, hắn nhưng là người trong nghề, liếc mắt liền nhìn ra trong cái hộp này đặt vào là vật gì. Không phải, không có như vậy tà dị, nhưng cũng là đồ chơi hay. Trần lão đệ, ta nếu là không có đoán sai, đây chính là các ngươi Đông Bắc mèo rừng tử, cũng chính là các ngươi miệng bên trong thường nói lao của con, linh miêu ra lông à. Trương Thắng Hào chậm rãi ngẩng đầu đến nhìn về phía Trần Nhạc. Không sai, cái này là bản xứ xưng hô, châu Á linh miêu bên trong thường thấy nhất. Trần Nhạc nhẹ gật đầu trả lời một câu. Có thể nhìn ra được cái này Trương Thắng Hào là thật rất có kiến thức, sờ một chút nhìn một chút, liền biết đây là theo cái gì đồ chơi thân bên trên xuống tới ra. Quả thực là thật sự có tài. Cho nên Trần Nhạc cùng đối phương làm ăn xưa nay không giấu tâm nhãn, chính là dứt khoát, định tốt giá liền bán. Mặc dù phổ biến, nhưng cái đồ chơi này tại gia trong cỏ địa vị, cũng là không cách nào thay thế. Huynh đệ, ta là thật bội phục ngươi, cái đồ chơi này ngươi cũng có thể đánh lấy, khó trách kia tiểu phi long một được một cái đều có thể bị ngươi bắt được. Tiền này đáng đời ngươi kiếm a. Trương Thắng Hào từ đáy lòng phát ra cảm thán là đánh trong đáy lòng kính nể Trần Nhạc. Người ta không chỉ có là bước lên phong hiểm trong núi cùng dã thu liên hệ, đó cũng là có đầu não, nếu như không có đầu não làm sao có thể liên tiếp đánh đều là vật hi hãn. Về phần Trương An Hỷ, hâm mộ chữ này đều đã nát. Không có bất kỳ cái gì ghen ghét, ngược lại đánh đáy lòng là Trần Nhạc vui vẻ cao hứng. Trơ mắt nhìn một cái dân cờ bạc, từ bỏ trong tay thẻ đánh bạc, mà là cầm súng lên cột, lên núi, đi săn lên nghiện. Mấu chốt là người ta đi săn kiếm bụn không lỗ, liền xem như đánh không đến cũng tổn thất không được cái gì. Nhưng chỉ cần đánh tới đồ tốt, vậy thì có thể đổi tiền. Kia Trương lão bản, ngươi cảm thấy Trương này ra, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Nói thật với ngươi, đánh những vật này cũng không phải dựa vào ta một người, ta còn có hai cái huynh đệ đâu, cho nên còn hy vọng Trương lão bản có thể tại ra giá ô thời điểm nhiều quan tâm. Trước đó Trần Nhạc lựa chọn dùng nhất là dứt khoát cũng cường ngạnh nhất phương thức làm cho đối phương một bộ giá. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy Trương Thắng Hào người này là có thể kết giao, cũng không có nhiều như vậy tiêu xài một chút tâm nhãn tử, thông qua cái này mấy lần giao dịch liền có thể đại khái đoán được. Cho nên hắn cũng giao thực đấy nhi. Cái đồ chơi này, trên thị trường giá cả đồng bền không chừng, nhưng thấp nhất hạn cũng tại 900 trở lên. Chúng ta đều là lao giao tình, ta không thể cho ngươi hạ cuối, nhưng là thượng tuyến ta cũng không hiểu rõ, vậy chúng ta liền gây chúng một cái, ta cho ngươi 1100. Nếu như về sau thứ này có ổn định giá thị trường, kém bao nhiêu chênh lệch giá ta cho ngươi thêm bổ, nếu như thấp hơn ta đưa cho ngươi tiền, coi như chúng ta kết giao bằng hữu, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Trương Thắng Hào những lời này nói xinh đẹp. Đừng nói là Trần Nhạc, đổi lại bất luận kẻ nào nghe được câu này, kia trong lòng đều thoải mái vô cùng. Hơn nữa cho giá cả cũng chính giữa Trần Nhạc trong tấm khảm. Tính cả Trương này ra lông, lại thêm đánh tới gấu hàng, gần như 3000 đồng tiền khoản tiền lớn, ngay cả lúc này Trần Nhạc cũng không khỏi kích động. Cho nên nói số tiền kia muốn chia đều, nhưng hắn có thể điểm đầu to, sơ bộ tính toán xuống lời nói, tới tiền trong tay của hắn ít ra cũng tại 1000 khối trở lên. Còn lại liền phải cho đại ngốc còn có Lý Phú Quý chia đều. Cái gì đều không nói, thành giao. Trần Nhạc trực tiếp buông tay, trên mặt mang nụ cười sán lạn cùng Trương Thắng Hào nắm chặt lại. Lão đệ nha, hôm nay không nghị luận cái gì, ngươi cũng muốn lưu lại, ta làm chủ. Mấy lần trước ngươi qua đây liền vô cùng lo lắng, cái mông cũng không chạm đất nhi, hôm nay nói cái gì cũng phải ở lại chỗ này ăn cơm, không phải cái kia chính là không cho ta Trương Thắng Hào mặt mũi. Trương Thắng Hào vỗ vỗ ngực nói, người ta đều như thế thịnh tình mời, cái này nếu là lại cự tuyệt cái kia chính là không biết điều. Vậy thì làm phiền ngươi, Trương lão bản. Trần Nhạc rất là lễ phép tình nói. Sau đó Trương An Hỷ liền chạy về phía sau chú bắt đầu Trương La chỉ chốc lát sau, Trần Nhạc liền đã được thỉnh mời tới trong nhà ăn, thả ở niên đại này dưới mắt phòng ăn, cùng bên ngoài không hợp nhau. Bên ngoài khắp nơi đều là màu xám cho, mà trong phòng lại sạch sẽ gọn gàng, ngay cả trên mặt bàn đều trưng bày màu trắng san bố. Các món ăn ngon món ngon cũng tất cả đều bị đã bưng lên, còn có thật nhiều điển hình tiểu quán món ăn Quảng Đông. Bởi vì Trần Nhạc bị thương, cho nên cái này Trương An Hỷ cũng không có đi mời rượu, ngược lại mặt mũi tràn đầy đều là quan tâm. Trần lão đệ, thương thế của ngươi không sao à? Thực sự không được ngươi đi trong huyện, ta ở nơi đó có nhận biết đại phu, giúp ngươi xem thật kỹ một chút, đừng lưu lại cái gì bệnh căn nhi. Cái này vài chén rượu hạ đố về sau, Trương Thắng Hào cũng bắt đầu cùng Trần Nhạc xưng huynh gọi đệ. Mặt uống đỏ bừng, hôm nay mặc dù tốn không ít tiền, nhưng là mua đều là vật hi hãn. Không có việc gì, da dày thịt béo, hai ngày nữa liền mọc tốt. Ta liền lấy trà thay rượu, ta ơn hai vị ca ca đến chiếu cố. Người ta đều xảy ra lớn như vậy giá tiền, Trần Nhạc tự nhiên cũng muốn tỏ thái độ, giơ lên trong tay trà, liền một ngụm uống vào. Lão đệ hôm nay không thể uống rượu, lão bản, vậy ta liền thay ta lão đệ kính ngươi một chén. Ta xoáy một cái. Cái này Trương An Hỷ cũng là rất tính tình, cầm lên một chén rượu đế, trực tiếp hơi ngửa đầu liền uống vào, ngay sau đó lại cầm lên thứ nhì chén, lại là một ngụm toàn uống hết đi sạch sẽ. Lúc này mới lau miệng tử, mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng nụ cười. Cái này Trương Thắng Hảo cũng gật đầu cười, bồi Trương An Hỷ uống một chén. Trần lão đệ, ngươi cái này lên núi săn bắn vây bắt bản sự là học của ai? Thông qua trong khoảng thời gian này giữa chúng ta hợp tác, ta xem như đã nhìn ra, ngươi so cái kia đi săn tiểu đội còn muốn lợi hại hơn a. Cái này săn thú kinh nghiệm rất phong phú a. Trương Thắng Hào mở miệng cười hỏi một câu. Cái này Trần Nhạc vẫn không nói gì, bên cạnh Trương An Hỷ liền giành mở miệng trước. Muốn nói ta già đệ cái này săn thú bản sự, đó cũng đều là theo cha hắn nơi học trộm tới. Cha hắn, ta bảo tài thúc, đó cũng là xa gần nghe tiếng thợ săn, chỉ có điều bởi vì tuổi tác cao, đã về hưu không làm. Nhưng là ta già đệ kế thừa cha của hắn y bát, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam a. Trương An Hỷ cười khoe khoang rằng nói. Hóa ra là cùng thúc thúc học, kia cũng coi là thợ săn thế gia, ta mời ngươi một chén nữa. Trương Thắng Hào tựa hồ là có lời gì muốn nói, sau đó lại lần dơ ly rượu lên uống vào. Trương lão bản có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được tới Trần Nhạc cũng không che giấu, cho đối phương một cái lời nói gốc dạng. Không phải hai bên này đều kìm nén, cũng rất khó chịu. Huống hồ hôm nay Trương lão bản như thế tính tình, cho giá cả rất nhường hắn hài lòng, lại mời khách ăn cơm. Tự nhiên muốn cho đối phương mặt mũi. Lão đệ là người sáng suốt, cái này trong đầu trang sự tình, vậy ta đây làm ca cũng liền không khách khí. Ngược lại ta cũng chính là hỏi một chút, chính là ta cảm thấy ngươi người này rất đáng tin cậy, đi săn phương diện này càng là không thể chê, mà ta tại Quảng Đông bên kia còn có Tô Chiết Thượng Hải đều có mấy cái mối khách cũ, bọn hắn đối với lên núi đi săn loại sự tình này rất hiếu kỳ cũng rất hướng tới. Đặc biệt là một chút con nhà giàu, liền ưa thích tìm kích thích, tại chúng ta bên kia hạn chế nhiều lắm, nhưng là ở chỗ này liền dư giả rất nhiều. Nhà chúng ta cũng đều là làm ăn, cái này bình thường lui tới đều là muốn đi ân tình, cái này cầu người làm việc, nói chuyện hợp tác, kia cũng phải cấp người ta chỗ tốt, có thể lấy lòng, có thể tặng lễ ta liền nghĩ. Nếu là có cơ hội, ta có thể hay không đem ta mấy cái kia hợp tác đồng bạn nhà hài tử mang tới, để bọn hắn lên núi đi theo ngươi được thêm kiến thức, cũng thuận tay gọi săn, huynh đệ ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, bất luận là có thể. Đánh đến giờ cái gì, cũng không thể để ngươi bạch dày vò một chuyến. Trương Thắng Hào nói ra ý nghĩ trong lòng. Hơn nữa ý nghĩ này đã sớm có, chỉ là một mực không có tìm được người thích hợp. Hắn nhìn Trần Nhạc đã cảm thấy rất đáng tin cậy, người hung ác không nói nhiều, mỗi lần đưa tới đó cũng đều là hàng hiếm, không bội phục không được a người này, tuyệt đối có ý đồ, không phải đơn giản như vậy. Hiện tại liền nhìn Trần Nhạc có đáp ứng hay không. Chương 207, vậy nhưng đến ôm lấy Trần vui lùi a. Chương 207, vậy nhưng đến ôm lấy Trần vui lùi a. Dù sao gia tộc này chuyện làm ăn cũng đều dựa vào quan hệ hợp tác, nhà trên tự nhiên là muốn lấy lòng, cái này lấy lòng liền phải tìm khe, tìm cơ hội. Tặng lễ lời nói người ta cũng không thiếu, đưa thiếu đi lời nói còn bị người xem thường, đưa nhiều lại không đáng, vậy thì có điểm thông qua ân tình quan hệ. Vừa lúc hắn biết mấy cái mối khách cũ, trong nhà này con cái đều tại hắn đưa đi đông bắc bên này đánh tới thịt rừng cùng vật hi hãn, liền đánh nhau săn sinh ra nồng đậm hứng thú. Tại phương Nam bên kia thật là có trường bắn, nhưng cũng chỉ là giải trí, cùng ở chỗ này lên núi đi đi săn loại kia tự do là hoàn toàn khác biệt, dù sao mang theo phong hiểm cũng liền cùng tồn tại lấy kích thích cảm giác. Cho nên cái này Trương Thắng Hảo trong lòng đông nhiên diễn sinh một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem phương Nam bên kia hộ khách tất cả đều dẫn tới bên này tới, thông qua lên núi đi săn loại phương thức này, xúc tiến hợp tác qua lại, còn có thể sinh ra thương nghiệp hình thức. Trước đó cái kia đi săn tiểu đội, hắn liền cân nhắc qua, nhưng luôn cảm thấy Dư Thủy Thủy nhóm người này tâm quá thô, tính tình căng thẳng, rất dễ dàng cùng hộ khách náo ra mâu thuẫn, thậm chí trong núi gặp phải nguy hiểm đều chưa hẳn sẽ quản. Mà dưới mắt Trần Nhạc lại khác biệt, tâm tư cẩn thận, hơn nữa nhân phẩm cũng không tệ lắm,
có thành tín, đã làm cho hắn tín nhiệm. Đem hộ khách giao cho Trần Nhạc trong tay, hắn cũng yên tâm. Trần Nhạc trong nháy mắt liền nghe rõ Trương Thắng Hào ý nghĩ, cái này trong lòng cũng là khẽ động, đi săn cái đồ chơi này vận khí tốt có thể kiếm không ít tiền, đánh không đến đồ vật 10 ngày nửa tháng cũng không mở được trương. Cho nên nói kiếm tiền, nhưng cảm giác vẫn là chuyện có chút chậm, khoảng cách mục tiêu của mình còn kém rất xa. Nếu như có thể cùng Trương Thắng Hào đạt thành nhất trí, xúc tiến cái này cái gọi là dẫn đội lên núi săn thú hợp tác, không chừng là một đầu kiếm tiền đường đi. Trương lão bản ngươi ý nghĩ, ta cũng thật cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi bên này đã suy nghĩ kỹ, tùy thời tìm ta, sau đó chúng ta lại nói chuyện. Ngược lại mặc kệ thế nào nói, ta tin được ngươi, ngươi cũng tin được ta là được, thiếu xé con bê nhiều làm việc nhì, đừng cầm huynh đệ làm thổ kết là được. Trần Nhạc chỉ là do dự một lát liền biểu đạt chính mình ý tứ. Làm nhảm cũng đều là thực sự gặm. Mà lúc này hắn bất luận là ngữ khí, vẫn là thái độ, đều cùng hiện tại nông dân thân phận thể hiện ra khác biệt cấp độ. Dù sao hắn là trọng sinh trở về, đối với rất nhiều sự vật mới mẻ, muốn so Trương Thắng Hảo hiểu rõ càng nhiều. Cho nên vào lúc này Trần Nhạc phen này ăn nói, liền để Trương Thắng Hảo nội tâm thực kinh ngạc một chút, cái này cũng không giống như là một cái sinh trưởng ở địa phương ngay tại chỗ pháo a, cái này làm việc nói chuyện đều rất lưu loát. Vậy được, vậy liền coi là chúng ta đạt thành một cái bước đầu ý đồ hợp tác. Có tiền cùng một chỗ kiếm, có tài cùng một chỗ phát, tới, ca ca ta mời ngươi một chén nữa. Trương Thắng Hảo nội tâm cũng mười phần vui thích, uống tận hứng, còn hát lên tiếng Quảng Đông ca. Lại phối hợp Trương An Hỉ kia gà mờ nhị nhân chuyện, trong phòng này không khí cũng là thật náo nhiệt. Sau một tiếng, dòng giá 3000 khối tiền, bị Trang trọn vẹn một cái túi tiền tử, phình lên túi nhét, bị Trương An Hỉ bỏ vào Trần Nhạc trước mặt. Tiền này, liền xem như Trương Thắng Hảo, cũng tiếp cận một hồi lâu, mới đem tiền này kiếm ra đến, hơn nữa còn góp làm. Phải biết cái này 3000 khối tiền, đặt ở bây giờ cái này 80 niên đại, bất luận là ở đâu, vậy cũng là một khoản tiền lớn. Liền xem như cầm lấy đi dự trữ chỗ đi tiết kiệm tiền, đều sẽ khiến náo động. Liền không nói nông thôn gia đình, dù sao lúc này đa số còn tại kiếm công điểm, liền lấy tiền lương giai tầng mà nói, phổ thông thông công nhân tiền lương một tháng cũng bất quá mới 35-60 ở giữa, tốt hơn kỹ thuật ngành nghề có thể cầm tới hơn 80. Trung đẳng có thể đạt tới 60 trở lên, nhưng đều tại số ít, đa số đều là 50 trong vòng. Nói cách khác tương đương với một cái công nhân một năm tiền kiếm được, cũng bất quá mới 6-700. Mà Trần Nhạc đạt được cái này số tiền lớn, tương đương với một cái công nhân làm 3 năm tiền. Ngay cả Trương An Hỉ lúc này đều cảm giác được một hồi không chân thực, uống say đều đã thanh tỉnh, nhìn xem kia một túi lớn tiền, đều cảm giác được trở nên kích động. Dù sao tại niên đại này, vạn nguyên hộ còn tại cực thiểu số, đa số cũng đều là xuất hiện ở trên trấn hay là trong huyện, mà nông thôn gia đình muốn đạt tới vạn nguyên hộ cấp bậc, kia khó như lên trời. Cơ hồ là không thể nào, không phải là không có, nhưng là thật rất ít. Nhưng là Trần Nhạc biết, số tiền kia cũng không phải chỉ có chính hắn, còn muốn phân cho hai cái ngốc huynh đệ, khoảng cách này hắn lập nhà tiền, vẫn là kém một chút. Hơn nữa Trần Nhạc muốn làm quá nhiều, không chỉ là lập nhà, về sau trong nhà này đến mở điện a, trong nhà thông điện về sau đến làm TV a, máy ghi âm mua, nhưng là cái này máy giặt có điều kiện lời nói, có phải hay không cũng phải làm một cái. Tay này bên trong cũng phải chứa chút tiền tiết kiệm, trên có già dưới có trẻ, hiện tại như là đã thức tỉnh, không còn làm cặn bã, mà là muốn làm một cái có đảm đương nam nhân. Như vậy trước mắt kiếm số tiền này còn thiếu rất nhiều. Lúc này Trần Nhạc đã cầm lên túi tiền kia tử, trực tiếp gánh tại trên thân, Trương Thắng Hảo thì là đi tới. Lão đệ a, ngươi một người này trở về không an toàn, đừng trên đường gặp phải cướp đường cái gì. Ta nhường nhện cao chân cưới xe gắn máy dẫn ngươi trở về. Theo Trương Thắng Hào vừa dứt tiếng, Trương An Hỉ Mỹ Tư Nhi liền vội vàng chạy tới rửa mặt. Tinh thần. Lão đệ ngươi đợi lát nữa a, ta thanh tỉnh một chút, cưới xe gắn máy lại nhanh lại ổn định. Trương An Hỉ trong lòng đừng đề cập có nhiều vui vẻ, có thể phấn khởi, liền niên đại này xe mô tô, đây chính là xa xỉ phẩm, nói là tương đối tại ở kiếp trước lao vụt bảo mã cũng không đủ. Thậm chí so lao vụt bảo mã càng có bài diện. Đừng nói đi nông thôn, liền xem như tại trong trấn, xe mô tô đều là hiếm thấy, đa số đều là tại cưới xe đạp. Ngay cả cưới xe đạp đều là tốt gia đình, huống chi xe mô tô đâu, kia đi đến chỗ nào đều muốn bị bây xem. Trương An Hỉ cũng tốt mặt mũi, nhưng là cái này xe mô tô là lòng tuyển sơn trang Trương lão bản, bình thường cũng đều đặt vào không cưới, lúc trước hắn cũng là cưới qua một lần, liên tục làm 3 ngày mộng đẹp. Trước đó chính là cưới mổ tờ đi một chuyến nàng dâu nhà mẹ đẻ, vậy thì khỏi phải nói có nhiều mặt mũi, nửa cái thôn người đều đi ra xem náo nhiệt, thôn trưởng đều chủ động chào hỏi. Rốt cục lại có cơ hội, mặc dù là mùa đông, nhưng chỉ cần ổn lấy cưới, chuyện gì đều không có. Yên tâm đi, An vui đã sớm tỉnh rượu. Hơn nữa hắn cưới rất ổn, sẽ không đem ngươi ngã sắp xuống. Trương Thắng Hào lại mở miệng nói ra. Thế thì không có gì, đem ta ké lời nói, ta liền đi nhà hắn ăn tết. Trần Nhạc tuét miệng cười cười. Sau đó liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Trương Thắng Hào liền đẩy một chiếc Đại Hạnh Phúc 250 đi ra, kia là một chiếc màu đỏ thấm xe mô tô, động lực 10 phần, khuyết điểm chính là chết nặng chết trầm, lập tức ké xuống có thể đập chết một con lợn. Huynh đệ ngươi đem ở a? Ta nói cho ngươi cái đồ chơi này lão tất nhiên, tặc mang phái, vừa đi vừa ra trượt, liền làm ra thật xa. Trương An Hỉ vẻ mặt vui sướng đạp mấy lần, nhưng bởi vì là mùa đông, cái này xe mô tô không tốt đánh lửa, cũng là phí hết lớn kình, lại để cho Trần Nhạc xuống xe đẩy một chút, lúc này mới đem xe mô tô cho cài lấy lửa. Sau đó Trần Nhạc lại lật thân nhảy lên, cái này dây thường liền buộc tại sau xe gắn máy mặt, kéo lấy chó xe trượt tuyết. Sau đó Trương An Hỉ liền lái xe mô tô chở Trần Nhạc hướng phía thôn phương hướng chạy mà đi. Dù sao cũng là mùa đông, không thể cưỡi quá nhanh, hơn nữa lộ diện rất trơn, cái này Trương An Hỉ vẫn như cũng là phấn khởi vô cùng, hai cái chân kéo lấy, nắm trong tay cân bằng. Cái này gió là hô hô phá, đặc biệt là cưỡi xe mô tô, kia gió thật chẳng khác nào dao, cắt ở trên mặt, tốt ở phía trước có Trương An Hỉ cản trở Trần Nhạc túi đầu xuống, vậy thì ấm áp nhiều. Khi đó nhưng không có mang mũ giáp tiểu nói này, Trương An Hỉ liền mang theo một cái quân nhung mũ, hai bên mang che thai, gia hỏa này cũng không nốc, bởi vì lạnh à, liền cho bung ra, hai cái dây thừng ở dưới cầm vị trí nhất hệ, liền bền chắc. Nhưng hắn không cài tốt, đi ở nửa đường liền mở ra, cho nên hai cái này che thai đó bị gió thổi qua liền bụ sáng phiêu lên, ở phía sau Trần Nhạc liền thấy giống như hai cái thai lợn bay lên. Muốn không còn phải nói là xe mô tô nhanh, nguyên bản muốn đi tiếp cận một giờ lộ trình, 20 đến phút liền đã tiến vào Thái Bình thôn. Trần Nhạc không có gấp về cha mẹ nhà, mà là nghĩ đến về đi xem một chút, dù sao trong nhà có vài ngày không có người, cũng không biết Lý Phú Quý tiểu tử này đem giường đốt tiểu gì. Trong nhà này không có được người yêu mến không thể được. Đưa đến cửa nhà về sau, Trần Nhạc liền theo trên xe gắn máy nhảy xuống tới, Trương An Hỉ cũng sớm đã bị đông cứng được sủng ái đỏ bừng. "Lão đệ, ngươi đây là lên như diều gặp gió, về sau cũng đừng quên ca ca ta. Về sau ca ca còn muốn trông cậy vào ngươi nhiều chiếu cố một chút, không có ngươi cái này con đường, Trương lão bản thế nào liền đem ta cho tử. Trước kia ca nếu là có chỗ nào chỗ không phải, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng, chúng ta từ đầu đến, từ đầu chỗ, ngươi cùng ta chỉ định không mang theo việc phải làm." Trương An Hỉ nhẫn nhịn một bụng lời nói, cuối cùng là tới chỗ nói ra. Hiện tại hắn nhất định phải cùng Trần Nhạc giữ gìn mối quan hệ. Lão bản bên kia thật là đối Trần Nhạc mười phần coi trọng, mắt thấy đều muốn phát triển thành đồng bạn hợp tác. Ôm lấy Trần Nhạc cái này đuổi, về sau chỉ định không sai được. Chương 208, một đám tên du thủ du thực. Chương 208, một đám tên du thủ du thực. Yên tâm đi, ca, ngươi tốt ta đều ghi tạc trong lòng. Chờ qua một thời gian ngắn, ta chuẩn bị thịt rừng, thiên ấm áp, ngươi liền đến nhà ta đến, chúng ta ăn chút uống chút. Trần Nhạc cũng bưng lấy túi tiền, trên mặt tươi cười. Cái kia còn nói gì, chính là huynh đệ ngươi bây giờ nhân phẩm, kia là không thể chê, nếu là cùng ngươi chỗ không tốt, chúng ta tìm nguyên nhân. Cái kia, ta liền đi về trước, xem chừng Trương lão bản lúc này cũng thật nhiều chuyện bận rộn, ta phải trở về Trương La Trương La. Trương An Hỉ nói đến chỗ này thời điểm liền đã lên xe mô tô. Sau đó cùng Trần Nhạc chào hỏi một tiếng, chính là thẳng đến lấy thôn vị chạy mà đi. Mà Trần Nhạc liền đứng tại cửa ra vào nhìn qua đối phương rời đi, quay người liền đến tới trước cổng chính mở ra ổ khóa tiến vào sân nhỏ. Mà Trương An Hỉ vừa cưới tới đầu thôn, liền thấy cùng một bọn người, có chừng 7-8 cái, cầm đầu đương nhiên đó là Trương Nhị Cẩu, gia hỏa này chán bên trên dán thuốc cao. Những người khác trên mặt cũng đều có tổn thương, tất cả đều khí thế hùng hổ đi tới. Khi thấy Trương An Hỉ cưới xe mô tô thời điểm, tất cả đều vây tay chào hỏi. "Trương ca, cái này lại cưới xe gắn máy đi đâu phong con đi? Gần nhất thế nào không thấy được ngươi đi chơi hai thành a?" Trương Nhị Cẩu nhìn thấy Trương An Hỉ thời điểm đội vàng vẫy tay, mặt mũi tràn đầy đều là nhiệt tình. Những người khác cũng đều một mực cung kính đi tới, túi đầu không lưng, dù sao tại vùng này, có người nào không biết Trương An Hỉ. Cũng chỉ có tại Trần Nhạc trước mặt, Trương An Hỉ vẫn luôn duy trì điệu thấp, không nói những cái khác, liền những cái kia thả của người, liền không có không biết Trương An Hỉ. Sớm nhất chính là hắn kéo theo lấy người chung quanh bốn phía chơi hai thành, dần dần liền biến thành các đánh cược. "Vừa đưa minh đệ của ta về làng, chuẩn bị đi trở về đâu, các ngươi cái này một đám lớn hạ làng bên trong đến làm gì tới, nên không phải đến trộm đạo a? Cái này giữa ban ngày, các ngươi là gan cũng rất lớn, liền không sợ người ta đem các ngươi cho đình chỉ, đánh chết các ngươi." Trương An Hỉ nhìn thấy nhóm người này, thậm chí đã có chút không thèm để ý, hiện tại hắn thật là đi chính đạo đâu, đi theo lão bản lăn lộn, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng nếu là cùng đám này đánh cược nhỏ đồ lăn lộn, càng ngày càng tệ, ba ngày đói chín bữa ăn. Lại là cái nào huynh đệ a? Liền Trương ca ngươi đều phải tự mình trả lại. Ngươi nói hai chúng ta đều là một cái họ, cũng không nhìn ngươi coi ta là huynh đệ, cái gì hôm kia cũng đem cái này xe mô tô cho ta mượn cưới một ngựa, để cho ta cũng phong quang phong quang. Trương Nhị Cẩu toét miệng nói rằng. Bên cạnh lao nước tiểu tử tiếp lấy lời nói gốc dạ cũng tới tham gia náo nhiệt. Chúng ta mấy cái là có chút việc, hai ngày trước bị Trần Nhạc tiểu tử kia tính kế, hôm nay tới tìm hắn tính sổ sách. Con mẹ nó, lần trước bị thiệt lớn, hôm nay nhất định để hắn đẹp mắt, Trương ca có đi hay không nhìn xem náo nhiệt, nhìn chúng ta mấy cái thế nào thu thập hắn. Lão nước tiểu tử nói đến đây thời điểm mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hung ác. Trương An Hỉ nghe xong lập tức liền nhíu mày, sắc mặt một chút liền kéo xuống. Nhìn mấy tên này lại là muốn đi tìm Trần Nhạc tính sổ sách, cái này nếu là không có đụng còn chưa tính, kia đụng hắn khẳng định phải quản. Nhị cậu tử, các ngươi đây là muốn đi tìm Trần Nhạc làm sự tình a? Trương An Hỉ có chút híp mắt lại, hỏi một câu. "Ta thôi, hai ngày trước bị thiệt lớn tiểu tử này gần nhất rất tà dị a, lão nột, cùng chúng ta cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt, hai ngày trước lại động thương lại động đao. Mấy ca cũng không phải ăn cơm khô, cứ như vậy bị hắn hù dọa mất mật, thế nào cũng phải tìm hắn muốn lời giải thích." Trương Nhị Cẩu rất là đắc ý nói. Trương An Hỉ nghe được về sau, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. "Vậy được, mấy người các ngươi cũng chớ đi, cùng ta so tay một chút. Đụng đến ta lão đệ Trần Nhạc, lão tử hôm nay nhìn xem các ngươi ai dám vào thôn." Trương An Hỉ nói đến đây thời điểm liền theo trên xe gắn máy xuống tới, liền trực tiếp đứng tại Trương Nhị Cẩu trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, dù sao hắn so Trương Nhị Cẩu thật là cao nhất đầu to đầu. Trương Nhị Cẩu nghe xong lời này gốc dạ không đúng. "Nện cao chân ca, ngươi đây là thế nào cái ý tự à? Trần Nhạc tiểu tử kia lúc nào thành lao đệ ngươi, ngươi cũng đừng loạn nhận thân thích à? Kia tám gậy tre đều đánh không đến quan hệ, ngươi cho ta cầm con chuột sen vào việc của người khác sao?" "Đây không phải." Trương Nhị Cẩu khoanh tay thản nhiên nói. "Nện cao chân ca, ngươi cái này quản cũng quá rộng đi, cùng ngươi có quan hệ gì à?" Hai pháo đốt cũng mở miệng nói ra. "Vậy cũng không, cái này cũng không có đem chúng ta làm người à,
chúng ta cái này một lòng cây đuốc muốn xả giận, nện cao chân ca, ngươi muốn cùng Trần Nhạc kia gấu tổn hại quan hệ mật thiết, thế nào nghĩ? Lao nước tiểu tử cũng nhếch miệng. Đối mặt cái này một bọn người, Trương An Hỉ cũng không chút khách khí. Đừng mẹ hắn từng ngày phá mũ rơm không có mũ xuôi theo, cùng ta thi đấu mặt a. Đây là với ai hai đâu? Điếc vẫn là mù, Trần Nhạc là ta già đệ, liền không nói các ngươi mấy người này hàng nếu là dám đi qua, hắn không cầm đao bổ các ngươi, cũng muốn cầm thương đi các ngươi, hắn là cái gì tính tình, còn cần ta nói với các ngươi sao? Hung ác lên ngay cả mình cũng dám chặt chủ. Thế, không phải. Ta nói Trương Nhị cậu, ngươi có phải hay không đầu nhường lửa đá, ngươi đi gây ứ Trần Nhạc. Ngươi xác định? Trương An Hỉ tiến đến Trương Nhị cậu trước mặt, nghiêng cổ lệnh khuôn mặt, liếc mắt nhìn đối phương hỏi. Cho hắn thế nào, hôm nay ngươi nếu là không quản chuyện này, mấy ca hôm nay nhất định phải phế đi hắn. Trương Nhị cậu vẫn có chút không phục. Được a, ta cùng các ngươi cùng đi, ta nhìn các ngươi thế nào phế hắn. Liền hôm nay ta không ăn, ta coi như nhân chứng, ngày hôm nay các ngươi nếu là dám đi náo sự gây chuyện, Trần Nhạc nếu không giết chết hai người các ngươi, cho các ngươi lấy máu, ta đều cùng các ngươi một cái họ. Chính là cái kia tang tính tình, dám động thủ chủ, đừng nói là các ngươi, ngay cả hổ ca đều sợ hãi, đừng tưởng rằng trước đó hắn tính tình tốt, đó là bởi vì hắn có việc cấu các ngươi, quản các ngươi vay tiền mấy người các ngươi đi thôi, ngược lại người ta làm chết các ngươi cũng không phạm pháp, các ngươi biết các ngươi đây là cái gì hành vi không, các ngươi đây chính là đi tìm đường chết. Trương An Hỉ trực tiếp đem lời đặt xuống ở chỗ này. Mà phía sau những người kia nghe xong Trần Nhạc là ác như vậy chủ, tất cả đều đánh trống lui quân, lúc đầu còn tưởng rằng là cái gì phun ra cả, quả hờ mềm, có thể tùy tiện bóp. Không ngờ rằng là đinh cứng. Nhị cậu tử, con mẹ nó ngươi đây không phải lắc lư người sao, trước khi đến ngươi không phải nói tiểu tử này cái gì cũng không phải sao. Cái này có súng có đao, tiểu tử kia đến cùng là làm gì? Phía sau một người bỗng nhiên mở miệng hỏi. Săn thú, hôm qua một người làm rơi hai thằng ngu này, ngươi liền nói có nhiều tàng tính a. Liền các ngươi mấy người này liệu, còn đi tìm hắn để gây sự, các ngươi là sống đủ rồi vẫn là thế nào? Trương An Hỉ trực tiếp trả lời người kia vấn đề. Lập tức, người kia bị giật nảy mình, đầu năm nay ai dám cùng thợ săn đấu hung ác, đây không phải là xé mèo cái sọt thế này. Trương Nhị cậu, ta đậu xanh rau má, ngươi đây không phải hại chúng ta sao? Về sau việc này đừng tìm chúng ta úc. Người kia trực tiếp mang theo mấy cái minh đệ xoay người rời đi. Cái này trong lòng còn tại may mắn đây. May ở chỗ này gặp phải Trương An Hỉ, không phải còn không biết bọn hắn hôm nay muốn đối phó người kia, là đến cỡ nào hung tàn. Cái này nếu là để người ta cho chọc tới, cầm thương chiếu trên người ngươi đến hai lần, cái kia chính là hai cái lỗ thủng con mắt. Huống hồ bọn hắn là đi gây chuyện, người ta là bị ép hoàn thủ, nếu thật là nháo đến cơ con đi, thật đúng là liền không nói được, không chừng đánh chết cũng là chết vô ích. Mắt thấy gọi tới mấy cái anh em tất cả đều đi, Trương Nhị cầu gấp thẳng trừng mắt.